Chương 483, dự bị quân quyển, 1, chương 483, dự bị quân quyển, 1, Hạ Vân Thiên đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, nghe tới là hắn đuổi đi đàn sói, về sau đánh ba đầu lợn rừng. Cái kia Quách Xuân Thành chuẩn bị đoạt thương bị giáo hấn, còn bị tháo thương phóng châm, một loạt dài cũng là tức giận không thôi. Lúc này, sắc trời cũng đã sáng lên. Một loạt dài để cho người ta tìm đến Quách Xuân Sinh, Quách Xuân Hoa hỏi thăm tình huống, đạt được cùng Hạ Vân Thiên nói không sai biệt lắm, hắn thở dài một hơi. Một loạt dài coi Hạ Vân Thiên là thành bằng hữu, tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn phạm sai lầm. Tiếp lấy lại tại Quách đại đội trưởng chứng kiến hạ từ Quách Xuân Thành ra tìm đã tới chưa phóng châm cái kia thanh mỏ xỉn nạ gặng xuống trường. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều thuyết minh Hạ Vân Thiên không có nói láo, những người này mang thương đi vào Quách gia thôn chính là vì trả thù. Một loạt dài quyết định báo cảnh xử lý, đem những này người giao cho công an. Bọn hắn võ trang bộ không có có quyền lợi thẩm phán những người này, duy nhất có quyền lợi chính là đánh chết những người này. Thời gian chậm rãi phát động quá khứ, Hương Bình công xã võ trang bộ bên này cũng phái một cái sắp xếp chiến sĩ tới, bọn hắn là thay quân. Quách gia thôn vốn là tại Hương Bình công xã phân phạm vi quản hạt, chỉ là bởi vì tới gần Hồng Kỳ công xã, mới khiến cho một loạt dài dài người trước tới trợ giúp. Hiện tại người tới của bọn hắn, một loạt dài cùng Hạ Vân Thiên liền có thể rút lui. Song phương giao tiếp nhiệm vụ, thuận tiện cũng đem bắt được những người này tất cả đều chuyển giao. Một loạt trường thanh điểm xong nhân số, liền mang theo Hạ Vân Thiên còn có các chiến sĩ hướng trở về. Hiện tại vẫn là lúc buổi sáng, nhanh lên đi đường, nói không chừng còn có thể trước lúc trời tối trở lại công xã. Một đường không nói chuyện, chờ đến giao nhau giao lộ thời điểm, Hạ Vân Thiên nói ra, một loạt dài, ta liền không cùng các ngươi tiến về công xã, ta đi bên này liền trực tiếp về nhà. Một loạt dài nhẹ gật đầu, hắn biết Hạ Vân Thiên nếu không phải vì chiếu cố bọn hắn sớm chỉ có một người về nhà. Hắn mở miệng nói, kia Hạ đồng chí ngươi liền đi về trước, có thời gian liền đến công xã tìm chúng ta. Song phương tách ra, Hạ Vân Thiên vội vàng chó lôi kéo Trượt Tuyết hướng ra đi, một loạt các chiến sĩ hướng công xã đi. Bọn hắn lấy được ra sói, cũng tất cả đều tại Hạ Vân Thiên trong tay. Những này ra sói xem như mời hắn hỗ trợ tiền công, cũng không tính là phí công một phen. Nhìn thấy chung quanh không ai, hắn liền đem những này ra sói thu vào không gian, những này ra sói còn không có thuộc gia chế, không thể trực tiếp lấy ra làm quần áo. Những này ra sói chất lượng cũng không tệ lắm, chính là phía trên vết đạn hơi nhiều, rất nhiều đều là bị đánh mấy thương. Cái này để giá tiền của bọn nó hàng rất nhiều, nhưng nhiều như vậy cũng có thể bán mấy đồng tiền. Sắp lúc về đến nhà, hắn đem bắt được con kia tuyết hồ phóng ra, mấy ngày nay vẫn bận kém chút đem ra hỏa này quên. Chính hắn không thường thường ở nhà, đem ra hỏa này phóng xuất xem như cho 2 tỷ bội làm một người bạn. Quả nhiên, nữ nhân đều là thích xinh đẹp đồ vật. Cái này tuyết hồ rất nhanh liền bắt được 2 tỷ bội phương tâm, địa vị của nó đã vượt qua ra mấy con chó săn. Ra chó săn đều quá uy mãnh, cũng sẽ không bán manh sái bảo. 2 tỷ bội thích cũng chỉ là bởi vì bọn chúng có thể thủ hộ nhà an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đến nhanh lúc sau Tết. Trong khoảng thời gian này cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh, cũng không có dám đến nhà hắn tìm phiền toái. Hạ Vân Thiên trong khoảng thời gian này ngoại trừ lên núi đi dạo, cũng không có làm những chuyện khác. Hắn trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu chính là bồi dưỡng quân quyển, chỉ là đây đều là trong không gian mà làm, không có người biết. Bên ngoài quá khứ không đến gần 2 tháng, trong không gian đã qua thời gian hơn 1 năm. Tuyển ra tới những cái kia chó cũng đã sớm sinh hạ chó con, những này chó con cũng đã lớn lên. Từ khi những này chó con nửa năm sau, hắn vẫn huấn luyện bọn chúng. Áp dụng chính là đào thải phương thức tiến hành sàng chọn, những này đời thứ 2 chó săn gia tính vẫn tương đối lớn, nhóm đầu tiên chó con bên trong liền tuyển ra 10 đầu coi như có thể. Còn lại những cái kia đời thứ 2 chó săn, tiếp tục giao nhau mở để bọn chúng sinh sôi. Bồi dưỡng một cái mới loài chó là một cái quá trình khá dài, nhất định phải có ổn định gen mới tính thành công. Hắn bồi dưỡng nhóm đầu tiên 10 con quân quyển, chỉ có thể coi là nghe lời, nói là một cái mới loài chó vẫn là còn sớm. Liền lấy công việc loài chó thứ nhất lựa chọn hắc cong đến nói, nó từ thế kỷ 19 mặt liền bắt đầu bồi dưỡng, mãi cho đến thế kỷ 20 trùng kỳ mới xem như hoàn toàn định hình, trước sau hao tốn 50-60 năm thời gian. Nếu không phải là bởi vì không gian tồn tại, Hạ Vân Trời cũng sẽ không nghĩ đến bồi dưỡng quân quyển. Một mình hắn tinh lực còn có thời gian, là không có cách nào cùng người khác một đoàn đội hoặc là quốc gia chống lại. Hiện tại có không gian liền không nhất định, hắn nói không chừng có thể bồi dưỡng ra thuộc về chính hoa hạ công việc chó, đến lúc đó kêu cái gì liền từ chính hắn mệnh danh. Đối với nhóm đầu tiên tuyển ra tới 10 đầu chó, hắn bắt đầu tiến hành huấn luyện. Cái này 10 đầu chó không phải cái này một nhóm chó bên trong ưu tú nhất, lại là phục tùng tính tốt nhất. Cái này 10 đầu chó về sau cũng không phải hắn tại sử dụng, phục tùng tính vẫn rất có cần thiết. Về sau nếu là không nghe theo mệnh lệnh cắn người linh tinh, vậy cũng là không được. 10 đầu chó tuyển ra đến, cũng huấn luyện không tệ, còn lại cũng chỉ có thể dùng thực tiễn đến kiểm nghiệm thành quả. Năm trước đã không có bao nhiêu thời gian, chỉ có thể chờ đợi năm sau đem bọn nó giao cho võ trang bộ, để võ trang bộ chiến sĩ mang theo huấn luyện một chút. Tết xuân rất nhanh liền tại bọn nhỏ chờ đợi bên trong đến Tết xuân thời điểm, bọn nhỏ có thể mặc vào quần áo mới, còn có thể ăn vào đồ tốt. Người bình thường nhà cũng sẽ không ngày Tết thời điểm đánh hài tử, chính là cái này hài tử phạm sai lầm cũng sẽ đợi đến ăn Tết về sau lại nói. 30 đêm nay, Hạ Vân Tiên đem Tô Minh, Tô Nhiên kêu đến, Tô Minh nàng dâu Diệp Hải liền tự nhiên cũng đi theo tới. Bọn hắn tại Hạ Vân Tiên ra ăn một bữa phong phú cơm tất nhiên, hảo hảo náo nhiệt một buổi tối. Ngày thứ 2 chính là đầu năm mùng 1, trên trời lại là đã nổi lên bông tuyết, xem ra hôm nay chỉ có thể đợi trong nhà cùng 2 tỷ bội chơi đùa. Cũng may ăn Tết trước, rốt cục thu được ở xa Yến Kinh đồng trấn Viễn vợ chồng gửi thư. Bọn hắn xử lý xong Yến Kinh sự tình, chờ từng tới năm về sau liền sẽ đến Hồng Kỳ công xã một chuyến. Biết được phụ mẫu tin tức, 2 tỷ bội lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong lo lắng, hảo hảo qua một năm. Ăn Tết về sau không có mấy ngày, Hạ Vân Thiên có một ngày ra ngoài, trở về thời điểm mang về 10 đầu chuẩn bị xong bán thành phẩm quân quyển. Có thể hay không trở thành thật quân quyển, còn phải đợi võ trang bộ chiến sĩ huấn luyện về sau mới được. Mang theo nhiều như vậy chó trở lại Khấu Sơn Chuân, tự nhiên đưa tới manh động. Trần Lệ Hoa còn chạy tới hỏi thăm, hắn cầm trở về nhiều như vậy chó làm gì? Hắn chỉ có thể trả lời những này chó là giúp người khác tìm kiếm, qua mấy ngày liền muốn giao cho người khác. Sở dĩ đem những này chó lấy ra, liền là muốn cho bọn chúng thích ứng một chút diễn lạnh. Những này chó nhưng là muốn giao cho võ trang bộ, đừng giao cho bọn hắn về sau liền trực tiếp sinh bệnh nằm sấp ổ như thế, người ta sẽ chỉ nói hắn làm việc bất lợi, tuyển ra tới những này chó đều không có tác dụng lớn. Lần này cho võ trang bộ tuyển chó, cũng coi là một lần thí nghiệm, nếu là thành công, về sau mình không gian bên trong chó cũng coi là có một cái đường ra. Hắn cầm trở về những này chó, cũng gây nên làng bên trong một số người ngấp nghé. Làng bên trong một chút người trẻ tuổi cũng nghĩ chạy núi đi săn, nhưng bọn hắn không có chó săn lại không dám tiến vào thâm sơn. Thương tại Khấu Sơn Chuân còn có thể cho mượn đến, nhưng là chó săn chỉ có Hạ Vân Tiên cùng Thái Phúc Thuận nhà có. Hiện tại hắn cầm trở về nhiều như vậy chó. Chương 484, dự bị quân quyển 2, chương 484, dự bị quân quyển 2, có thôn dân suy đoán, Hạ Vân Tiên nhiều năm như vậy thường xuyên lên núi đi săn, có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại không đơn thuần là có một thanh hảo thương nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là hắn có mấy đầu tốt chó săn, mặc dù nhiều năm như vậy ai cũng chưa từng gặp qua hắn mang cái gì con mồi lớn về làng, nhưng từ nhà hắn mấy con chó săn từng cái phiêu phì thể tráng liền có thể nhìn ra, sinh hoạt nhất định không kém. Chó săn cũng không phải chó thường, cho điểm đồ ăn thừa cơm thừa liền có thể nuôi sống. Muốn huấn luyện được tốt chó săn, tất tuyển muốn bỏ được nỗ lực. Làng người ở bên trong nhà vị diện không nuôi chó săn, hoàn toàn chính là nuôi không nổi, không phải là không muốn nuôi. Hiện tại Hạ Vân Thiên cầm trở về nhiều như vậy chó săn, cần bao nhiêu đồ ăn mới có thể cho ăn tốt bọn chúng? Chờ hắn cho ăn không dậy nổi thời điểm, liền đi hỏi hắn mượn chó săn, đến lúc đó tùy tiện cho ít đồ liền có thể đuổi. Thợ săn hùn vốn đi săn, bình thường khẩu súng cùng đều nhìn thành một người, chia đồ vật thời điểm dựa theo tỷ lệ chia. Mượn dùng bị người ta chó săn, đưa trở về thời điểm cũng sẽ mang lên thịt. Làng bên trong những người này ý nghĩ, nếu như bị Hạ Vân Tiên biết nhất định sẽ cười to, mắng bọn hắn một câu, si tâm vọng tưởng. Hắn nhiều năm như vậy không đem con mồi lớn mang về, hoàn toàn chính là hắn không cần cho làng bên trong giao con mồi. Hắn thợ săn chứng là công việc trên lâm trường làm, sở thuộc quyền quy về công việc trên lâm trường, cùng Khấu Sơn Chuân không có một mao tiền quan hệ. Chính là đem con mồi mang về, cũng không cần giao cho Khấu Sơn Chuân bất kỳ vật gì. Sở dĩ không đem con mồi mang về, một là giả trong không gian mặt bất việc, hai là không muốn gây phiền toái. Hắn hiểu rất rõ làng bên trong những người này đức hạnh, chỉ cần ngươi đem thịt mang về, tuyệt đối sẽ có không muốn mặt muốn phân thịt. Nhưng cho những người này ăn thịt, so cho chó ăn còn không bằng. Chó ăn thịt sẽ còn bấy đôi, những người này chân trước ăn thịt, chân sau liền có thể mắng ngươi ngốc. Hắn không phải sợ làng bên trong những người này, mà là sợ tự mình ra tay đả thương những người này, cho người một nhà rước lấy phiền phức. Hắn bây giờ không phải là một cái lưu manh, mà là đã kết hôn người. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy, Hạ Vân Tiên nuôi không nổi chó săn thời điểm. Hắn mấy ngày nay mang theo ra chó săn, cùng cái này mời đầu dự bị quân quyển lên núi huấn luyện. Chủ yếu là huấn luyện một chút dự bị quân quyển, phục tùng tính, sức chịu đựng, sức chiến đấu. Quân quyển về sau không phải là hắn sử dụng, nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Từ nhiệm vụ thời điểm cũng không thể động một chút lại nằm sấp ổ, sức chịu đựng cũng là cần thiết. Bọn chúng làm nhiệm vụ liền sẽ đối mặt nguy hiểm, cần thiết sức chiến đấu vẫn là cần. Mỗi ngày đều lên núi, tìm kiếm đối thủ ma luyện dự bị quân quyển. Bọn chúng đối thủ tốt nhất chính là lợn rừng không chỉ có số lượng nhiều, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Trải qua không sai biệt lắm 10 ngày huấn luyện, những này dự bị quân quyển đều có tiến bộ rất lớn. Hiện tại chính là muốn đưa đến võ trang bộ, cho các chiến sĩ kiểm nghiệm một chút thành quả. Ngày này trước kia, hắn đội vàng chó kéo trượt tuyết liền hướng võ trang bộ tiến lên. Kéo trượt tuyết chó thành 10 đầu dự bị quân quyển, nhìn thấy bọn nó có thể hay không một hơi chạy đến công xã. Làng bên trong người nhìn thấy hắn như thế tao bao, đều nhíu môi khinh thường. Dạng này tiêu xài, nhiều giày vốn liếng sớm tối cũng có thể bại quang. Một đường thông suốt chạy đến võ trang bộ, cái này mới ngừng lại được. Võ trang bộ chiến sĩ tự nhiên là nhận biết Hạ Vân Tiên, rất sung sướng liền thả hắn đi vào. Hắn đến Cận Phong văn phòng, tìm tới Cận Phong nói ra, "Cận lão ca, ngươi muốn quân quyển ta đã huấn luyện không sai biệt lắm, ngươi nhìn có phải hay không muốn kiểm nghiệm một chút?" Cận Phong cũng chưa từng gặp qua quân quyển, chỉ là nghe nói qua, tự nhiên hứng thú, nói ra, "Đi, đi xem một chút." Chờ hắn nhìn thấy 10 đầu dự bị quân quyển, có chút thất vọng nói, "Huynh đệ, cái này 10 đầu chó giống như không có ngươi những cái kia chó lớn, ngươi có phải là không có dụng tâm?" Hạ Vân Tiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cười nói, "Cận lão ca, cái này chó không phải càng lớn càng tốt, mà là muốn tổng hợp cân nhắc. Ngươi gặp qua nhà ai chó giữ nhà lớn như vậy, không phải cùng dạng xem chọc cửa. Chúng ta cũng đều chưa thấy qua quân quyển, nếu không ngươi biểu diễn một lượt." "Được, vậy liền biểu diễn một lượt." Đều nói chỉ xem không luyện giả kỹ năng, đây là biểu diễn một lượt càng có sức thuyết phục. Hạ Vân Tiên nói ra, kia Cận lão ca muốn biểu thị thứ gì? Cận Phong rất là lưu manh mà nói, ta cũng chưa từng thấy qua quân quyển, ngươi nhìn xem biểu thị là được. Vậy ta liền tự do phát huy, cho ta gọi mấy cái chiến sĩ tới, để bọn hắn học tập một chút quân quyển khẩu lệnh. Tiếp xuống, cương điệu diễn luyện chính là lục soát vật phẩm, chính là đem đồ vật giấu đi, để quân quyển tìm kiếm. Ngay từ đầu nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem đồ vật giấu ở võ trang bộ bên trong, để quân quyển lần lượt tìm kiếm. Cái này khoa mục, tất cả quân quyển đều thuận lợi hoàn thành. Hạ Vân Tiên biểu thị xong, liền để các chiến sĩ dựa theo hắn thao tác mệnh lệnh quân quyển tiến hành lục soát, những này quân quyển cuối cùng vẫn là muốn giao cho bọn hắn sử dụng. Nhiệm vụ đơn giản hoàn thành, đằng sau liền bắt đầu gia tăng độ khó. lục soát vật phẩm cũng rời đi võ trang bộ phạm vi, ngẫu nhiên giấu ở Hồng Kỳ công xã phạm vi, tiếp xuống liền thấy có chiến sĩ mang theo cho tại Hồng Kỳ công xã đi khắp nơi. Cuối cùng độ khó lại tăng lớn, đem đồ vật giấu ở cung tiêu xã bên trong. Người nơi này lưu lượng rất lớn, mùi rất là lộn xộn, chính là như vậy hoàn cảnh, cũng có 5 con dự bị quân khuyển hoàn thành nhiệm vụ. Lục soát khoa mục diễn luyện xong, sắc trời cũng sắp đen. Cận Phong đã mừng rỡ, không nghĩ tới Hạ Vân Tiên huấn luyện ra quân khuyển lợi hại như vậy, một ngày này vô luận là tìm đồ vẫn là tìm người, đều hoàn thành rất tốt. Hạ Vân Tiên lúc này nói ra, Cận lão ca, sắc trời không còn sớm, ta cái này liền trở về, chờ đến buổi sáng ngày mai ta lại tới biểu thị cái khác khoa mục. Cận Phong không thể tin nói, còn có cái khác khoa mục. Đó là đương nhiên, đây là quân quyển, là chiến sĩ làm sao có thể liền tìm đồ chút bản lĩnh này. Bất quá ngày mai không thể ở chỗ này biểu thị, nơi này quá ít, không thi triển được. Cận Phong tự tin nói, địa phương ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi ngày mai tới thời điểm, ta ngược lại muốn xem những này quân quyển đều biết một chút cái gì. Hắn rời đi võ trang bộ về nhà, đem dự bị quân quyển tất cả đều lưu lại. Cũng không lo lắng những này quân quyển sẽ cắn người, trước đó lúc huấn luyện, liền chuyên môn huấn luyện bọn chúng không thể cắn mặc quân trang người, võ trang bộ các chiến sĩ đều là mặc quân trang. Hạ Vân Tiên rời đi về sau, Cận Phong đầu tiên là an bài những này quân khuyển cơm nước, bắp ngô cháo bên trong phối hợp động vật xuống nước. Không có cách, hiện tại điều kiện cứ như vậy, muốn cho ăn tốt cũng không có điều kiện này. Chính là động vật xuống nước, các chiến sĩ đều không phải là ngừng lại ăn. Sợ hại những này quân khuyển đông lạnh, lại đem bọn nó an bài tại một gian trong kho hàng mới xem như thở dài một hơi. Hạ Vân Tiên bên này đi bộ hướng Khấu Sơn chuẩn đuổi, tốc độ kia cũng là không chậm. Chờ đến làng thời điểm, sắc trời còn không có tối đen. Nhìn thấy hắn trở về thôn dân, còn đang nghi ngờ làm sao lại chính hắn trở về. Buổi sáng hắn rời đi thời điểm mang theo 10 đầu chó, thế nhưng là tại Khấu Sơn chuẩn đưa tới không nhỏ hành động. Có người nhớ tới Trần Lệ Hoa nói qua, Hạ Vân Thiên là trợ giúp người khác chọn chó, đoán chừng là đưa cho người ta. Cũng có người suy đoán, hắn có phải hay không đem những này chó bán đi, muốn lại như thế này xem như bắt được tóc của hắn. Về đến nhà Hạ Vân Thiên, còn không biết đây cũng là bị người ghi nhớ. Nếu là biết chính hắn đều muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ có làm lớn chuyện mới tốt đem người chôn xuống. Sáng sớm hôm sau, hắn rời đi Khấu Sơn chuẩn lần nữa tiến về công xã võ trang bộ. Chương 485, dự bị quân quyển 3, chương 485, dự bị quân quyển 3, Hạ Vân Thiên đến công xã võ trang bộ, các chiến sĩ đã bắt đầu luyện tập. Kia 10 đầu dự bị quân khuyển đứng ở một bên, một mực chờ lấy các chiến sĩ ra sông thao. Sau đó ngoại trừ cái trực ban chiến sĩ lưu lại, còn lại chiến sĩ tất cả đều đến công xã phía ngoài một khối đất chống tập hợp. Cận Phong nói với Hạ Vân Thiên, tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu diễn. Hắn nghĩ nói ra, vẫn là để các chiến sĩ đến chỉ huy, cuối cùng sử dụng quân khuyển chính là bọn ngươi. Bọn chúng nghe ta chỉ huy, chưa chắc nghe các ngươi, ta nhìn ra khoa mục, ngươi để mấy cái chiến sĩ phối hợp chúng ta. Đợi đến một lớp chiến sĩ vào chỗ, hắn nói thẳng, hiện tại chúng ta tới mô phỏng chiến tranh thời điểm, các ngươi bị thương không thể di động. Hiện tại các ngươi liền đi tìm một chỗ nằm hoặc là nằm sấp là được. Ban này chiến sĩ nhìn thoáng qua Cận Phong, hắn gật đầu về sau, các chiến sĩ liền đến cách đó không xa tìm một chỗ hoặc nằm sấp, diễn một cái thương binh. Hạ Vân Thiên quay đầu đối mấy cái huấn đạo viên nói ra, hiện tại là các ngươi ra sân thời điểm, bên ta chiến sĩ thụ thương, nhất định phải lập tức cứu viện. Hiện tại song phương ngay tại giao chiến, các ngươi quân khuyển nhất định phải đem chiến hữu cứu trở về. Mấy cái lâm thời huấn đạo viên hai mặt nhìn nhau, một cái chiến sĩ hỏi, Hạ đồng chí, mệnh lệnh này làm sao dưới, ngươi hôm qua cũng không có dạy qua chúng ta. Thật đến thực tế sử dụng thời điểm, không có khả năng tất cả khoa mục đều là diễn luyện trôi qua, các ngươi suy nghĩ một chút đi. Hắn tiếp nhận cái chiến sĩ này trong tay dẫn dắt dây thừng, giải khai nói ra, tiểu hổ, bên ta chiến sĩ thụ thương, hiện tại cần ngươi đem nó cứu trở về, phụ phục tiến lên. Cái này được gọi là tiểu hổ quân khuyển bị bung ra về sau, đè thấp thân hình của mình, gần như nằm trên mặt đất hướng về đóng vai thương binh chiến sĩ di chuyển nhanh chóng. Hắn nhìn thoáng qua Cận Phong hỏi, thế nào, có lòng tin hay không tại 100 mét có hơn địa phương đánh tới nó? Cận Phong nhìn xem di chuyển nhanh chóng quân khuyển tiểu hổ, thản nhiên nói, đánh cũng đến, chính là đánh tới cũng có thể là trùng hợp. Ngươi là để nó đem thụ thương chiến sĩ mang về, cái này có thể được không? Hắn là đánh trận lão binh, biết rất nhiều chiến sĩ hy sinh, cũng là bởi vì không có cách nào kịp thời cứu rút. Trên chiến trường tùy ý chạy, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái bia sống. Chính là xoay người chạy cũng rất dễ dàng bị đạn lạc đánh trúng, nhưng nếu là phủ phục tiến lên, lại rất khó đem thương binh nhanh chóng trả lại. Cận Phong đối với Hạ Vân Thiên cái này khoa mục biểu thị không coi trọng, hắn thấy hôm qua tìm kiếm vật phẩm cùng người đã rất kinh diễm, muốn cứu người liền có chút khó khăn bọn chúng. Kết quả bị phái đi ra biểu thị quân khuyển tiểu hổ, đến đóng vai thương binh chiến sĩ trước mặt. Cắn một cái vào chiến sĩ phần eo đai lưng, kéo lấy chiến sĩ ngay tại trên mặt tuyết nhanh chóng rời động. Cận Phong cũng không nghĩ tới, những này quân khuyển thật sự có thể hoàn thành đem thương binh mang xuống tới nhiệm vụ. Đợi đến tiểu hổ trở về, Cận Phong không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, cái này thật đúng là đi, tiểu gia hỏa này khí lực không nhỏ. Nói xong, lại đối một bên huấn đạo viên nói ra, đều thấy rõ ràng chưa, tiếp xuống liền hảo hảo huấn luyện, cứ như vậy luyện. Hắn cảm thấy, cái này khoa mục mới là thích hợp nhất bộ đội. Hắn đem Hạ Vân Thiên kéo đến một bên, hỏi, kế tiếp còn muốn huấn luyện cái gì, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn. Hạ Vân Thiên nghĩ nói ra, chúng ta rất nhiều thứ không hoàn thiện, không có cách nào huấn luyện, dễ dàng làm bị thương các chiến sĩ. Hắn đem quân khuyển làm sao bắt lấy tội phạm phương thức nói một lần, Cận Phong cũng cho rằng hiện tại thiếu khuyết cần thiết đồ phòng ngự, cái này khoa mục có thể chậm một chút. Lại đem có thể để quân khuyển bạo phá mục tiêu trọng yếu giảng thuật một lần, nhưng cần giả thuốc nổ, điểm này cần Cận Phong chuẩn bị. Cận Phong đối với cái này khoa mục càng thêm cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy quân khuyển càng hẳn là đánh trận, liền hỏi cần muốn làm thế nào. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi hẳn là có thuốc nổ ngòi nổ đi, chính là loại kia kéo một phát liền châm lửa cái chủng loại kia. Ngươi không thể để cho chúng ta quân khuyển đến mục tiêu khu vực, móc ra diêm châm lửa không phải. Hắn giảng một cái tiểu nhân cho cười. Võ trang bộ còn thật sự có loại vật này, hắn lại để cho Cận Phong chuẩn bị mấy cái nhỏ bom, cái gọi là bom chính là dùng pháo đổi, không có bao nhiêu uy lực. Mục đích làm như vậy, chính là vì khiến cái này quân khuyển thích ứng khói lửa hương vị. Mặc dù bọn chúng đều cùng mình đánh qua săn, nhưng không phải trực diện đạn. Đợi đến cứu người khoa mục biểu thị xong, liền bắt đầu diễn luyện bạo phá khoa mục. Cái gọi là mục tiêu chính là chiến sĩ dùng tuyết chất đống, mô phỏng địch quân phòng thủ lô cốt. Quân quyền tại ngoài trăm thước địa phương, miệng bên trong ngậm lấy một cái vải rách đoàn. Nhanh chóng hướng về lô cốt di động, quân quyền tốc độ nhưng so sánh người nhanh nhiều hơn. Người phải chạy đến 100 mét địa phương, không cân nhắc địa hình chờ những nhân tố khác, cũng muốn 10 mét giây, thời gian này đầy đủ địch nhân nhắm chuẩn. Nhưng quân quyền tốc độ quá nhanh, lại thêm đứng lên không có người mục tiêu như thế lớn, càng thêm khó mà trúng đích. Đợi đến quân quyền chạy đến lô cốt phía trước thời điểm, buông xuống miệng bên trong vải rách bao, kéo ngoài nổ, chờ đến bốc khói liền quay đầu trở về chạy. Chỉ nghe nhất thanh ba pháo nổ vang thanh âm, cái này khoa mục xem như diễn luyện hoàn thành. Đợi đến lô cốt hậu phương quan thành trở về, Cận Phong hỏi, lão quan, làm sao nuôi? Quan thành vừa mới ngay tại lô cốt hậu phương, hắn vai trò là trong lô cốt phòng thủ nhân viên, mặc dù không có thật nổ súng, nhưng hắn đoán chừng mình đánh không trúng. Vừa mới quân quyền tốc độ quá nhanh, hắn ngay cả nhắm chuẩn cơ hội đều không có. Hắn thản nhiên nói, muốn là vừa bận là thật tốt nổ, ta đoán chừng đã chết. Vừa mới quân quyền tốc độ quá nhanh, ta không có cơ hội nhắm chuẩn, nếu như sử dụng súng máy phạm vi lớn bắn phá khả năng có thể đánh chết nó. Cận Phong nhẹ gật đầu, xem như tương đối hài lòng. Mở miệng hỏi, Mây Tiên huynh đệ, quân quyền chúng ta còn tương đối hài lòng, ngươi xem một chút cái giá tiền này phương diện. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi mấy vị lao ca cũng nhìn thấy, dạng này quân quyền 100 khối một con không nhiều lắm đâu, 10 con chính là 1000 khối tốt. Cận Phong khỏe miệng giật giật, tiểu tử này là không phải biết ta nội tình. Làm sao lần này nói chuẩn như vậy, thượng cấp cho hắn liền phê 1000 khối tiền. Hắn còn muốn nói một chút giá, mở miệng nói, lao đệ, thật không thể tại hơi rẻ sao, đây chỉ là mô phỏng a, không có thực chiến nếu là liền xài 1000 khối tiền, thượng cấp sẽ lột ra ta. Hắn bắt đầu bán thảm, hy vọng Hạ Vân Thiên có thể miệng hạ lưu tình. Hạ Vân Thiên trêu chọc nói, lột ngươi ra làm gì, liền ngươi cái này một thân giả thịt, thả trong nồi cũng nấu không nát. Đầu tiên là điều khản một chút Cận Phong, nói tiếp, cân nhắc đến ngươi không dễ dàng, những này quân khuyển ngươi trước dùng đến, chờ một năm về sau tại đem tiền cho ta, lần này cũng có thể đi ngươi phải biết, một con hợp cách chó săn cũng không chỉ cái giá tiền này. Điểm này Cận Phong thật đúng là có nghe thấy, một con thành thục chó săn có thể mang đến liên tục không ngừng ích lợi, giá cả quý một chút cũng rất bình thường. Mà bọn hắn cái này một nhóm quân quyền, liền trước mắt biểu hiện đến xem đã không thua chó săn, còn lại chỉ có thể dùng thực chiến đến kiểm nghiệm. Mắt nhìn sắc trời đã không còn sớm, hắn liền mang theo các chiến sĩ còn có quân quyền trở lại võ trang bộ. Hắn muốn cho cấp trên của mình lãnh đạo hồi báo một chút, còn có chính là muốn tiền còn có vật tư. Cái này quân quyền mặc dù huấn luyện không tệ, nhưng là hoa của nó tiêu cũng tương tự lớn. Nó cơm nước tiêu chuẩn đã vượt qua các chiến sĩ, bọn hắn cái này công xã võ trang bộ chăn nuôi nhiều như vậy, áp lực quá lớn. Chương 486, trận đầu chương 486, trận đầu trở lại văn phòng Cận Phong, nghĩ, cầm điện thoại lên bấm huyện vũ trang điện thoại. Kết nối về sau, hắn mở miệng nói, "Bộ trưởng, ta nghĩ tại thân mời một ít tài chính, chúng ta quân khuyển đã chọn được, nhưng là tiền giống như không quá đủ." Điện thoại người đối diện nói ra, "Cái gì? Nhanh như vậy liền đem 1000 khối tiền đã xài hết rồi, ngươi có phải hay không bị người lừa?" Cận Phong nói, "Cái này tuyệt đối không có, hôm qua cùng hôm nay chúng ta đều diễn luyện một phen, cá nhân ta cảm thấy đáng cái giá này. Vậy dạng này, ngươi sáng sớm ngày mai mang theo quân khuyển đến trong huyện một chuyến, ta muốn trước kiểm tra một chút lại nói. Kia 1000 khối tiền đều là ta từ phía trên xin xuống tới, lúc này mới bao lâu ngươi liền cho tạo không có." Sáng sớm hôm sau, Cận Phong để cho người ta đem xe tải mở ra, mang theo 10 con quân khuyển còn có huấn đạo viên liền đi trong huyện. Trên đường tất cả đều là tuyết, lái xe của bọn họ rất chậm. Đến An Bình huyện võ trang bộ, Lưu bộ trưởng nhìn xem xuống xe 10 con quân quyền nói, xem ra cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đáng 100 khối tiền một con, ngươi có phải hay không bị người lừa? Vẫn là Cận Phong là hắn bộ hạ cũ, hắn tự nhiên không muốn xem đạo Cận Phong phạm sai lầm. Cận Phong nói, ta là người như thế nào, lão thủ trưởng ngươi còn không biết sao, ta cho ngươi diễn luyện một chút, cam đoan vật siêu trô giá trị lại nói, ngươi phê cho ta tiền còn không có động đâu, cái này 10 đầu quân quyền còn không tính là chúng ta. Lưu bộ trưởng không tin nói ra, vậy ngươi cho ta diễn luyện một chút, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiếp xuống, mấy tên huấn đạo viên liền bắt đầu diễn luyện. Nhìn thấy những này quân khuyển hoàn thành rất nhiều, người không thể hoàn thành nhiệm vụ, Lưu bộ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, tiểu tử ngươi được à, cái này nhìn ra dáng, cũng không biết thật đến trên chiến trường có thể hay không tiêu chảy. Hắn là mang qua binh, gặp qua rất nhiều người lúc huấn luyện tương đối tốt, kết quả vừa đến chiến trường liền các loại không thích ứng. Loại người này sẽ chỉ hại chết đồng đội, ngược lại không bằng bình thường biểu hiện bình thường người. Cận Phong tự tin mà nói, bộ trưởng ngươi cứ yên tâm đi, cái này 10 đầu quân khuyển, mỗi một đầu đều là lên núi đánh qua săn, bọn chúng cũng nghe được qua tiếng súng, sẽ không tiêu chảy. Lưu bộ trưởng ai nhất thanh hỏi, ngươi những này chó là từ đâu lấy được, nhìn phẩm tướng cũng không tệ lắm. Cận Phong nói, đây chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói phát động Hạ Vân Tiên, lần trước chính là hắn trợ giúp chúng ta cứu ra rất nhiều người, ta có nuôi quân khuyển ý nghĩ cũng là nhìn thấy hắn chó săn. Những này chó đều là hắn bồi dưỡng ra đến, hắn còn mang theo chúng ta huấn luyện 2 ngày, cái này mới có hôm nay bộ dáng. Cái này mấy cái chó còn bị hắn đưa đến trên núi đi một chuyến, đều là dám cùng lợn rừng vật lộn. Bọn hắn đều là quân nhân, tự nhiên biết gặp chưa thấy qua máu khác nhau. Lưu bộ trưởng nói ra, đây chỉ là huấn luyện, không có thực chiến thành tích, chúng ta cũng không tốt đem ra được. Ngay lúc này, Lục Khai Sơn từ đằng xa chạy đến võ trang bộ, nhìn thấy Lưu bộ trưởng câu nói đầu tiên là, Lưu bộ, ta muốn hướng ngươi mượn mấy cái binh. Nói xong, cái này mới nhìn đến một bên Cận Phong, hắn tiếp tục mở miệng nói, Già Cận cũng tại. Lưu bộ trưởng nhìn xem Lục Khai Sơn hỏi, Lục cục, ngươi mượn binh làm gì? Các ngươi cũng không thiếu người à? Lục Khai Sơn có chút bất đắc dĩ nói, này, chúng ta sự tình tương đối nhiều, huyện công ty lương thực trạm trưởng nhà cháu trai mất đi, chúng ta làm sao cũng tìm không thấy, cái này không tới tìm các ngươi hỗ trợ sao? Lưu bộ trưởng hỏi, hài tử mất đi, là ở nơi nào rớt? Hài tử lớn bao nhiêu? Lục Khai Sơn nói, đại khái 4, 5 tuổi, nghe nói là chạy ra khỏi nhà chơi, kết quả đã không thấy tăm hơi, cái này đều mấy giờ trôi qua. Lưu bộ trưởng nhìn thoáng qua Cận Phong nói, đây là một cái chứng minh cơ hội của bọn nó, trước kia đều là diễn luyện, hiện tại liền nhìn thực chiến các ngươi có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Cận Phong trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là hạ mệnh lệnh tới hắn cũng không thể không tiếp theo. Lập tức đứng nghiêm chào nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn để các chiến sĩ cùng quân khuyển chuẩn bị kỹ càng, mình tìm tới điện thoại cho Khấu Sơn Chuân đánh tới, hắn muốn hỏi một chút Hạ Vân Tiên có thời gian hay không tới. Điện thoại trải qua bật, rốt cục đánh tới Khấu Sơn Chuân. Trần Lệ Hoa tiếp thông điện thoại, nói ra, được rồi, tốt, hắn ngay tại đại đội bộ, cái này để hắn nghe. Nói xong, đối Hạ Vân Tiên hô, Vân Tiên, nhanh, công xã võ trang bộ cận bộ trưởng điện thoại. Hạ Vân Tiên nhận lấy điện thoại, đối diện liền nói, Hạ lao đệ, ta là Cận Phong, cấp tốc, ngươi mau lại đây một chuyến huyện võ trang bộ, điện thoại giảng không rõ ràng, chờ ngươi đã đến lại nói tỉ mỉ. Không đợi Hạ Vân Tiên nói chuyện, điện thoại liền bị treo. Nhìn thấy điện thoại bị treo, đoán chừng thật xảy ra sự tình. Hắn đối Trần Lệ Hoa nói ra, Trần ca, ta có việc rời đi trước, ngươi có việc chờ ta trở lại nói. Hắn cũng là vừa tới đại đội bộ không lâu, Trần Lệ Hoa nói tìm hắn nói chút chuyện, kết quả chính là trợ giúp các thôn dân kia một bộ. Vừa vặn Cận Phong gọi điện thoại tới, hắn vừa vặn nhờ vào đó thoát thân. Cũng không có cái gì chuẩn bị, hắn mình không một người liền hướng về công xã phương tiến về phía trước. Đến làng bên ngoài, xuất ra ván trượt tuyết nhanh chóng trượt lên tuyết. Cận Phong thế nhưng là biết huyện thành khoảng cách Khấu Sơn Chuân có bao xa, nếu là hắn vài phút liền đến huyện thành, cái này nhất định là có vấn đề. Huyện thành bên này, Lục Khai Sơn dựa theo Cận Phong yêu cầu, đem hắn còn có huấn đạo viên còn có quân quyền mang theo tiến về công ty lương thực trạm trưởng nhà. Đến nhà hắn, Cận Phong đưa ra muốn mấy món hải tử xuyên qua không có tắm giặt quần áo. Nhà này nữ nhân trẻ tuổi vẫn khóc, vẫn là trạm trưởng lao bà xuất ra mấy món còn chưa kịp tắm giặt quần áo, những ngày may mắn là mùa đông, quần áo tẩy không phải như vậy cần. Cận Phong để các chiến sĩ cầm hải tử quần áo, dựa theo diễn luyện để quân quyền người. Rất nhanh quân quyền liền nhớ kỹ cái này mùi, ra cái nhà hắn đại môn liền bắt đầu tìm kiếm. Quân quyền ở phía trước dẫn đường, phía sau huấn đạo viên nắm dây thừng, hậu phương còn đi theo Cận Phong cùng Lục Khai Sơn mấy người. Mấy đầu quân quyền đi hai đầu đường cái, trong đó một con đột nhiên dừng lại ngồi dưới đất. Huấn đạo viên nhìn thấy động tác của nó, liền biết đây là có phát hiện. Hắn bung ra nắm quân quyển cũng tại trong đống tuyết đào lên, kết quả tìm tới một con giày, nhìn lớn nhỏ chính là một đứa bé xuyên. Đằng sau đi theo cha đứa bé, nhìn thấy cái này giày, kích động nói, cái này nếu là hài tử nhà ta giày, cái này giày vẫn là mẹ ta tự mình làm. Hắn thấy được cái này giày, tựa như thấy được hy vọng. Cận Phong an ủi, người trước không nên gấp, chúng ta sẽ giúp ngươi tìm tới hài tử. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại làm xong dự tính xấu nhất. Nơi này cách nhà hắn đi theo hai con đường, có hơn ngàn mét. Một đứa bé là thế nào tại tuyết trời đi tới đây, tám thành là bị người bắt cóc. Hắn không có dám nói ra, mà là hỏi, lão Lục, cái phương hướng này đến ngoài thành có bao xa? Lục Khai Sơn cũng không phải người ngu, nghe hắn hỏi lên như vậy cũng là kịp phản ứng, lại đi ở giữa đem đường liền muốn ra khỏi thành, một cái nhỏ như vậy hài tử căn bản liền sẽ không mình chạy xa như vậy. Hắn hỏi, ra cận, các ngươi chó còn tìm đến sao? Cận Phong nói, có thể, nhưng chúng ta bây giờ cần vũ khí trợ giúp, ta lo lắng đây không phải một cái đơn giản mất đi hài tử vụ án. Nói xong, hắn đối theo tới một huyện võ trang bộ chiến sĩ nói ra, ngươi bây giờ cho Lưu bộ trưởng báo cáo, hài tử có thể ra khỏi thành, chúng ta bây giờ cần vũ khí trợ giúp. Chương 487, bọn buôn người. Chương 487, bọn buôn người. Cận Phong mặc dù không phải huyện thành võ trang bộ lãnh đạo, nhưng cấp bậc của hắn cũng so tên này chiến sĩ cao, tự nhiên có thể mệnh lệnh tên này chiến sĩ. Tên này chiến sĩ lập tức chạy về đi báo cáo tình huống, xin vũ khí, hiện trường chỉ để lại Cận Phong cùng hắn mang tới vấn đạo viên còn có Lục Khai Sơn. Lục Khai Sơn nhìn xem mấy đầu quân quyền hỏi, "Già Cận, có một đoạn thời gian không gặp, ngươi từ nơi nào lấy được những này chó, nhìn cũng không tệ lắm. Chúng ta người tìm mấy giờ đều không có đầu mối, ngươi vừa đến đã tìm tới hải tử dạy." Cận Phong đáp ý nói, "Kia là, ngươi nếu có thể tìm tới cũng không cần ta ra tay." "Được rồi, tìm tới manh mối cũng là những này chó công lao, khiến cho là ngươi tìm tới đồng đạo. Ngươi còn chưa nói những này chó là từ đâu lấy được đâu. Những này chó, thế nhưng là Hạ lão đệ vấn luyện ra, tự nhiên có chỗ khác biệt. Hạ lão đệ vấn luyện ra, hắn làm sao cho ngươi nhiều như vậy chó, làm sao lại không nghĩ phân ta mấy đầu?" Cận Phong lật ra một cái liếc mắt nói, "Ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi có tiền sao? Nghèo đều muốn đương quần, những này quân quyển mỗi một cái đều giá trị 100 khối, cái này cũng chưa tính bọn hắn cơm nước tiền." Nghe được lời này, Lục Khai Sơn trực tiếp mở miệng. Thời gian lại qua một hồi, liền thấy ước chừng một cái sắp xếp chiến sĩ chạy tới, bọn hắn đều có 5-6 thước súng máy bán tự động. Nhìn thấy Cận Phong về sau, hai cúi chào nói, "Lãnh đạo tốt, đây là người muốn vũ khí trợ giúp, còn có Lưu bộ trưởng ra lệnh cho chúng ta nghe theo ngài an bài." Cận Phong đáp lễ, nói ra, "Ngươi tốt, vất vả, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Lại đối mấy tên huấn đạo viên nói ra, "Tiếp tục truy tung." Mấy tên huấn đạo viên xuất ra hải tử quần áo, để quân quyền người một phen, Hạ Đạt tiếp tục truy tung mệnh lệnh. Kết quả 10 con quân khuyển tiến lên phương hướng vẫn là ngoài thành, Cận Phong hô, đều đuổi theo. Nhìn thấy cái phương hướng này, Cận Phong cùng Lục Khai Sơn đều thở dài một hơi. Cái phương hướng này không phải nhà ga phương hướng, bọn hắn còn có đuổi tới khả năng. Đến ngoài thành cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện vết bánh xe dấu còn có la ngựa dấu chân. Lục Khai Sơn tiến lên xem xét, nói ra, xem ra đứa bé này thật bị bắt cóc, nhìn móng lớn nhỏ đoán chừng đây là một đầu con lừa. Cận Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nói, mặc kệ là ai, nhất định phải bắt được hắn. Nhìn thấy cái xe này chật ấn, bọn hắn đều thở dài một hơi. Bị bắt cóc nói rõ đứa bé này còn sống, cái này tại hiện giai đoạn xem như tin tức tốt nhất. Có quân quyền truy tung, lại thêm vết bánh xe ấn chỉ dẫn. Bọn hắn rất nhanh liền đi vào huyện thành bên ngoài một thôn trang, đoán chừng cái này người quẻ rất có thể liền giấu ở trong thôn này mặt. Bọn hắn nhiều như vậy mà quân trang người đi vào, nhất định sẽ đánh cỏ độc rắn. Làm không cẩn thận bọn buôn người sẽ chó cùng rất dậu, làm ra cái gì quá kích sự tình. Cận Phong lúc này có chút nghĩ Hạ Vân Tiên, tiểu tử này nhiều chủ ý, nói không chừng có thể nghĩ ra cái gì ý tưởng. Nhưng bây giờ cũng không thể không hề làm gì, hắn đối bên người Lục Khai Sơn nói, lão Lục, ta người ở chỗ này phong tỏa ra thôn con đường, ngươi nắm chắc tra một chút cái thôn này nội tình. Chỉ cần phong tỏa cái thôn này, mật thiết chú ý người lui tới biên, bọn hắn liền có thể cứu ra hải tử. Hiện tại đã cơ bản xác định hải tử là an toàn, cái này để bọn hắn thở dài một hơi. Lục Khai Sơn cũng không có phản đối, đây vốn chính là bọn hắn công an chức trách. Hắn nói ra, tốt, kia ngươi người ở chỗ này nhìn chằm chằm, bảo đảm hải tử an toàn, ta cái này về trong huyện tra tư liệu. Cận Phong dặn dò, chờ một chút, không muốn nói với người khác, ta lo lắng tiết lộ phong thanh. Lục Khai Sơn cũng là công an lâu năm, tự nhiên biết phong tỏa tin tức tầm quan trọng, gật đầu đồng ý về sau liền quay đầu đi trở về. Cận Phong để các chiến sĩ phong tỏa ra thôn con đường, gặp được khả nghi nhân viên trực tiếp chụp xuống. Lại an bài chiến sĩ chậm rãi sở qua đi, nhìn xem có thể hay không điều tra đến tin tức gì. Nhanh đến bên trong buổi trưa, Hạ Vân Thiên rốt cục đuổi tới huyện thành võ trang bộ. Hướng trực ban chiến sĩ nói là Cận Phong để hắn tới, trực ban chiến sĩ đem sự tình hồi báo cho Lưu Bộ trưởng. Lưu Bộ trưởng nhìn thấy Hạ Vân Thiên, cũng không có đặc biệt nhiệt tình, hắn cung cấp quân khuyển còn không có giao ra hài lòng bài thi, Lưu Bộ trưởng còn không nhìn thấy thành tích. Hắn nói với Hạ Vân Thiên, Vân Thiên đồng chí đúng không, Cận Phong bọn hắn chính mang theo quân khuyển tìm người, ngươi ở chỗ này chờ một chút tốt. Hạ Vân Thiên hỏi, lãnh đạo, có thể nói một chút tìm người nào sao, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút. Lưu Bộ trưởng nghĩ đến Hạ Vân Thiên trợ giúp bộ đội làm rất nhiều sự tình, là một cái đáng giá tín nhiệm đồng chí, liền mở miệng nói, ngay hôm nay buổi sáng, huyện thành bên này bị mất một đứa bé. Ngươi cung cấp những cái kia quân khuyển chính dưới sự chỉ huy của Cận Phong, tìm kiếm đứa bé kia. Hạ Vân Thiên nghĩ nói ra, có thể nói một chút địa phương sao, những này quân khuyển đều là ta huấn luyện, ta chỉ huy thuận tay hơn một chút. Hắn dự định tự mình đi một chuyến, đây là thực chiến, không phải lúc trước diễn luyện có thể cho phép thất bại. Lần này tìm không thấy, đứa bé kia đoán chừng đời này đều không gặp được cha mẹ của mình. Lưu Bộ trưởng nói, vậy cũng tốt, bất quá ta cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, 2 giờ trước bọn hắn liền ra An Bình huyện thành. Hạ Vân Thiên suy nghĩ một chút nói, được, kia lãnh đạo ngươi vội vàng, An Bình khối này địa hình ta cũng coi là quen biết. Hắn rời đi võ trang bộ, liền phóng ra phi vũ xem xét tình huống. Rất nhanh liền nhìn thấy đại đội hành quân qua đi dấu chân, hắn thuận cái phương hướng này tìm tới. Rất nhanh liền thông qua phi vũ tầm mắt, tìm được Cận Phong còn có một đám chiến sĩ. Hắn liền thuận lấy bọn hắn dấu vết lưu lại, nhanh chóng đuổi tới. Chờ Cận Phong nhìn thấy hắn thời điểm, một mặt giật mình hỏi, "Hạ lão đệ, ngươi là làm sao tìm được ta?" Hạ Vân Tiên hỏi ngược lại, "Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, gọi điện thoại để cho ta tới trong huyện, cũng không nói là tới làm gì. Ta đến võ trang bộ, ngươi người lại không tại, lúc này mới một đường tìm tới." Nhìn xem mai phục lên chiến sĩ hỏi, "Điều này nói rõ tình huống." Cận Phong nói, "Căn cứ quân khuyển người được mùi, còn có bọn hắn dấu vết lưu lại, chúng ta suy đoán hải tử bị bọn buôn người liền giấu ở trong thôn này, chúng ta đều là khuôn mặt xa lạ, sợ hại đánh cỏ động rắn liền không có đi vào." Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn không đi vào cũng là đúng, dạng này bọn buôn người mới sẽ không chó cùng rất dậu. Hắn mở miệng nói, nếu không ta vào xem. Cận Phong một mặt hồ nghi nói, ngươi cũng là gương mặt lạ, đi vào không phải đồng dạng sẽ đánh cỏ động rắn. Hạ Vân chỉ quần áo trên người, lại đem mua sắm viên căn cứ chính xác kiện mỏ ra đưa cho Cận Phong. Cận Phong cởi xuống thủ sáo, lật xem giấy chứng nhận nói ra, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo, làm sao đem ngươi mua sắm viên thân phận quên đi, vậy liền vất vả ngươi một chút. Bất quá ngươi sau khi đi vào, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn. Hạ Vân Tiên nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, thực lực của ta ngươi vẫn chưa yên tâm, 3 năm người vào không được thân thể của ta. Cận Phong cũng biết thân thủ của hắn không tệ, nhưng là đem trên người súng ngắn đem ra nói ra, cái này ngươi mang theo, lúc cần thiết có thể nổ súng, nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Hạ Vân Tiên tiếp nhận hắn đưa tới 5-4 súng ngắn, ôm vào trong lòng, nhưng thật ra là thu vào không gian bên trong. Không gian của hắn bên trong có súng ngắn, nhưng là không tốt công khai lấy ra. Cận Phong bên người nhiều như vậy chiến sĩ, trong tay đều có súng, cũng không cần cái này đem khẩu súng phòng thân. Chương 488, tìm tới hải tử. Chương 488, tìm tới hải tử. Hạ Vân Tiên mang theo một con quân quyển, nên ngang hướng thôn trang này đi đến. Vừa tới thôn trang cổng, liền bị hai người trẻ tuổi ngăn lại, hỏi, dừng lại, ngươi là làm cái gì? Hắn không chút hoang mang móc ra mua sắm viên công tác chứng minh, đây là hắn trước kia căn cứ chính xác kiện. Bình thường đều là thả trong không gian, nhìn cùng mới cũng kém không nhiều. Hắn đem giấy chứng nhận đưa tới nói ra, hai vị, ta là mới vừa vào chức mua sắm viên, cái này không muốn tới thử mua sắm một chút đồ vật sao? Cũng may cái này 5 cái giấy chứng nhận bên trên không có ngày, bằng không hắn nói láo liền lộ tẩy. Một người tiếp nhận trong tay hắn căn cứ chính xác kiện, lật ra xem xét, kinh ngạc nói, nguyên lai huynh đệ vẫn là xưởng sắt thép mua sắm viên, nghe nói xưởng này tử cũng không tốt tiến, huynh đệ còn có phương pháp không có. Trở thành một quang vinh công nhân, là hiện tại rất nhiều người mộng tưởng. Vô luận là trong thành vẫn là nông thôn đều là như thế, công nhân có thể có định lượng còn có tiền lương, là một cái để đại đa số người đỏ mắt chức nghiệp. Hạ Vân Thiên nói dối không làm bản nháp mà nói, ta cũng là mới vừa vào trước, nếu là biểu hiện tốt một chút liền có thể tại trước mặt lãnh đạo chen mồm vào được. Người này vội vàng truy vấn, làm sao mới coi là biểu hiện được tốt? Ngươi cũng biết hiện đang khắp nơi đều thiếu thịt, nếu là có thể kiếm một ít thịt, liền nhất định sẽ đạt được lãnh đạo thưởng thức. Người này nghe, trực tiếp trầm tĩnh lại nói, ta lúc ấy việc khó gì đâu, chỉ cần huynh đệ đem ta lấy tới trong xưởng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được hắn lời này, Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại. Người này có phải hay không có vấn đề gì? Nơi này khoảng cách Hưng An lĩnh còn có không gần khoảng cách, chẳng lẽ nơi này cũng có thợ săn? Hắn không có hướng ra xúc phương diện suy nghĩ, lúc này nông thôn không có bao nhiêu tiền, không có có dư thừa lương thực nuôi nấng, cũng nuôi không có bao nhiêu gia súc. Người này lại nhìn một chút hắn nắm quân quyền hỏi, đây là huynh đệ thu cho sao? Nhìn không tệ à, dáng dấp như thế mập, ai bỏ được đem nó bán đi? Nói xong, còn nuốt một chút nước bọt. Trong lòng của hắn một lộ bộ, người này không phải là một cái lừa gạt đi. Coi trọng đầu này quân quyền muốn ăn thịt, lúc này mới muốn đem mình lừa gạt vào thô tử. Bất quá cái này cùng mục tiêu của hắn là nhất trí, cái thôn này là nhất định phải đi vào. Sau đó, người này để một người khác tiếp tục đứng gác, liền đem Hạ Vân Thiên mang theo tiến vào thôn. Đi theo tiến vào thôn, hắn liền phát hiện cái thôn này phòng ốc rất là giang cứu. Cũng không phải phòng ốc của bọn hắn tốt bao nhiêu, mà là cái thôn này phòng ở lẫn nhau thành sừng thú, đặc biệt dễ dàng phòng thủ. Từ loại này loại biểu hiện đến xem, cái thôn này khả năng thật sự có vấn đề. Đứng gác người này đem hắn đưa đến đại đội bộ môn miệng, gõ cửa phòng. Không nhiều trong hội ra tới một cái ước chừng hơn 60 nam nhân, hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên lần đầu tiên liền cảnh giác lên, hỏi: "Tiểu Vũ Tử, người kia là ai? Ngươi làm sao tùy ý đem người tới trong làng?" Tiểu Vũ Tử cười nói: "Đại gia, đây là xưởng sắt thép mua sắm viên đồng chí, hắn nói có thể giúp ta tiến vào xưởng sắt thép." Người đại đội trưởng này nghe nói như thế, kích động mà hỏi: "Mua sắm viên đồng chí, đây là sự thực sao?" Nói xong, hắn đè xuống kích động trong lòng nói tiếp: "Để ngươi chê cười, nông dân không có thấy qua việc đời, có chút thất thố." Hạ Vân Thiên lại cảnh giác lên, người này vừa mới biểu hiện cũng không phải thất thố đơn giản như vậy, mà là mừng rỡ như điên, phản phất sự tình gì đem phải hoàn thành đồng dạng. Hắn giả làm như không thấy được đồng dạng nói: "Đại đội trưởng đồng chí không muốn nói như vậy, ta trước đó nhập chức thời điểm, thế nhưng là kích động vài ngày đều không có ngủ, nghĩ đến có thể trở thành một quang vinh đỉnh phong công nhân, vì quốc gia phát sáng phát nhiệt, ta liền tràn đầy nhiệt tình." Người đại đội trưởng này truy vấn: "Kia mua sắm viên đồng chí muốn điều kiện gì mới có thể giúp Tiểu Vũ Tử nhập chức? Chỉ cần ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn." Hắn pha cho nói: "Cái này liền không cần điều kiện, ta nghe nói thôn các ngươi có không ít thịt, chỉ cần bán cho ta một chút thịt, trợ giúp ta ổn định mua sắm nhiệm vụ là được." Đại đội trưởng trầm tĩnh lại nói: "Kia đều không phải là sự tình, chỉ cần Tiểu Vũ Tử nhập chức, chỗ tốt không thể thiếu ngươi." "Tiểu Vũ Tử, ngươi mang theo vị đồng chí này đi một chút chuồng heo, hắn coi trọng cái nào đầu liền đuổi cái nào đầu, nắm chặt nhập chức mới là chính sự." Tiểu Vũ Tử mang theo nói với Hạ Vân Thiên: "Hạ đồng chí, chúng ta bên này đi, chuồng heo ở chỗ này." Nói xong, hắn tiến lên dẫn đường, Hạ Vân Thiên đành phải theo ở phía sau. Đi ngang qua một gia đình thời điểm, nghe được bên trong truyền đến rất nhiều hài tử tiếng khóc, lấy thính lực của hắn có thể nghe được có hài tử hô hào tìm mụ mụ, tìm mãi mãi. Ánh mắt của hắn co rụt lại, nhìn tới đây hài tử không chỉ một. Hắn giả bộ như lơ đãng hỏi: "Nhà này làm sao sinh nhiều như vậy hài tử? Nghe tiếng khóc tối thiểu nhất 4, 5 cái đi, cái này thời đại nuôi nổi nhiều như vậy hài tử sao?" Tiểu Vũ Tử nghe nói như thế, thần sắc có chút không tự nhiên lại, một lát sau nói ra: "Ai, nhà này là chúng ta thôn nổi danh khó khăn, phía trước chết yểu mấy đứa bé, lúc này mới nghĩ đến nhiều sinh hy vọng có thể nhiều nuôi sống mấy cái." Nghe được lời giải thích này, Hạ Vân Thiên nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng đất càng thêm xác định, mất đi hài tử ngay ở chỗ này. Bị hắn nắm quân khuyển cũng ngồi tại cửa ra vào, đây là tìm tới mục tiêu biểu hiện. Hiện tại phương thức tốt nhất chính là rời đi thôn, để phía ngoài cận phòng dẫn đầu các chiến sĩ tiến đến nghị cách cứu viện là được rồi. Nhưng là hắn vừa mới nhìn qua cái thôn này phòng ốc cấu tạo, nếu là có mai phục các chiến sĩ nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Cái thôn này tối thiểu có trên dưới 100 gia đình, kiếm ra tới thanh niên trai tráng có thể cầm thường, không sai biệt lắm hơn 100. Mà phía ngoài chiến sĩ cũng liền một cái sắp xếp binh lực, tại loại này chưa quen thuộc địa phương chiến đấu, toàn quân bị diệt đều là có khả năng. Nếu là thật đánh nhau, những người này chó cùng rất dậu đem những hài tử này đều giết, bọn hắn lần hành động này cũng liền triệt thất bại. Hắn con ngươi đảo một vòng nói ra: "Tiểu Vũ đồng chí, ta muốn đi nhà này nhìn xem có thể chứ, ta còn chưa từng gặp qua nhà ai có cái này nhiều hài tử." Tiểu Vũ Tử trực tiếp cự tuyệt nói: "Vẫn là không nên đi, nhà này nữ nhân tính tình không tốt, thường mắng chửi người, chúng ta đi trước chuồng heo nhìn xem." Hắn hiện tại liền muốn nắm chặt tiến vào xưởng sắt thép, dạng này mới có thể hoàn thành hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Hạ Vân Tiên đi theo hắn đi vài bước, đột nhiên hỏi: "Tiểu Vũ đồng chí, còn bao lâu có thể tới? Ta cảm giác bụng có đau một chút, nhà vệ sinh ở nơi nào?" Tiểu Vũ đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại nói: "Ngay ở phía trước cách đó không xa, ngươi cẩn thận một chút, cái này thời tiết không muốn đông lạnh hỏng cái gì linh kiện." Đi theo Tiểu Vũ Tử đi vào chuồng heo phụ cận, cũng không có thấy nhà vệ sinh. Tiểu Vũ Tử tùy ý chỉ vào một cái đống cỏ khô nói ra: "Ngươi thì đến đó giải quyết đi, giải quyết xong xẻng đến phân heo trồng lên là được." Tránh đi Tiểu Vũ Tử ánh mắt, Hạ Vân Thiên nhanh chóng trở lại, vừa mới có hài tử tiếng khóc người ta bên ngoài. Nhà này tường vây vẫn là gạch mục, hắn nhẹ nhõm nhẹ tới. Ý mắng đi vào phòng ốc bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, đứa bé này thật phiền, một mực khóc giống, rót thuốc rót cục an tĩnh. Nhìn xem hải tử mặc không kém, ra hẳn là rất có tiền, chúng ta không bằng. Một thanh âm khác nói ra, ngươi đừng nghĩ cái khác, trực tiếp bán được Phương Nam đi, bớt lo dùng ít sức. Nếu là dẫn xuất phiền phức, hậu quả không phải chúng ta có thể gánh chịu. Chương 489, cứu ra hải tử. Chương 489, cứu ra hải tử. Không chờ bọn hắn nói xong, Hạ Vân Tiên phá cửa mà vào. Đi vào chính là sướng sở, vừa mới nghe thanh âm tưởng rằng một nam một nữ, kết quả tiến đến xem xét là hai nữ nhân. Chỉ là bên trong một người dáng dấp cùng thùng nước thành tinh không sai biệt lắm, trên dưới thô. Hai nữ nhân nhìn thấy xông tới Hạ Vân Tiên, phản ứng nhanh chóng từ trên thân rút ra đoạn đao, đâm thẳng chỗ yếu hại của hắn. Ánh mắt của hắn co rụt lại, hai nữ nhân này không đơn giản, động thủ không chút nào dây dưa dài dòng, chính là chạy muốn mạng người đi. Hai nữ nhân này tuyệt đối nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, không phải hai cái phổ thông nông thôn phụ nữ. Hai người cánh tay không có hắn đôi chân dài dài, tăng thêm trong tay đoạn đao cũng không đủ. Cho nên tại hai người còn không có đâm đến hắn thời điểm, liền bị hắn một cước đạp ra ngoài. Hai nữ nhân này một điểm phản kháng đều không có, bay rất ra ngoài thiếp ở trên tường, giống một trương họa đồng dạng rơi trên mặt đất. Cái kia thùng nước, có thu cạnh giọng nam nữ nhân hoảng sợ nói, đánh người như bức họa. Nàng cũng là có chút kiến thức, tự nhiên biết có thể đem người giống một trương họa đồng dạng đánh ở trên tường, là cần rất cao tu vi võ học. Hạ Vân Thiên cũng là rất kinh ngạc, nữ nhân này nhìn không đơn giản, chịu một cước còn không có ngất đi. Hắn vừa mới một cước kia, chính là một đầu 200 cân lợn rừng cũng có thể đá bay, nữ nhân này còn có thể tỉnh dậy. Biết nữ nhân này không đơn giản, hắn bước nhanh về phía trước một cước đá ngất nữ nhân này. Có thể có loại này thân thủ nữ nhân, thân phận của nàng tuyệt đối không đơn giản. Bất quá những chuyện này vẫn là phải giao cho Cận Phong bọn hắn, hiện tại chủ yếu là đem những hài tử này rời đi, để tránh bọn hắn bị thương tổn. Hắn đi vào nhà, tại một trương lớn trên giường gạch thấy được 5 cái nam hài 2 nữ hài. Hắn tiến lên sờ soạn một chút những hài tử này cái cổ động mạch, cảm nhận được nhảy lên, hắn thở dài một hơi. Những hài tử này hẳn là bị dược vật làm cho ngất đi, có hay không di chứng chỉ có thể đến bệnh viện sau khi kiểm tra mới có thể biết. Hắn đem những hài tử này thu vào không gian, đem bọn hắn đơn độc vòng tại một phiến khu vực. Lại đem bị đánh ngất xỉu hai nữ nhân thu vào không gian, hai nữ nhân này thân thủ không tệ, hẳn phải biết một chút mấu chốt tin tức. Hắn từ gia đình này ra, toàn bộ hành trình không có để lại bất kỳ vết tích. Đi vào chuồng heo phụ cận thời điểm, liền thấy Tiểu Vũ Tử ở nơi đó cong đến thẳng dậm chân. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền phàn nàn, "Hạ đồng chí, ngươi đi thời gian thật là dài." Hạ Vân Thiên cũng không để ý hắn, ngắt lời nói, "Chúng ta nhanh chút thời gian tuyển heo đi, nếu là đuổi tại trước khi tan sở đưa đến trong xưởng, ngươi nói không chừng ngày mai liền có thể trở thành công nhân." Tiểu Vũ Tử cũng bị lời này xông váng đầu não, không có truy đến cùng hắn vì cái gì đi lâu như vậy. Trên thực tế Hạ Vân Thiên rời đi cũng không bao lâu, cũng liền không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hai người tại chuồng heo nhìn một vòng heo, cuối cùng Tiểu Vũ Tử đuổi ra hai đầu 104, 50 cân hạt trừ. Hắn hỏi, "Tiểu Vũ Tử, cứ như vậy đem heo đuổi đi được không? Không cần thông chi đại đội trưởng Nhất Thanh." Tiểu Vũ Tử tự tin nói, "Việc này ta liền có thể làm chủ, ngươi liền nghe ta đi." Nói xong, hắn tìm tới một cái gậy gỗ, vội vàng hai đầu heo hướng thôn bên ngoài đi, Hạ Vân Thiên nắm quân khuyển theo ở phía sau. Chờ bọn hắn rời đi thôn, bị bên ngoài giám thị Cận Phong bọn người nhìn thấy. Cận Phong nhìn thấy Hạ Vân Thiên bình yên vô sự ra, còn mang theo một người vội vàng hai đầu heo, có chút không nghĩ ra, tiểu tử này đây là náo loạn nào? Không phải đi vào điều tra tình huống sao, làm sao còn làm lên mua sắm sống? Trong lòng của hắn có chủ ý, mặc kệ như thế nào, cũng phải đem cái này hai đầu heo lưu lại, dù là một đầu cũng có thể. Nhanh đến Cận Phong bọn hắn ẩn thân địa phương, Hạ Vân Thiên nhanh đi mấy bước đi vào Tiểu Vũ Tử sau lưng. Hắn cảnh giác hỏi, "Chúc mua sắm viên, ngươi đến đằng sau ta làm gì?" Vừa rồi hắn bản năng liền muốn rút súng, tốt đang áp chế ở hắn kịp phản ứng. Hạ Vân Thiên nói, "Nhìn ngươi đuổi heo vất vả, tới đón thay một chút." Nói xong, hắn nhanh chóng chụp vào Tiểu Vũ Tử bên hông, hắn sớm liền phát hiện nơi này cất giấu súng ngắn. Tiểu Vũ Tử phản ứng cũng rất nhanh, làm sao thân thủ của hắn không đuổi kịp Hạ Vân Thiên, súng lục bên hông tùy tiện liền bị đem ra. Hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Hạ Vân Thiên một cước đạp ghé vào trên mặt tuyết. Vì cái gì là hắn? Toàn là bởi vì Hạ Vân Thiên trong tay xuất hiện một cây súng lục, súng phóc súng ngắn. Đổ vào trên mặt tuyết Tiểu Vũ Tử bị các chiến sĩ dùng thương chỉ vào, không dám luận động. Cận Phong qua tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Thiên dương lên thương trong tay, Cận Phong tự nhiên nhận ra, nói, súng phóc, tiểu tử này là. Hắn gật đầu nói, tám thành là, chúng ta muốn tìm đứa bé kia chính là bọn hắn lấy được, ta còn phát hiện 7 hải tử, tổng cộng là 5 cái nam hải cùng 2 nữ hải, còn phát hiện 2 cái thân thủ không tệ nữ nhân. Hắn lại nhìn một chút các chiến sĩ nói, đoán chừng trong này có thể đánh qua 2 nữ nhân này không nhiều. Cận Phong cũng là lấy làm kinh hãi, những này chiến sĩ mặc dù không đuổi kịp nhất tuyến bộ đội lính chính xác, nhưng muốn là đối phó người bình thường vẫn là tay cầm đem bóp, đây là cái gì nữ nhân lợi hại như vậy? Hắn truy vấn, bọn nhỏ thế nào, có chưa cứu được đến? Bọn nhỏ ta đã cứu ra, ngươi để mấy cái chiến sĩ theo ta đi. Những hải tử này đều bị dược vật mê choáng, có thể sẽ ảnh hưởng bọn hắn khỏe mạnh, trước tiên đem mấy hải tử kia đưa đến bệnh viện. Cận Phong nói, tốt, nghe ngươi. Nói xong, nói tiếp, Lý lớp trưởng, ngươi mang ngươi bàn, đi theo Hạ đồng chí đem bọn nhỏ tiếp đi. Hạ Vân Thiên lại dẫn một lớp chiến sĩ đi về phía trước một khoảng cách, để bọn hắn dừng lại chờ đợi. Chính hắn chạy đến ẩn nấp địa phương, đem từng cái hải tử phóng xuất giao cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ nhìn xem hôn mê hải tử, đem áo khoác giải khai, đem bọn nhỏ ôm vào trong ngực ôm sát. Hắn cuối cùng lại đem bị đánh ngất xỉu hai nữ nhân phóng xuất, một tay mang theo một cái đi ra. Các chiến sĩ nhìn hắn một tay một người còn đi được bước đi như bay, đều rất là bội phục. Một người này tối thiểu cũng có hơn 100, một tay một cái còn có thể trên mặt tuyết hành động, bọn hắn tuyệt đối làm không được dạng này. đi vào Cận Phong bên người. Hắn mở miệng nói, hai nữ nhân này thân thủ không tệ, bị ta đánh ngất xỉu, các ngươi mang cái còng sao, cho bọn hắn còng. Hai tên chiến sĩ xuất ra cái còng, đem hai cái hôn mê nữ nhân hai tay bắt chéo sau lưng còng tay. Cận Phong nói ra, Lý lớp trưởng, ngươi dẫn người đem bọn nhỏ đưa đi bệnh viện, đem hai người này cũng mang về. Lại nói với Hạ Vân Thiên, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hạ Vân Thiên nói, cẩn thận một chút, hai cái này như là đặc vụ của địch, địa vị của các nàng nhất định không thấp, kiểm tra các nàng có phải hay không có răng động. Còn có sau khi trở về, để Lưu bộ trưởng cho chúng ta đưa một chút pháo cối tới. Cận Phong lập tức ngăn cả nói, pháo liền không cần thiết đi, đây chỉ là một thôn nhỏ. Hạ Vân Thiên nói tiếp, ta nhìn đây không phải một cái bình thường thôn, bên trong phòng ốc đều theo chiếu thiết kế phòng ngự kiến tạo, nếu là không muốn cho các chiến sĩ có thương vong, tốt nhất vẫn là nghe ta. Nghe đến đó, Cận Phong cũng không có đang ngăn trở. Hắn biết đánh trận liền sẽ có thương vong, nhưng cái này thương vong không phải là quan chỉ huy ngu xuẩn tạo thành. Đã có pháo, hắn cũng không muốn để các chiến sĩ thụ thương. Nhận được mệnh lệnh, Lý lớp trưởng lập tức dẫn đầu ban này chiến sĩ hướng huyện thành phương hướng đổi. Chương 490, cả thôn đặc vụ của địch. Chương 490, cả thôn đặc vụ của địch. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý lớp trưởng dẫn đầu chiến sĩ rốt cục đổi tới huyện thành võ trang bộ. Hắn hướng Lưu bộ trưởng báo cáo tình huống, Lưu bộ trưởng để bọn hắn đem hải tử đưa đến bệnh viện kiểm tra. Chính hắn mang theo một cái ngay cả chiến sĩ, mang theo hai môn pháo cối cùng tiếp tế tiến về thôn trang này. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này chỉ là muốn thí nghiệm một chút quân quyền phải trang hợp cách, còn đào ra một cái đặc vụ của địch tổ chức. Từ trước mắt tập hợp tình huống đến xem, tổ chức này mục tiêu không nhỏ. Thông qua lần này quân quyền tìm hại tử sự tình, hắn cũng cảm thấy cái này một nhóm quân quyền là hợp cách. Lưu bộ trưởng bây giờ nghĩ là thế nào đem nhóm này quân quyền lưu tại huyện võ trang bộ, chỉ có nơi này mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà một bên khác Hạ Vân Tiên một phương, liền có chút không dễ chịu. Đây là mùa đông, mai phục tại trong đống tuyết có nhiều khó chịu cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Vì để tránh cho bại lộ, còn không thể nhóm lửa. Hiện tại cũng nhanh trời tối, bọn hắn là vừa lạnh vừa đói. Hạ Vân Tiên ngược lại là có cái gì ăn, nhưng hắn cũng không dám duy nhất một lần xuất ra mấy chục người phân lượng, đây không phải là nói cho người ta ngươi có vấn đề sao. Cũng may sắp trời tối thời điểm, Lưu bộ trưởng mang theo bộ đội tiếp viện tới. Về sau chiến sĩ, trực tiếp đem lúc trước một cái sắp xếp thay thế đến, để cái này sắp xếp chiến sĩ ăn cái gì khôi phục thể lực. Chỉ có Hạ Vân Tiên tiến vào cái thôn này, cho Lưu bộ trưởng hồi báo sự tình liền từ hắn cùng Cận Phong cùng một chỗ. Nghe xong báo cáo, Lưu bộ trưởng nói ra, chúng ta nhiều người như vậy sợ bọn họ làm gì? Ra thôn con đường đều phong tỏa, chính là bên trong tất cả đều là đặc vụ của địch lại có thể thế nào? Mệnh lệnh hạ xuống, đốt lên đống lửa, để các chiến sĩ ấm áp một chút, đừng sợ bại lộ, hiện tại là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Cận Phong nghe được mệnh lệnh, liền để các chiến sĩ đốt lên đống lửa sưởi ấm. Chính như Lưu bộ trưởng nói như vậy, hiện tại là bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế, không cần sợ hãi bại lộ. Sát trời đã có chút tối, các chiến sĩ đốt lên đống lửa về sau, rất nhanh liền bị cái thôn này người phát hiện. Bọn hắn phát hiện thôn chung quanh có thể rời đi địa phương tất cả đều bị ngăn chặn, bọn hắn hiện tại thành cá trong chậu. Lúc này, nửa ngày Hạ Vân Thiên nhìn thấy người đại đội trưởng kia chính là có gốc, cũng biết bọn hắn bại lộ. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy là Tiểu Vũ từ nơi đó xảy ra vấn đề, nhất định là gia hỏa này tiến về xưởng sắt thép báo danh thời điểm, lộ e sợ, lúc này mới bị người ta bắt lấy. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi Hạ Vân Thiên, hắn thấy, đó chính là một cái ngoại trừ đẹp mắt một điểm, không còn gì khác mua sắm viên. Hắn đối một bên thủ hạ nói ra, đi Vương bà tử ra, đem những hải tử kia mang đến, chúng ta mấy cái nhất định không thể bị bắt. Qua thêm vài phút đồng hồ, bị phái đi ra người về tới nói, không tốt luyện, Vương bà tử, Hồ bà tử cùng những hài tử kia đều không thấy, có phải là bọn hắn hay không phản bội? Người đại đội trưởng này thất thanh nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Bọn hắn những người này ở đây Hoa Hạ sinh sống rất nhiều năm, có ít người chính là tại Hoa Hạ ra đời. Nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng thân phận, chính là chậu rửa chân gà khai thác đoàn hậu đại. Giống đại đội trưởng, Vương bà tử cùng cái kia tiểu vũ tử nhà trưởng bối, tại năm đó chính là quản lý khai thác đoàn. Bọn hắn cũng một mực lấy người quản lý tự cho mình là một mực quản lý trong làng sự vụ. Trong làng rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, cũng không biết bọn hắn còn có lần này thân phận. Lấy Hoa Hạ đặc thù hoàn cảnh, bọn hắn nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể đương một người bình thường, hàng năm có thể kiếm được tiền cũng không nhiều. Nhưng những người này vẫn chưa quên gây sự tình, nhiều năm như vậy cũng là trừ huấn luyện trong thôn người trẻ tuổi, chính là vụng trộm mua sắm vũ khí đạn dược. Những vật này cũng phải cần tiền làm trèo trống, bọn hắn bậc cha chú lưu lại tiền tài đã sớm tiêu hết. Không có tiền cái gì đều không làm được, bọn hắn liền nghĩ đến bắt cóc. Trước sau từ huyện thành cùng thôn phụ cận bắt cóc không ít hài tử, đều bị bọn hắn bí mật bán được phương Nam đi. Có trong làng xuất cụ thư giới thiệu, bọn hắn vẫn là có thể mua được vé xe lửa. Bọn hắn lúc đầu muốn đối xưởng sắt thép tiến hành phá hư, cái này xưởng sắt thép đã tại An Bình huyện thật nhiều năm, hàng năm đều có thể sản xuất ra không ít sắt thép. Những người này vốn là không muốn Hoa Hạ phát triển, cái này mới có phá hư tâm tư. Bọn hắn chuẩn bị đem người đưa đến xưởng sắt thép bên trong, nhìn nhìn thiết bị gì quý giá nhất cũng yếu ớt nhất, tốt nhất có thể lập tức tê liệt cái này xưởng sắt thép. Cái này xưởng sắt thép nhưng là có hơn vạn công nhân, những công nhân này lại có mấy vạn gia thuộc. Nếu là xưởng sắt thép bị phá hư, liền mang ý nghĩa mấy vạn người đã mất đi sinh hoạt nơi phát ra, cái này nhưng so sánh giết mấy người mang tới lực phá hoại lớn hơn. Vừa vặn lúc này có một cái mua sắm viên đi vào trong thôn, có thể thông qua quan hệ của hắn cùng xưởng sắt thép cùng một tuyến, vì bước kế tiếp kế hoạch làm chuẩn bị. Kết quả liền tại bọn hắn ước mơ sau khi thành công, lòng tràn đầy vui sướng thời điểm. Không hiểu thấu bị bao vây, cái này giống cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh đồng dạng. Cái thôn này dân binh đội trưởng, tên thật gọi là Phúc Điển, hắn vẫn chưa quên thân phận của mình. Hắn đối đại đội trưởng nói ra, ta hoài nghi buổi chiều cái kia mua sắm viên có vấn đề, hắn không phải thật sự mua sắm viên, mà là một hoa hạ quân nhân. Ngươi nhìn xem hắn mang con chó kia sao, ta hoài nghi đây là một đầu quân quyển, hắn ứng hẳn là đuổi theo những hài tử kia tới, mới tìm được chúng ta quá bất cẩn. Đại đội trưởng tên thật gọi trong ruộng, hắn không thể tin nói, ngươi nói kia là một đầu quân quyển, hoa hạ tại sao có thể có cái này kỹ thuật, chưa hề liền chưa nghe nói qua. Đối với quân quyển, hắn vẫn là biết một chút. Chính là vài thập niên trước chậu rửa chân gà thực lực đỉnh phong thời điểm, quân quyển cũng là thuộc về cao binh chủng kỹ thuật, càng thêm nghèo khó hoa hạ tại sao có thể có cái này kỹ thuật. Lại nói bọn hắn ở chỗ này sinh sống 40 mấy năm, chưa hề liền chưa nghe nói qua An Bình huyện có quân quyển bộ đội. Bọn hắn nhìn thấy nhiều nhất chính là chó giữ nhà cùng chó săn. Phúc Điền nói, ngươi liền không thấy được con chó kia dị thường sao? Nó nhìn thấy người xa lạ liền không có kêu một tiếng, đây là phổ thông chó có thể có biểu hiện sao? Độ Biên bị hắn nói không có cách nào phản bác, chỉ có thể trách mình quá bất cẩn, bị người ta sở đến hang ổ cũng không biết. Phúc Điền hỏi, chúng ta làm sao bây giờ, là hiện tại lao ra sao? Hắn là muốn hiện tại liền lao ra, không có có người muốn bị vây quanh. Mặc dù đều là khai thác đoàn hậu đại, nhưng là còn lại thôn dân bị bắt còn có thể còn sống, bọn hắn những này chủ yếu người bị bắt, lại có bị xử bắn vận mệnh. Hiện tại thừa dịp trời tối, kích động thôn dân cùng một chỗ bạo động lao ra, hắn cũng không tin những này hoa hạ quân nhân dám nổ súng. Có thôn dân cảm thương, lại thêm bóng đêm yểm hộ cùng bọn hắn không tầm thường thân thủ, có thể lao ra khỏi vòng vây vẫn là có khả năng. Nếu như chờ đến ban ngày, tầm mắt khoáng đạt về sau, bọn hắn nghĩ muốn xông ra đi tỷ lệ liền sẽ nhỏ rất nhiều. Mà tại thôn phía ngoài Lưu Bộ trưởng, an bài chiến sĩ nắm chặt đối Tiểu Vũ Tử thẩm vấn. Theo hắn luôn lộ ra ngoài tin tức, Lưu Bộ trưởng khỏe miệng ép đều ép không được. Thế này sao lại là một cái thôn, đây quả thực là một trận đẩy trời phú quý, cái này nếu là tiếp được, thang quan kia là tất nhiên. Có thể bắt được gần nút lâu như vậy đặc vụ của địch đội, đây là bao lớn công lao. Hắn hiện tại tương đương cảm kích Hạ Vân Thiên cùng Cận Phòng, nếu không phải hai người chơi đùa ra quân quyển, hắn còn không biết mình ngay dưới mắt cất giấu một cái bom. Chương 491, kích động chương 491, kích động hiện tại chỉ cần giữ vững ra thôn con đường là được, chờ đến ngày mai hừng đông về sau, tầm mắt khoáng đạt lại tiến hành chiêu hàng. Canh giữ ở ngoài thôn các chiến sĩ không có chút nào sốt ruột, mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng là lòng của bọn hắn cũng rất nóng, đây là kiến công lập nghiệp cơ hội, cũng là vì quốc gia làm cống hiến cơ hội. Mà trong thôn những này, chậu rửa chân gà khai thác đoàn hậu đại lại trong lòng lạnh bước. Ngoại trừ chút ít giả người biết bọn hắn thân phận chân thật, đại bộ phận hậu bối đều cho là mình là người Hoa. Hiện tại biết bị bộ đội bao vây, lại thêm Độ Biên chúc phúc điển cổ động, bọn hắn coi là người bên ngoài sẽ đem bọn hắn toàn giết, cái này cùng bọn hắn hiểu rõ liên quan tới chậu rửa chân gà tiểu quỷ tử khác nhau ở chỗ nào. Độ Biên còn tại châm ngòi thổi gió nói, toàn thể thôn dân đều chú ý, chúng ta bây giờ liền lao ra, tiến về huyện thành đòi một câu trả lời hợp lý, ta cũng không tin thiên hạ này không có một cái nào phân rõ phải trái địa phương. Tân Hoa Hạ đều thành lập đã bao nhiêu năm, làm sao còn sẽ xảy ra chuyện như thế? Phần lớn thôn dân đều là vô tri, bị một cố động liền muốn xông ra đi. Cũng có một số nhỏ người tương đối tỉnh táo, vì cái gì bọn hắn trước đó không có bị vây quanh. Còn có chính là đại đội trưởng cùng dân binh đội trưởng phản ứng, hắn không có ý định đi giải thích, mà là cổ động thôn dân xung kích phòng tuyến, cái này không phù hợp bọn hắn dị vãng diễn xuất. Có phải hay không trong thôn có phạm nhân sự tình, mà lại cái này phạm tội người chính là hai nhà bọn họ người. Hai nhà người không muốn đem người giao ra, liền định kích động mọi người bạo động. Ngay lúc này, canh giữ ở ngoài thôn Hạ Vân Thiên, đi vào Lưu Bộ trưởng cùng Cận Phong bên người nói ra, hai vị lãnh đạo, ta cho rằng hiện tại hẳn là cho bọn hắn phía trên một chút cường độ. Lưu Bộ trưởng cảm thấy rất hứng thú nói, nhỏ Hạ đồng chí, ngươi nói một chút làm sao truy cập cường độ. Hạ Vân Thiên nói, căn cứ thẩm vấn đạt được tình báo, trong thôn này chỉ có một số nhỏ người biết mình là chậu rửa chân gà khai thác đoàn hậu đại, chúng ta bây giờ không bằng nói cho bọn hắn chỉ cần giao ra thủ phạm chính, đối cùng bọn hắn sẽ từ nhẹ xử lý. Đối với những này người bình thường, xử lý như thế nào đúng là một vấn đề. Bọn hắn mặc dù là chậu rửa chân gà huyết mạch, nhưng từ nhỏ đã sinh hoạt tại Hoa Hạ, rất nhiều người còn cưới 10 dặm 8 thôn nàng dâu, những người này cũng không thể tất cả đều giết. Không đem sự tình nói cho bọn hắn, liền sợ những người này nhận thủ phạm chính mê hoặc, làm ra cái gì không lý trí sự tình, đến lúc đó cũng chỉ có thể bạo lực trấn áp, đây là không có cách nào lựa chọn. Hắn nói tiếp, chúng ta muốn đem hôm nay vì cái gì vây quanh nơi này nguyên nhân nói rõ, liền nói người trong thôn bắt cóc hải tử, để bọn hắn đem hải tử giao ra, không nộp ra hải tử liền đem thủ phạm chính giao ra. Đối với còn lại thôn dân xử lý như thế nào, cũng không phải Hạ Vân Thiên cùng Lưu Bộ trưởng sự tình, đây đều là tương quan ban ngành chính phủ sự tình. Lưu Bộ trưởng suy nghĩ một chút nói, tốt, liền theo nhỏ Hạ đồng chí phương pháp đi. Nói xong, liền an bài một bên chiến sĩ tìm tới một cái sắt lá loa, đối thôn trang thay phiên gọi hàng. Ngay từ đầu trong thôn rất náo nhiệt, rất nhiều bị cổ động người trẻ tuổi đều muốn đi trước huyện thành đòi một câu trả lời hợp lý, lúc này ngoài thôn truyền đến gọi hàng thanh âm. Các thôn dân đều muốn nghe một chút kêu là cái gì, ngay từ đầu thanh âm nói chuyện quá lớn, bên ngoài liên tiếp hô nhiều lần lúc này mới nghe rõ ràng. Độ Biên cùng Phúc Điền mặt đều khí tái rồi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người bên ngoài sẽ nghĩ đến cái này ý tưởng, đây là trực tiếp đánh vào bọn hắn bảy tấp phía trên. Còn có chính là, hai tử không phải đều bị các ngươi cứu đi sao? Ta còn đi nơi nào cho các ngươi tìm hài tử, đây là thỏa thỏa vu hãm. Nghĩ đến hài tử, Độ Biên tới một ý kiến. Ngươi nói chúng ta bắt cóc hài tử, nhưng bây giờ trong thôn không có hài tử, đây chính là các ngươi nói xấu ta chứng cứ. Hắn lớn tiếng hô, các vị đều yên lặng một chút, bên ngoài bọn này làm lính nói xấu ta cùng Lý đội trưởng, Phúc Điền, bọn hắn nói chúng ta bắt cóc hài tử, nhưng là chúng ta mấy ngày nay đều không có ra thôn, ở nơi nào bắt cóc hài tử. Các thôn dân nghĩ nghĩ, mấy ngày nay xác thực không nhìn thấy hai người rời đi, hai người cũng không có gây án thời gian. Còn có liền làm chúng ta bắt cóc hải tử, đứa bé kia cũng không thể hư không tiêu thất đi, các ngươi nếu là không tin có thể đi hai nhà chúng ta lục soát một chút. Hắn nói tiếp, hắn dám nói lời này, chính là biết mình không có để lại chứng cứ. Buộc tới hải tử chưa hề liền không có tiến vào nhà bọn hắn, đều là lúc trước Hạ Vân Thiên cứu ra hải tử kia một chút. Lúc này, Phúc Điền cũng đứng ra nói ra, chúng ta đều cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy, tất cả mọi người là sinh trưởng ở địa phương người Hoa, làm sao thành chậu rửa chân cả người. Nghe được hắn lời này, một chút tuổi tác lớn một chút, tìm hiểu tình huống thôn dân túi đầu. Bọn hắn biết mình những người này, đúng là chậu rửa chân gà hậu nhân. Phúc Điền nói tiếp, bên ngoài bây giờ những này làm lính vây quanh chúng ta, vu chúng ta không phải người Hoa, bước kế tiếp là có thể đem chúng ta nói thành là đặc vụ của địch. Bọn hắn là dự định bắt chúng ta toàn bộ thôn hợp lý công lao, đến lúc đó bọn hắn lập công, chúng ta toàn bộ thôn đều sẽ chó gà không tha, mọi người nói chúng ta có thể đáp ứng sao? Bị hắn như thế một phen kích động, một bộ phận thôn dân hô không đáp ứng, không đáp ứng. Độ Biên trong lòng cho Phúc Điền giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này quá sẽ cổ động nhân tâm, không thể không phòng. Đơn thuần người năng lực, hắn xác thực không bằng Phúc Điền, có thể lên làm đại đội trưởng, là võ lực của hắn giá trị so Phúc Điền cái kia nhuyễn chân tôn mạnh không ít. Nhiều người như vậy hét to, chính là ngoài thôn cũng có thể nghe thấy. Lưu bộ trưởng nhìn nghe được bọn hắn nhiệt tình tăng gọn, đối một bên chiến sĩ ra lệnh, đem pháo cối dựng lên đến, cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Chú ý, không nên đánh đến trong thôn, đạn pháo rơi xuống ngoài thôn là được. Chiến sĩ đứng nghiêm chào nói, vâng. Theo mệnh lệnh truyền đạt ra, một môn 60 bách rất nhanh liền bị dựng lên tới. Theo một phát pháo đạn trượt vào ống pháo, sau đó bị đánh ra ngoài. Cái này phát pháo đạn rơi vào thôn bên ngoài nổ vang, nghe được tiếng nổ, còn tại hô to thôn dân cũng tất cả câm miệng. Độ Biên cùng Phúc Điện sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới bọn này làm lính đem pháo đều lấy ra. Cái này để bọn hắn minh bạch, nơi này tuyệt không phải nơi ở lâu, liều một phen còn có hy vọng sống sót. Phúc Điền để cho người ta đem trong thôn kho vũ khí mở ra, trong thôn này vũ khí nhưng so sánh Khấu Sơn Chân nhiều quá nhiều, mà lại toàn bộ thôn người trẻ tuổi trước kia đều bị cưỡng chế tiến hành dân binh huấn luyện, chí ít nổ súng không có vấn đề. Trước kia người trẻ tuổi cũng thích sơ thương, nhưng là những này thương đều bị quản khống. Hiện tại để bọn hắn sợ, bọn hắn cũng không dám. Bọn hắn cũng không phải người ngu, bên ngoài nhiều như vậy làm lính, còn có pháo. Lúc này cầm thương cùng bọn hắn đánh, không là muốn chết là cái gì? Bọn hắn lại không có phạm tội gì, chính là bị tóm lên đến cũng có thể phóng xuất. Ngược lại là hôm nay Độ Biên còn có Phúc Điền rất là không thích hợp, một mực cổ động mọi người cùng phía ngoài binh sĩ đối nghịch, trong này tuyệt đối có vấn đề. Nhìn thấy một bộ phận người không nguyện ý cầm thương, Độ Biên cả giận, các ngươi những quỷ nhát gan này, các ngươi thật sự cho rằng người bên ngoài sẽ bỏ qua các ngươi sao? Nói thật cho các ngươi biết đi, trường bối của các ngươi xác thực không phải người Hoa, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Có ít người nghe được hắn, trực tiếp liền hỏng mất. Bọn hắn đều cho là mình là người Hoa, vì yêu quý quốc gia một mực tại phân đấu, hiện tại nói cho bọn hắn mình là Hoa hạ địch nhân. Chương 492, cầm nã chương 492, cầm nã ngay tại một số người cầm lấy súng chuẩn bị phản kháng thời điểm, lại là hai viên đạn pháo rơi vào ngoài thôn, cái này khiến vừa mới nhiệt huyết sông lên đầu đám người ngồi xuống. Bọn hắn chính là lại đầu sắt, cũng không dám dùng thân thể đi cùng đạn pháo đối kháng. Huống chi những người này cũng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ, bọn hắn cũng là có tư tưởng của mình. Đúng lúc này, bên ngoài tiếp lấy gọi hàng nói, người ở bên trong nghe, chúng ta là Hoa hạ lục quân, hiện tại chúng ta chỉ cần Độ Biên cùng Phúc Điền hai người. Có lẽ có ít người không biết hai người bọn họ là ai, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, bọn hắn chính là các ngươi đại đội trưởng cùng dân binh đội trưởng. Cái này tiếng gọi liên tục vang lên rất nhiều lần, không chỉ ba lần, có thể thấy được lời này so chuyện quan trọng còn trọng yếu hơn. Rất nhiều tuổi tác lớn một chút người cũng đem ánh mắt nhìn về phía hai người, không phải là muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn, mà là nghĩ đến làm sao đem hai người này rút ra ngoài. Giờ khắc này, trong cơ thể của bọn họ thuộc về chậu rửa chân gà huyết mạch thức tỉnh, đem vì tư lợi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn làm như thế, cũng là biết Hoa hạ quân nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bọn hắn ngay cả tù binh đều có thể ưu đãi, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Độ Biên cùng Phúc Điền cũng nhìn ra các thôn dân không thích hợp, hắn hiểu rất rõ dân tộc của mình. Dân tộc này vẫn luôn là lấn yếu sợ mạnh, loại này là cấn tại trong huyết mạch đồ vật là xóa không mất. Một cái cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm người nói, Độ Biên, vì mọi người an toàn, ngươi cùng Phúc Điền hai người hay là thúc thủ chịu trói đi, dạng này còn có thể bảo trụ mọi người tính mệnh, ngươi cũng không muốn nhìn thấy mọi người các ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Độ Biên lúc này trong lòng nghĩ sự tình, ta tại sao muốn vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, các ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì, ta đương nhiên nghĩ các ngươi cùng ta cùng một chỗ chôn cùng, dạng này đến bên kia ta còn là các ngươi thôn trưởng. Hắn lời này có thể nghĩ một hồi, nhưng tuyệt đối không thể nói ra được. Không phải không cần người bên ngoài đánh vào đến, chính là những thôn dân này đều có thể giải quyết bọn hắn. Độ Biên bổ nhiệm nói, các ngươi phái một người ra ngoài cùng bọn hắn đàm phán đi, liền nói chúng ta nguyện ý đầu hàng. Những này phổ thông thôn dân không dám xông ra ngoài, bọn hắn không có thôn dân yểm hộ cũng không dám. Bên ngoài nhiều như vậy thương còn có pháo, nếu là lẻ loi một mình lao ra, kia không thành bia sống. Hắn đối bên người Phúc Điền nhỏ giọng nói, một hồi chúng ta làm bộ đầu hàng, chờ đến gặp đi ra bên ngoài hợp lý quan, liền cưỡng ép bọn hắn, dạng này còn có hy vọng sống sót. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, bọn hắn những năm này làm chuyện gì chỉ có tự mình biết. Những sự tình này nếu là nói ra, bọn hắn xử bắn 100 lần đều không đủ. Hiện tại chỉ có cưỡng ép người đối diện mới có thể còn sống. Bọn hắn tự tin lấy thân thủ của mình có thể hoàn thành chuyện này. Nhìn thấy trong thôn phái người ra đầu hàng, Lưu bộ trưởng tiếp đại hắn, cho ra yêu cầu chính là giao ra Độ Biên cùng Phúc Điền hai người, còn lại những người này xử lý như thế nào chính là chuyện của chính phủ. Ước chừng đi qua hơn một giờ, Độ Biên cùng Phúc Điển hai người đi ra thôn, bọn hắn chậm rãi hướng về các chiến sĩ bên này gần lại gần. Hạ Vân Tiên đoán được hai người xuất yêu thiêu thân, liền đối Lưu Bộ trưởng nói ra: "Lãnh đạo, ta đoán chừng hai người này sẽ không thúc thủ chịu trói, cho ta hai cái quòng tay, ta đi trước đem bọn hắn quòng." Lưu Bộ trưởng nghi ngờ nói: "Ngươi được không? Nếu không để chiến sĩ của chúng ta qua khứ." Hắn chưa thấy qua Hạ Vân Tiên thân thủ, có chút không dám để hắn tới. Hạ Vân Tiên tự tin nói: "Yên tâm đi, đối diện chính là hai cái lao đầu, chế phục bọn hắn là rất nhẹ nhàng." Hắn cầm hai cái quòng tay tới gần hai người nhìn thấy trong tay hắn lóe băng lánh quang mang ngân thủ vòng tay, toàn đều đổi sắc mặt. Cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống, tay nếu là bị khống chế lại, còn thế nào cưỡng ép đối diện làm quan. Độ Biên cũng nhìn thấy Hạ Vân Tiên khuôn mặt, giận không chỗ phát tiết nói: "Đều là ngươi cái này đáng chết làm lính, hỏng ta tất cả kế hoạch." Hắn không biết Hạ Vân Tiên thân phận, chỉ cho là làm lính trang điểm. Hắn không nghĩ tới, mình cũng có bị một tên mao đầu tiểu tử lừa gạt thời điểm. Sử dụng hoa hạ ngạn ngữ chính là, cả ngày đánh nhạn, lại bị tiểu gia tước mổ vào mắt. Hiện tại tiểu tử này đưa tới cửa, vậy liền đem tiểu tử này bắt lại nói. Mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng nghĩ đến cũng là có chút địa vị. Hạ Vân Tiên cũng nhìn thấy hai người động tác, xem ra là chuẩn bị phản kháng. Hắn hưng phấn lên, nếu là cứ như vậy thúc thủ chịu trói, liền thật có chút có lỗi với bọn họ ẩn núp lâu như vậy. Hai người nhìn thấy Hạ Vân Tiên đến bọn hắn phạm vi công kích, đột nhiên tăng thêm tốc độ kéo vào khoảng cách của song phương. Hai người đều là chuẩn bị cầm ná hắn, chuẩn bị đọ sức một cái sống sót cơ hội. Giữa hai người cũng không có cái gì phối hợp, hoàn toàn chính là tự mình. Hạ Vân Tiên đầu tiên là một cước đá vào Độ Biên trên thân, để hắn bay ngược ra ngoài. Bay trên không trung, Độ Biên còn đang suy nghĩ, đây là người có thể có khí lực. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, hắn học được võ học chiêu thức hoàn toàn không được việc. Phúc Điền bên này hưng phấn lên, tiểu tử này hiện tại là lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh thời khắc, chính là lúc yếu đất nhất. Ngay tại hắn nhanh phải bắt được Hạ Vân Tiên thời điểm, một cái tay quẳng tay trước một bước còn ở trên cổ tay hắn. Phía trên răng cưa vòng tròn dạo qua một vòng, tự động khóa lại. Không đợi hắn phản kháng, Hạ Vân Tiên một cái triệt thoái phía sau, dùng tay cầm tay bên trong quẳng tay. Phúc Điền bị kéo một cái lảo đảo, không đợi hắn có chỗ phản kháng, một cái chân to giẫm tại phía sau lưng của hắn phía trên. Hắn ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, liền bị hai tay bắt chéo sau lưng cổ tay. Lúc này Phúc Điền mới ý thức tới, người trẻ tuổi này có không tầm thường thân thủ, hắn cùng Độ Biên đều coi thường người trẻ tuổi này. Không đợi hắn nói cái gì, Hạ Vân Tiên đối mặt của hắn chính là một cước. Một cước này đem hàm răng của hắn đá mất không ít, người cũng tại trên mặt tuyết hướng các chiến sĩ phương hướng trở tới. Liền nghe Hạ Vân Tiên hô, đem hàm răng của hắn đánh rụng, cẩn thận trong miệng hắn răng độc. Phúc Điền trong lòng thầm mắng, ai nói cho ngươi ta miệng bên trong có răng độc, vậy cũng là uy tín lâu năm đặc vụ trang bị. Chúng ta chỉ là hoang dại đặc vụ, không có vật như vậy. Bắt một người, Hạ Vân Tiên nhìn xem vừa mới bị mình một cước đá bay, mới từ trên mặt tuyết lên Độ Biên nói, lao tiểu tử, ngươi làm mình đầu hàng vẫn là để ta độc thủ. Độ Biên sắc mặt đều đen, tiểu tử này tại sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy? Chính là từ trong bụng mẹ luyện võ cũng không nên lợi hại như vậy, còn có khí lực của hắn quá lớn, vừa mới một cước kia đem toàn thân của hắn lực lượng đều đã tán. Hắn biết hôm nay muốn chạy trốn ra đi cơ bản không có khả năng, rút ra bên hông một thanh đoản đao. Cây đao này lạnh lòng lánh, phía trên hiện ra lam quang, hẳn là tôi qua độc. Độ Biên mục đích rất rõ ràng, hắn chính là trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, trên đao độc chỉ cần đâm rách làn da, chính là lớn La Thần Tiên tới cũng cứu không được. Hạ Vân Tiên cũng nhìn thấy trên đao của hắn lam quang, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, hắn cũng không muốn bị thứ này làm bị thương. Ai biết luyện thể quyết đệ thất trọng có thể hay không gánh vác độc tố công kích, nếu là gánh không được mình chẳng phải khổ cực. Mặc dù đối thân thủ của mình có lòng tin, nhưng hắn vẫn là từ trên thân móc ra đồng dạng vũ khí. Nhìn thấy cái này đồ vật, đối diện Độ Biên sắc mặt cũng thay đổi, tiểu tử này quá không nói võ đức. Song phương luận võ đọ sức, ngươi sao có thể đem cái đồ chơi này lấy ra? Chương 493, Tuyết Điêu lão hổ chương 493, Tuyết Điêu lão hổ Hạ Vân Tiên trong tay xuất hiện, liền là trước kia cận phong kín đáo cho hắn kia cây súng 54. Hắn nhanh chóng nạp đạn lên nòng, nhắm ngay Độ Biên cầm đao cánh tay bắn một phát. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, Độ Biên đều không có cảm giác đến đau đớn, trong tay đoản đao liền rơi vào trên mặt tuyết. Không chờ hắn dùng một cái tay khác nhặt đao, Hạ Vân Tiên thương trong tay lại văng lên. Đạn đánh xuyên qua hắn một cánh tay khác, đầu tròn đạn lưu tại cánh tay của hắn bên trong. Hạ Vân Tiên đem khẩu súng đóng lại bảo hiểm, lúc này mới cầm còng tay đi tới. Đầu tiên là đem trên đất đoạn đao đá bay, sau đó ngay tại Độ Biên ánh mắt cừu hận bên trong, đánh rất hàm răng của hắn. Hắn cảm thấy mình có chút đánh giá cao hai người kia, bọn hắn không phải loại kia nghiêm chỉnh huấn luyện đặc vụ của địch, miệng bên trong không có răng độc những thứ này. Đánh dụng răng, hắn lại đem Độ Biên còng tay lên, lúc này Độ Biên dù cho thân thủ không tệ, cũng đã không có một tia phản kháng khí lực. Hai cái đầu mắt bị bắt, tiếp xuống liền bắt đầu thẩm vấn công việc. Lưu Bộ trưởng nói ra, nhỏ Hạ đồng chí, hôm nay đa tạ ngươi, công lao của ngươi chờ sự tình kết thúc về sau ta sẽ lên báo. Nói xong lại nói với Cận Phong, không biết trong thôn này còn có cái gì bí mật, buổi tối hôm nay ngươi dẫn đầu các chiến sĩ thủ tại chỗ này. Quân quyền liền lưu tại nơi này, phòng ngừa có người trong đêm chạy trốn, ngươi bảo vệ tốt bọn hắn. Nói xong, hắn mang theo một lớp chiến sĩ, áp lấy Độ Biên, Phúc Điền còn có lúc trước bị bắt tiểu Vũ Tử mang về huyện thành thẩm vấn, trong thôn này người chờ thẩm vấn xong lại nói, đối với phạm tội tình đặc vụ của địch, tuyệt đối là số không dễ dàng tha thứ. Những cái kia phổ thông thôn dân, mặc dù là chậu rửa chân gà người, nhưng bọn hắn cùng thôn dân phụ cận liên lụy quá sâu, xử lý như thế nào vẫn là cần hiệp thương. Xử lý như thế nào các thôn dân vấn đề, liền giao cho người khác xử lý đi. Bọn hắn đã dựng lên như thế đại công lao, nếu là đem thịt đều ăn khẳng định có người sẽ đỏ mắt. Hạ Vân Thiên cũng nói với Cận Phong, Cận Lao Ca, thương trả lại cho ngươi, ta cũng trở về. Cận Phong cũng biết bọn hắn tiếp xuống có chuyện, không muốn để cho Hạ Vân Thiên đi theo tại giã ngoại chịu tội, liền nói, được, vậy ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, nếu không thanh thương này ngươi cầm đi phòng thân. Nói, lại đem vừa tới tay súng ngắn đưa qua. Hắn làm như vậy cần gánh chịu nguy hiểm rất lớn, thanh thương này là ghi lại trong danh sách. Chính hắn sử dụng không có vấn đề, cho người khác mượn sử dụng chính là sai lầm lớn. Vô luận là thanh thương này đã thương người hoặc là mất đi, đối Cận Phong đều là nghiêm trọng sai lầm. Hạ Vân Thiên tự nhiên biết điểm ấy, cự tuyệt nói, không cần, thương chính ngươi giữ lại, thân thủ của ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Lại nói, hiện tại cái nào đến nhiều nguy hiểm như vậy. Cự tuyệt Cận Phong về sau, hắn liền trực tiếp rời đi. Cận Phong cũng không có ngăn cản, hắn đêm nay còn có chuyện quan trọng, nhất định phải bảo vệ tốt này thôn tử. Rời đi rất xa một khoảng cách, Hạ Vân Thiên thả ra không gian bên trong cảnh sát trưởng, để cảnh sát trưởng mang theo mình trở lại Khấu Sơn Chuân. Đến nhà bên trong, Đồng Ca, Đồng Giao ra đón, hỏi, sự tình gì, làm sao đi lâu như vậy? Cũng may hắn rời đi thời điểm, để dân binh thông chi một nhà hai tỷ muội, không phải hắn muộn như vậy chưa có trở về, hai tỷ muội cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn cười nói, không có có chuyện lớn gì, chính là Cận Phong tìm ta huấn một chút chó, trước đó kia 10 con chó không phải cho bọn họ nha. Đây cũng không phải hắn nghĩ lừa gạt hai tỷ muội, mà là có một số việc bọn hắn biết cũng không tốt lắm, tăng thêm lo lắng. Đồng Giao đi phòng bếp xuất ra sớm liền chuẩn bị xong cơm tối, trải qua một phen hỏi thăm, hai tỷ muội đã cơm nước xong xuôi. Hạ Vân Thiên cũng nhanh chóng cơm nước xong xuôi, cái niên đại này ban đêm cũng không có giải trí. Chỉ có giữa vợ chồng những sự tình kia, đây cũng là cái niên đại này hại tử nhiều nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, hắn lên thời điểm, liền thấy bầu trời đã nổi lên mông tuyết, nhìn trên đất tuyết rơi vẫn rất dày, hẳn là tối hôm qua hạ. Hắn bên này không có vấn đề gì, cũng không biết Cận Phong bọn hắn bên kia thế nào. Bất quá đây cũng không phải là hắn hẳn là quan tâm, hắn hiện tại chính là một cái dân chúng bình thường. Làm ra một nồi canh loãng đặt ở trong nồi lớn bốc cháy, cũng thuận tiện đốt một chút giường sưởi. Lại đi hoa lô phòng kiểm tra một hồi nồi hơi, thêm nước thêm than đá về sau liền đi vào trong sân bắt đầu quét tuyết. Trong viện tuyết không cần quét sạch, tuyết còn tại hạ. Nhưng là hai tòa phòng ở bên trên tuyết vẫn là phải thanh lý xuống tới, thừa dịp hai tỷ bội đều chưa thức dậy, hắn đem nóc nhà tuyết thu vào không gian, lại lấy tới bên ngoài đại môn. Nhìn xem chất thành một đống tuyết, hắn chơi tâm nổi lên, muốn làm một cái tuyết điêu. Làm cái bộ dáng gì liền muốn suy tính một chút, nhân vật tốt nhất liền không muốn đùa, ai biết sẽ không gặp phải đầu góc có vấn đề. Cuối cùng nghĩ, hắn vẫn là quyết định điêu khắc ra một đầu lão hổ. Đầu tiên là đem những này tuyết dùng thuần sắt đập rắn chắc, thủy đi dư thừa bộ phận, tiếp lấy liền bắt đầu chi tiết tạo hình. Lần thứ nhất làm điêu khắc cái này sống, có chút không quá thuần thục, rất nhiều nơi điêu dùng sức một chút. Còn ở lại chỗ này là tuyết, điêu nhiều hơn năm phụ bên trên đi là được. Ngay tại hắn chuyên tâm điêu khắc thời điểm, hai tỷ muội rửa mặt cũng phát hiện tuyết rơi. Nhìn thấy mình lớn cửa mở ra, các nàng biết Hạ Vân Thiên là đem tuyết làm ra ngoài. Hai người cùng đi đến cửa chính thời điểm, liền thấy hắn đã điêu ra lão hổ thân thể bộ phận. Thân thể này chỉ là tuyết điêu ra, cũng không có cái gì hoa văn. Chỉ xem thân thể, ngươi có thể nói đây là một con bất kỳ họ mèo động vật. Mấu chốt nhất chính là lão hổ đầu, cái này tuyết điêu có chuyển hay không thần liền nhìn cái này một lần cuối cùng. Điêu đến đầu thời điểm, lại dùng thuần sắt liền có chút không thích hợp. Hắn rút ra một thanh đoàn đao, chậm rãi tinh điêu tế chắc. Theo thời gian trôi qua, một đầu gào thét mãnh hổ xuất hiện tại hai tỷ bội trong mắt. Đợi đến lão hổ toàn bộ sau khi đi ra, hắn lại cho lão hổ đỉnh phòng trên thân điêu lên đường vân. Cái này đầu lão hổ bị điêu khắc tương đương sinh động, dù cho chưa thấy qua thật lão hổ người, cũng biết đây là một con mãnh hổ. Đồng Ca, Đồng Giao đều có thể cảm nhận được cái này đầu lão hổ cảm giác áp bách, mặc dù đây chỉ là một đầu tuyết điêu lão hổ. Đồng Giao chạy tới nói ra, Vân Thiên, thật lão hổ liền dài cái dạng này sao? Nhìn thật là dọa người à? Ngươi gặp qua thật lão hổ sao? Hạ Vân Thiên thầm nghĩ, không chỉ gặp qua cái này lão hổ, không gian bên trong còn nuôi một đám. Nhưng là cái lời này không thể nói ra, thuận miệng nói, ta đương nhiên gặp qua thật lão hổ, các ngươi trên cổ không phải còn mang theo răng nanh nha? Trải qua hắn kiểu nói này, hai tỷ muội không khỏi sờ hướng cổ của mình. Sau đó bắt đầu quay chung quanh cái này lão hổ chuyển vài vòng. Đồng Ca nói ra, nghĩ như thế nào đến điêu tuyết điêu à? Hạ Vân Tiên cười nói, liền là vừa vặn quá nhàm chán, tiện tay điêu một chút, hiện tại liền để nó cho nhà chúng ta thủ đại môn đi. Tiếp lấy ba người liền về đến nhà, bên ngoài đại môn bên đường, chỉ còn lại vừa mới bị điêu ra lão hổ. Thời gian rất nhanh liền đi tới vừa rạng sáng ngày thứ hai, bầu trời tuyết đã ngừng. Trong thôn một người phụ nữ hướng sau núi đi đến. Nhà nàng tuổi lửa không nhiều, nàng muốn đi trên núi nhặt một điểm tuổi lửa. Sắp đi đến Hạ Vân Tiên nhà thời điểm, liền thấy cửa nhà hắn cách đó không xa nằm sấp một đầu cự thú. Nàng má ơi nhất thanh quay đầu liền chạy, thời điểm chạy trốn, đem trong tay đòn gánh còn có dây thừng đều ném đi. Dù cho chưa từng gặp qua lão hổ, nàng cũng biết vừa mới nhìn thấy chính là lão hổ. Chương 494, hổ ẩn hiện chương 494, hổ ẩn hiện cái này phụ nữ bị dọa cho phát sợ, lộn nhào hướng ra chạy. Có sáng sớm thôn dân thấy được nàng, hốt hoảng từ sau núi chạy xuống, liền hỏi làm sao chật vật như vậy. Nàng cũng không quay đầu lại nói nhìn thấy một đầu lão hổ, thanh này cha hỏi mới thôn dân dọa cho phát sợ, vội vàng bước xuống trong tay công cụ, chạy về nhà trốn đi, còn giữ cửa dùng trên đỉnh đầu côn nô lên tới. Thanh này ở nhà người nhà nhìn mấy người, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, chạy về nhà thôn dân nói ra, vừa mới quê anh tẩu tử lộn nhào hướng nhà chạy, nói là tại hậu sơn phát hiện lão hổ. Tiếp xuống, người một nhà lại đem trong nhà hảo hảo kiểm tra một lần, cần ra cố địa phương tất cả đều ra cố một lần, liền chạy lão hổ thật công kích nhà bọn hắn đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, phía sau núi xuất hiện lão hổ sự tình tại Khấu Sơn chân truyền bá ra. Nghe nói cái này lão hổ xuất hiện tại Hạ Vân Thiên nhà phụ cận, hôm nay cũng không có nghe được tiếng súng. Có thôn dân liền suy đoán, bọn hắn một nhà có phải hay không xảy ra sự tình. Cái này một nhà nếu là không tại, nhà hắn phòng gạch ngói liền để trống, hắn cũng không có nhi tử, kia chính mình có phải hay không có cơ hội. Còn có nhà hắn nhiều như vậy đồ tốt, lần này nói cái gì cũng muốn vớt lên một điểm. Chuyện này truyền đến Trần Lệ Hoa trong tai, hắn cũng bị dọa cho phát sợ. Khấu Sơn chân nơi này chỉ là nghe nói qua lão hổ, chưa bao giờ từng thấy lão hổ xuống núi. Trước kia hắn nghe nói qua lão hổ xuống núi tiến vào thôn, giết thật nhiều nhân chi sau còn chạy vào trong núi, hắn âm thầm cầu nguyện lần này Khấu Sơn chân có thể chết ít tổn thương một số người. Hắn cũng không dám đem dân binh tổ chức, lần này đối mặt thế nhưng là lão hổ, liền làng bên trong những ngày thường, ngoại trừ cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động cùng mấy cái chốt động súng trường, còn lại đều không có bao nhiêu lực sát thương. Những cái kia giả thương lắp đạn đều muốn lật một phen công phu, đánh cái lợn rừng đều tốn sức, chớ nói chi là lão hổ. Mà lại kỳ quái hơn chính là, hôm nay không có nghe được tiếng súng. Hạ Vân Tiên tiểu tử kia chính là tính cảnh giác lại thấp, cũng không nên không có chút nào sức chống cự. Thời gian chậm rãi đến trưa, trong nhà thực sự không ngồi yên, Trần Lệ Hoa chạy đến Lý Hùng gia. Để hắn đem vũ khí kho cửa mở ra, lại chạy đến mấy cái tuổi nhỏ hơn một chút, thương pháp không tệ dân binh ra để cho người. Có người nhà phản đối, chết sống không khiến cái này người ra. Có người mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Trần Lệ Hoa đến kho vũ khí đi lấy thương. Trần Lệ Hoa đem 5-6 nửa ép khắp đạn trộm trong tay, cái khác dân binh cũng đều lựa chọn cái chốt động súng trường, đều ép khắp đạn. Sau khi chuẩn bị xong, mấy người dựa theo huấn luyện thời điểm chiến thuật đội hình hướng về phía sau núi đi đến. Vì phòng ngừa lão hổ đả thương người, tất cả mọi người kéo ra một khoảng cách, chính là lão hổ làm bị thương một người, những người khác cũng có thời gian phản ứng. Càng về sau núi đi càng là khẩn trương, ai cũng không biết bọn hắn đem gặp được cái gì. Đợi đến rẽ ngoặt một cái, có thể nhìn thấy Hạ Vân Thiên nhà thời điểm. Bọn hắn cũng phát hiện một đầu cự thú chính ở nhà hắn đại môn đối diện, gầm thét nhìn xem xuống núi con đường. Trần Lệ Hoa khẩn trương nắm chặt trong tay 5-6 nửa, cái khác dân binh cũng đang chờ mệnh lệnh của hắn. Kết quả chờ chừng một phút, đều không có nhìn thấy Trần Lệ Hoa nói chuyện. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là, Hạ Vân Thiên nhà đối diện lão hổ đứng đấy không nhúc đích, phản phất không nhìn thấy bọn hắn đồng dạng. Một cái dân binh đánh bạo nói ra, "Đại đội trưởng, kia đầu lão hổ có phải hay không đông cứng, làm sao không nhúc đích?" Lại hơn 10 phút trôi qua, tại mọi người nhìn chăm chú, cái này đầu lão hổ cứ như vậy không nhúc đích. Trần Lệ Hoa cũng cảm nhận được kỳ quái, liền đánh bạo chậm rãi tới gần, cái khác dân binh cũng khẩu súng nhắm ngay lão hổ phương hướng. Nó nếu là bạo khởi đả thương người khoảng cách này tuyệt đối có thể đánh chết nó. Chờ Trần Lệ Hoa đi vào lão hổ không đến 10 mét địa phương, cái này mới nhìn rõ ràng, thế này sao lại là thật lão hổ? Hoàn toàn chính là dùng đống tuyết ra, liền cùng làng bên trong hải tử đống đến người tuyết đồng dạng. Hắn tức giận đem trong tay 5-6 nửa đóng lại bảo hiểm, đeo lên hô, đều đem bảo hiểm nốt, không muốn đi lửa, đây là một cái giả lão hổ. Dân binh nghe được là giả, cũng đều thở dài một hơi. Lão hổ vừa mới cách bọn họ cũng liền 3-40 gạo, nói không khẩn trương kia là giả. Bọn hắn cũng hướng về phía trước tới gần, muốn nhìn một chút chuyện này lão hổ hình dáng. Nhiều người như vậy đi vào Hạ Vân Tiên cửa nhà, tự nhiên để nhà hắn chó săn kêu lên. Nhìn thấy cái này tuyết lão hổ vị trí, đây tuyệt đối là Hạ Vân Tiên tiểu tử kia chơi đùa ra. Không nói cái đồ chơi này thật giống, đem toàn bộ làng người đều dọa đến khẩn trương lên. Ngay lúc này, Hạ Vân Tiên mở ra đại môn, cầm trong tay một thanh 5-6 nửa đi ra. Nghe được chó săn tiếng kêu, còn tưởng rằng là cái gì dã ra xúc vào thôn. Trần Lệ Hoa nhìn thấy hắn cầm thương ra, chỉ vào tuyết lão hổ nói ra, đây là tiểu tử ngươi làm ra đi. Ngươi kém chút không có đem toàn bộ làng người hù chết, ngươi làm cái đồ chơi này làm gì? Hạ Vân Thiên bội hỏi, chuyện gì, các ngươi đều cầm thương đến chỗ của ta làm gì, dã ra súc vào thôn rồi. Trần Lệ Hoa tức giận nói, nào có cái gì dã ra súc vào thôn, buổi sáng thời điểm, Lý Quế Anh muốn đến hậu sơn nhặt củi, nhìn thấy ngươi cửa nhà có một con hổ, dọa đến lộn nhào chạy về đi. Làng bên trong người nghe nói có lão hổ, cũng bị dọa đến tránh trong nhà không dám ra tới. Hôm nay cũng không nghe thấy tiếng súng, cái này không đến chưa không yên lòng tới xem một chút. Hắn không có ý tốt nói mình cũng bị dọa đến không dám tới, cuối cùng thực sự không có cách nào lúc này mới tới. Hạ Vân Tiên nghe nói còn náo động lên Ô Long sự kiện, có chút ngượng ngùng nói, không có ý tứ, các vị, để các ngươi một chuyến tay không, sai lầm, sai lầm. Nói xong, lại đối Trần Lệ Hoa hỏi, cái này Quế Anh tẩu tử thế nào, không có dọa xảy ra vấn đề tới đi. Ta cũng không rõ ràng, ta sáng nay cũng không có từ ra. Hắn nhẹ gật đầu, trở lại trong sân. Từ trong đống tuyết móc ra một khối thịt heo rừng, hắn muốn đi nhìn một chút Lý Quế Anh. Lý Quế Anh nam nhân triệu lớn hổ, đã từng cũng là trợ giúp qua mình. Hiện tại hắn nàng dâu bị dọa cho phát sợ, vẫn là mình tạo thành, lẽ ra đi nhìn một chút. Trần Lệ Hoa cùng dân binh nhìn thấy khối này thịt heo rừng, cũng là không rời mắt nội thần, bọn hắn cũng thật lâu không ăn thịt. Hạ Vân Tiên không có dựng để ý đến bọn họ, thủ hộ làng an toàn chức trách của bọn hắn, không thể bọn hắn đi một chuyến liền tặng đồ cho bọn hắn. Hắn đi vào triệu lớn hổ cửa nhà, một bên gõ cửa một bên hô, lớn hổ ca có ở nhà không? Cái này triệu lớn hổ không sai biệt lắm nhanh 40, nhưng là hai nhà cũng không có quan hệ thân thích, trước kia cũng là một mực gọi ca, hiện tại vẫn là gọi như vậy. Chính ở nhà triệu lớn hổ nghe được thanh âm của hắn, trong phòng không xác định hỏi, là Vân Thiên sao, ngươi không có chuyện gì sao? Triệu lớn hổ cũng là nghe mình nàng dâu nói cửa nhà hắn xuất hiện lão hổ, lúc này mới có chút không thể tin. Lớn hổ ca, ta là Hạ Vân Thiên, ngươi đem cửa mở ra, ta nghe nói Quế Anh tẩu tử buổi sáng bị dọa cho phát sợ, ta sang đây xem một chút. Triệu lớn hổ lúc này mới mở cửa, nhìn đi ra bên ngoài thật sự là chính Hạ Vân Thiên, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn hỏi, buổi sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra, kém chút không có đem tẩu tử ngươi hù chết. Đem trong tay thịt đưa cho triệu lớn hổ, triệu lớn hổ cầm thịt có chút không hiểu hỏi, Vân Thiên, ngươi đây là ý gì?
Hạ Vân Tiên cười giải thích nói, "Lớn hổ ca, buổi sáng chuyện kia chính là một cái ô long sự kiện. Tẩu tử nhìn thấy cái kia lão hổ là giả, là ta dùng tuyết chất đống."
Chương 495, treo chảo chương 495, treo chảo Triệu Lớn Hổ có chút xấu hổ nói, "Vậy ngươi cũng không cần cầm thì tới, nhà ta tẩu tử ngươi chính là lá gan có chút ít." Nói xong, hắn ho khan vài tiếng, nghe thanh âm ho khan có chút vất vả. Hạ Vân Tiên hỏi, "Lớn hổ ca, ngươi làm sao?"
Triệu Lớn Hổ thư hoán một chút nói ra, "Không có cái gì, chính là trước mấy ngày tại lập trường về lăng thời điểm, bị gỗ va vào một phát ngực, mấy ngày nay đều có một ít không thoải mái."
Hạ Vân Tiên nhẹ gật đầu, chắc không được hôm nay là vợ hắn đi trên núi nhặt củi, nguyên lai Triệu Lớn Hổ không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Lớn Hổ ra trong viện liễu cỏ, phía dưới chặn lấy một chút tuổi lửa, nhìn số lượng chống đỡ không đến đầu xuân thời tiết. Hắn hỏi, "Lớn Hổ ca, ngươi tại công việc trên lâm trường đương cộng tác viên sao? Bọn hắn nơi đó hẳn là có củi lửa đi, ngươi làm sao không từ nơi nào kéo một chút trở về?"
"Công việc trên lâm trường cây cối, về lăng thời điểm tổng có một ít nhánh cây cái gì cần chém đứt. Còn có một số xử lý vỏ cây cũng sẽ đến rơi xuống, những này phế liệu thời gian lâu dài cũng sẽ đóng rất nhiều. Những này phế liệu cuối cùng kết cục chính là phối cấp cho công việc trên lâm trường công nhân đương củi đốt."
Triệu Lớn Hổ mặc dù là cộng tác viên, nhưng là muốn làm mấy xe tuổi nhóm lửa cũng không phải việc khó, ai bảo công việc trên lâm trường không thiếu những vật này.
Triệu Lớn Hổ nói, "Ta cũng nghĩ à, công việc trên lâm trường cách nơi này mười mấy, 20 dặm địa, không có gia súc cũng làm không trở lại."
Để tỏ lòng ngày nấy, Hạ Vân Tiên nói, "Nếu không như vậy đi, ta sáng sớm ngày mai vội vàng xe la đi theo ngươi một chuyến, ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ vật, ta cho ngươi kéo một xe tuổi trở về."
Đối với hù dọa Triệu Lớn Hổ nàng dâu, hắn vẫn là cảm thấy không có ý tứ.
Hạ Vân Tiên chính là loại kia người khác đối tốt, hắn liền muốn hồi báo trở về người.
Triệu Lớn Hổ trước đó trợ giúp qua hắn, mặc dù sự tình đã qua mấy năm, sau đó cũng trả ân tình, nhưng ân tình thứ này có thể nói là còn không rõ. Năm đó trợ giúp qua hắn mấy nhà, nếu là có sự tình cần muốn giúp đỡ, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng nếu là làng bên trong những gia đình khác, vậy chỉ có thể là bất lực.
Triệu Lớn Hổ cũng có chút ngượng ngùng, hắn cũng biết Hạ Vân Tiên hảo ý vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nhà hắn thật cần một chút đuổi.
Chỉ có thể nói, "Vậy thì cảm ơn ngươi, Vân Tiên. Buổi sáng ngày mai ta nhất định đem dây thừng chuẩn bị kỹ càng."
Hạ Vân Tiên đem thịt lưu lại, tính làm nhận lỗi, người liền xoay người về nhà.
Triệu Lớn Hổ trở lại trong phòng, vợ hắn hỏi, "Chủ nhà, vừa mới nghe thanh âm tựa như là Vân Tiên tới, hắn không có sao chứ?"
"Hắn có thể có chuyện gì, ngươi tại cửa nhà hắn nhìn thấy lão hổ là giả, là hắn dùng tuyết chất đống."
Lý Quế Anh nghe xong, "Ai ra mà ơi kêu nhất thành, nàng rốt cục trở về hồn, toàn bộ trạng thái tinh thần lập tức khá hơn.
Ngươi nói con hổ kia là hắn dùng đống tuyết ra, thế nhưng là ta cách khá xa xem xét chính là thật lão hổ."
Tâm tình buông lỏng, hắn liền thấy Triệu Lớn Hổ để lên bàn thịt, hỏi, "Ở đâu ra thịt ta?"
Triệu Lớn Hổ nói, "Là Vân Tiên đề cập qua tới, hắn nghe nói ngươi bị dọa, cố ý dẫn theo tới xin lỗi."
"Vậy không tốt lắm ý tứ, hắn cũng không phải cố ý, ngươi đem thịt trả lại hắn, chúng ta..."
Triệu Lớn Hổ ngắt lời nói, "Được rồi, thịt liền lưu lại đi.
Hắn nói với ta để cho ta ngày mai cùng hắn cùng đi công việc trên lâm trường kéo tuổi, ngươi cũng không cần lên núi gặp mặt nhặt tuổi.
Hắn năm nay sai người, tại công việc trên lâm trường tìm một cái cộng tác viên sống, một tháng cũng có 18 khối tiền.
Mùa thu thời điểm cái này mới không có lên núi nhặt tuổi, Lý Quế Anh một nữ nhân khí lực không có con nam nhân lớn, không có đuổi đang có tuyết rơi trước đó nhặt được đầy đủ củi lửa.
Nhìn về đến trong nhà tuổi không đủ đốt, các lao ra lại thụ thương ở nhà, cái này mới có sáng nay nàng đi nhặt tuổi gặp được tuyết điêu láo hổ sự tình."
Hạ Vân Tiên về đến nhà, đồng ca hỏi, "Chủ nhà, chuyện gì xảy ra?"
Hạ Vân Tiên đem chuyện đã xảy ra, đương trò cười nói một lần.
Đồng ca lo lắng nói, "Có thể hay không còn có người bị hù dọa, bọn hắn có thể hay không tới nhà chúng ta quấy rối.
Các thôn dân đều biết nhà hắn có tiền,
chờ lấy mượn cơ hội vớt ít đồ."
Hạ Vân Tiên khinh thường cười nói, "Sợ cái gì, có bản lĩnh liền đến thử một chút, nếu ai dám đưa tay, liền đánh gãy tay của hắn."
Đối với những cái kia muốn chiếm tiện nghi người, Hạ Vân Tiên đều là trực tiếp đánh lại, không cùng ngươi lại nhảy bên trong rông dài con quấn.
Sáng sớm hôm sau, hắn cho 2 tỷ bội lưu lại một tờ giấy. Từ thương trong tủ xuất ra rừng dài ban thưởng cây thương kia còn có chứng nhận sử dụng súng, cất ở trên người, lại đem con la mặc lên xe liền rời nhà. Đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy mình cổng có rất nhiều dấu chân, đều là hôm qua sang đây xem tuyết điêu lão hổ thôn dân lưu lại. Hiện tại tuyết động phía trên, đông lạnh lấy một tầng thật dày tầng băng. Mặc dù không chịu nổi con la cùng xe ba gác trọng lượng, nhưng cũng sẽ không rơi vào đi quá sâu.
Đem xe la đuổi tới Triệu Lớn Hổ cửa nhà, hô vài tiếng liền thấy Triệu Lớn Hổ ra. Trong tay hắn còn cầm một cái nấu khoai lang, rõ ràng là đang dùng cơm.
Triệu Lớn Hổ nói ra, "Vân Thiên, sớm như vậy ngươi còn chưa ăn cơm đi, tiến đến ăn một điểm."
Hạ Vân Tiên nói, "Ngươi ăn đi, ta nếm qua."
Hắn không phải gạt Triệu Lớn Hổ, đúng là nếm qua, ăn là trước kia trứng tốt bánh bao.
Đợi đến Triệu Lớn Hổ cơm nước xong xuôi, hắn từ trong nhà đầu tiên là xuất ra một bao quần áo, lại cầm mấy sợi dây, lúc này mới nhảy lên xe la.
Đối với đi công việc trên lâm trường con đường, Hạ Vân Tiên nên cũng biết, lúc trước hắn liền đi qua nhiều lần.
Trên đường đi bên trên đỉnh lấy gió, hai người cũng không nói gì, đến công việc trên lâm trường chất đống vật liệu gỗ địa phương mới bị ngăn lại.
Trực ban bảo vệ viên là nhận biết Triệu Lớn Hổ, hắn ở chỗ này làm không thời gian ngắn sống.
Bảo vệ viên mở miệng nói, "Đây là lập trường về lăng trận, ngoại nhân không cho phép tiến vào."
Hạ Vân Tiên cũng biết cái quy củ này, nơi này chất đống lấy không biết bao nhiêu vật liệu gỗ, nếu là có người giở trò xấu châm lửa, đoán chừng toàn bộ công việc trên lâm trường đều có thể bốc cháy. Huống chi hắn còn bồi tiếp một khẩu súng, trực ban bảo vệ viên càng là không dám đem hắn bỏ vào, ai biết hắn sẽ không làm người ta bị thương.
hắn cũng không phải những cái kia vô não người, người ta không cho vào cũng muốn hướng bên trong xông vào. Đối Triệu Lớn Hổ nói ra, Lớn Hổ ca, ngươi đem xe la nhanh đi, chờ đến sắp xếp gọn trở ra, ta đi địa phương khác đi dạo lại nói. Cách nơi này cách đó không xa chính là một rừng cây, cũng thuộc về công việc trên lâm trường phạm vi, hắn dự định qua bên kia đi săn một chút cái gì. Đợi đến Triệu Lớn Hổ gắn xong xe, lại que tuổi kéo trở về là được. Nhìn thấy hắn rời đi, bảo vệ viên cũng là thở dài một hơi. Hắn liền sợ gặp được Lăng Đầu Thành, lại thêm người này còn đeo một khẩu súng, thật sợ loại người này đầu óc phát sốt làm ra cái gì quá kích sự tình. Tốt lần này gặp được người trẻ tuổi tương đối bình thường, không phải loại kia thiên lão đại, lão nhị người. Hạ Vân Tiên bên này tiến vào rừng cây, tìm lên con mồi. Hắn lần này chính là tới dạ tuổi, không mang chó săn, đi săn chỉ là nhảm chán giết thời gian. Đi tới, hắn liền phát hiện mảnh này trong rừng quá an tĩnh, liền hô một tiếng chim gọi đều không có, điểm này cũng quá khác thường. Lại đi một hồi, hắn phát hiện một cái rất lớn hoa mai chạm dấu chân. Đối với cái này dấu chân, hắn quá quen thuộc, đây là một con hổ dấu chân này chủ nhân tại lão hổ bên trong cũng coi là đại. Cái này dấu chân như thế rõ ràng, hẳn là hôm trước tuyết ngừng về sau lưu lại, hắn tại phụ cận là trên cây tìm một chút, quả nhiên tại trên một thân cây nhìn thấy lão hổ chảo ấn, cũng chính là tục xương treo chảo. Chương 496, một sân tuổi chương 496, một sân tuổi Hạ Vân Tiên còn tại treo chảo bên cạnh vỏ cây bên trên, thấy được một cây hổ lông. Mảnh này dừng yên tĩnh, đoán chừng chính là xuất hiện lão hổ. Hắn đem hổ lông thu vào, quay đầu liền hướng công việc trên lâm trường phương hướng đuổi. Hy vọng cái này đầu lão hổ không có giết người, không phải chỉ có thể đánh chết. Hắn trở lại về lăng nhà máy cổng, trước đó cái kia bảo vệ viên ngăn lại hắn, nói ra, ngươi tại sao lại trở về, nếu là bên ngoài lạnh lẽo ngươi có thể đến chúng ta phòng trực ban, bên trong ngươi không thể đi vào. Hạ Vân Tiên nói, các ngươi lãnh đạo của nơi này có đây không, ta tại cách đó không xa cổ áo bên trong phát hiện lão hổ dấu chân, các ngươi chú ý một chút. Cái này bảo vệ viên giật mình nói, thật hay giả, ngươi cũng không nên gặp ta. Hắn là chưa từng gặp qua lão hổ, nhưng cũng biết lão hổ lợi hại. Hạ Vân Tiên bất đắc dĩ nói, ta về phần lừa ngươi sao, chúng ta cũng không quen. Cái này bảo vệ viên cũng biết chuyện nghiêm trọng, đem hắn mời đến trực ban gian phòng, mình thì cầm lấy một bên điện thoại. Cú điện thoại này chỉ có thể công việc trên lâm trường nội bộ sử dụng, đánh không đi ra bên ngoài. Đợi đến điện thoại kết nối, hắn nói ra, khoa trưởng, chúng ta cái này vừa gặp phải một cái đồng chí, hắn nói thấy được lao hổ tung tích. Người không có đi, ngay tại chúng ta phòng trực ban, tốt, ta để hắn chờ đợi. Cúp điện thoại, bảo vệ viên nói ra, đồng chí còn không biết người tên gì, người ở chỗ này chờ một hồi, khoa chúng ta dài chờ một lát nữa sẽ tới. Hạ Vân Tiên gật đầu, sau đó ở chỗ này chờ. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nghe thanh âm còn tới không ít người. Người tới nhìn thấy Hạ Vân Tiên lần đầu tiên, cảm thấy khá quen, hắn không xác định hỏi, vị đồng chí này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Hạ Vân Tiên cười nói, ta họ Hạ, mấy năm trước tới qua nơi này đánh qua một đầu ngàn cân gấu ngựa. Vị này khoa trưởng nói ra, ai nha, ta nói làm sao cảm giác gặp qua, ngươi so mấy năm trước nhưng thành thục nhiều lắm, nghe nói ngươi về sau đi xưởng sắt thép đường mua sắm viên. Hạ Vân Tiên nói ra, đúng, mấy năm thời gian trôi qua, ta cũng không phải muốn lớn lên một chút nha. Khoa trưởng nhìn xem sau lưng của hắn thương nói ra, vậy ngươi lần này tới là làm không có gì, đặc biệt tới săn thú. Hắn lại đem tới, kéo nhánh cây đương tuổi sự tình nói một lần. Về lăng trận không cho ngoại nhân tiến, lúc này mới đến phụ cận đi một vòng, kết quả phát hiện lão hổ tung tích. Khoa trưởng nghe xong nói ra, chúng ta còn có mấy chiếc xe ba gác đi, mặc lên xe cùng đi nhiều giả mấy xe nhánh cây. Hạ Vân Tiên vừa muốn ngăn cản, liền bị khoa trưởng ngăn lại, hắn nói ra, ngươi không biết chúng ta nơi này chính là nhánh cây nhiều, ngươi không tới kéo đi chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp xử lý. Nghe hắn kiểu nói này, Hạ Vân Tiên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn thấy hắn tiếp nhận, khoa trưởng nói ra, "Hạ đồng chí, ngươi mang theo chúng ta đi nhìn một chút, ngươi thấy móng vuốt lớn dấu chân, không nói gạt ngươi, chúng ta nơi này đêm qua bị cắn chết tốt mấy con chó, còn có một đầu bị điêu đi. Chúng ta vẫn đang tra là cái gì làm, kết quả thu được chuyển đến phát hiện lão hổ tung tích." Hạ Vân Tiên nghi ngờ nói, "Nếu là lão hổ, tại sao không có lưu lại dấu chân, chẳng lẽ là tuyết bị đông cứng quá cứng rắn?" Khoa trưởng nói, "Cái này cũng không biết, hiện tại trước đi xem một chút lão hổ dấu chân, nếu là xác định thật sự là ra hỏa này, công việc trên lâm trường liền muốn bận rộn. Hiện tại rừng trong tràng còn có rất nhiều thợ đốn tuổi tại đốn cây, nếu thật là phát hiện lão hổ, những công nhân này đều muốn rút khỏi tới. Ai biết tìm không thấy đồ ăn lão hổ, có thể hay không tập kích nhân loại." Hạ Vân Thiên mang theo khoa trưởng cộng thêm hơn 10 cầm thương bảo vệ biên, hướng lúc trước hắn đi kia phiến rừng đi đến. Đợi đến nhìn thấy trên đất hoa mai dấu chân còn có trên cây treo chảo, lại thêm hắn lấy ra hổ lông, mọi người mới xác định thật có lão hổ đi vào phiến khu vực này. Cái này hổ lông bị khoa trưởng lấy đi, hắn muốn hướng thượng cấp báo cáo lão hổ xuất hiện sự tình. Có để hay không cho công nhân đình công tránh né, không phải hắn một cái bảo vệ khoa trưởng có thể nói tính toán. Thời gian nhanh đến buổi trưa, Triệu Lớn Hổ đem sắp xếp gọn nhánh cây xe la chạy ra. Phía sau của hắn còn đi theo 5 chiếc đồng dạng đổ đầy nhánh cây xe ba gác. Bảo vệ khoa giải đã sớm bàn giao, để bọn hắn đi theo Hạ Vân Tiên trở về, xem như cho hắn lần này phát hiện móng vuốt lớn dấu chân ban thưởng. Hạ Vân Tiên cũng không có chối từ, hắn lấy ra một bao đại tiền môn, cho đánh xe người một người đốt một điếu, lại đem còn lại khói đều điểm, lúc này mới vội vàng xe la hướng Khấu Sơn Chuân đi đến, một đường không nói chuyện, đến xuống buổi trưa 3, lúc 4 giờ, bọn hắn cuối cùng đã tới Khấu Sơn Chuân. Nhiều xe ngựa như vậy cùng một chỗ tiến làng, vẫn là rất hùng vĩ, không biết chuyện gì xảy ra thôn dân đều chạy đến xem náo nhiệt. Hạ Vân Tiên dẫn đầu đi vào Triệu Lớn Hổ ra cửa chính, để Triệu Lớn Hổ dỡ hàng, hắn liền hướng nhà mình phương hướng đi đến. Còn chưa tới nhà, trong tay hắn xuất hiện một cái ba bố, bên trong chứa 10 cái bánh bao thịt lớn, trong tay cũng nhiều một đầu đại tiền môn, còn có một bộ yên ngựa. Chờ hắn lại trở lại Triệu Lớn Hổ ra thời điểm, liền thấy những người này bắt đầu đem từng bó củi trồng chất tại Triệu Lớn Hổ ra trong viện. Nhà hắn có tranh lều căn bản là không bỏ xuống được, chỉ có thể trồng chất tại lộ thiên cất giữ. Đợi đến những người này gỡ xong xe, Hạ Vân Thiên đem đựng bánh bao túi đưa tới, mấy người cũng là đói bụng, đem găng tay lấy xuống liền bắt đầu ăn. Hắn lại đem trong tay đại tiền môn mở ra, cho mỗi trên thân thể người lấp hai bao. Hắn hào phóng như vậy, nhìn vây xem thôn dân rất là đỏ mắt. Một cái hơn 30 tuổi thôn dân đánh bạo nói, "Vân Thiên, còn có khói chậm, cũng cho ta một cây." Hạ Vân Thiên đem trống không hộp thuốc lá cho hắn nhìn một chút, lời gì cũng không nói. Những người này lúc làm việc đều trốn tránh, vừa nhìn thấy chỗ tốt liền muốn đi lên gót. Đợi đến đánh xe người ăn xong bánh bao, Hạ Vân Thiên đối Triệu Lớn Hổ nói ra, "Lớn Hổ ca, những cảnh cây này ngươi nhìn xem xử lý, ta đem bọn hắn đưa về bên trong công việc trên lâm trường trở lại." Nói xong, hắn đem con la từ trên xe cởi xuống đến, đem vừa mới mang tới yên ngựa chuẩn bị bên trên. Lại đối Triệu Lớn Hổ nói ra, "Cái này xe ba gác trước đặt ở nhà ngươi, chờ ta trở lại lôi đi." Liên quan tới công việc trên lâm trường phụ cận xuất hiện lão hổ sự tình, còn không có chuyển tới, trước mắt biết còn không nhiều. Chỉ ít mấy cái này đánh xe không biết lão hổ sự tình, nhưng là người ta cho mình đưa nhánh cây, mình cũng phải đem người ta đưa trở về. Một cái đánh xe tráng hán nói ra, "Đồng chí, ngươi cũng đến nhà cũng không cần thiết lại trở về, chúng ta mấy cái đại nam nhân còn có thể bị người đánh cắp đi không thành." Vài người khác cũng đều lớn tiếng cười lên. Hạ Vân Thiên không có đem lão hổ sự tình nói ra, hại sợ làm cho khủng hoảng. Hắn chỉ trên thân có 5-6 nửa nói ra, "Vẫn là đem các ngươi đưa trở về đi, cái này trời đang chuẩn bị âm u, ai biết sẽ không gặp phải dã gia súc." Hắn cưỡi con la, đằng sau đi theo la ngựa lôi kéo 5 chiếc không xe ba gác, hướng về công việc trên lâm trường phương hướng đi đến. Lúc này có thôn dân nhìn thấy cái này đầy sân tuổi lửa, đối Triệu Lớn Hổ nói, "Lớn Hổ, đống tuổi này nhà ngươi cũng đốt không được, nếu không Vân cho ta một điểm. Bọn hắn nơi này không thiếu củi, nhưng là cần mình tới trên núi đi nhặt, có thể nhặt nhiều ít liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không vất vả." Hiện tại Triệu Lớn Hổ ra tuổi đều đưa đến cửa nhà, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này. Triệu Lớn Hổ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, hắn quá biết những người này nước tiểu tính. "Ngươi nếu là đồng ý, đừng nói một sân tuổi, 10 cái viện tử tuổi cũng có thể cho ngươi phân một cây không dư thừa." Chương 497, phòng ngự lão hổ chương 497, phòng ngự lão hổ hắn mở miệng nói, "Đây đều là Vân Thiên lấy được, các ngươi nếu là không sợ hắn gây phiền phức cho các ngươi, liền đến cầm chắc." Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kéo ra hổ kéo đại kỳ. Các thôn dân nghe xong đống tuổi này là Hạ Vân Thiên, toàn cũng không dám luận động. Ai bảo hắn cho các thôn dân ấn tượng quá bạo lực, có thể động thủ tuyệt không mù bức. Lại nói đây chỉ là một chút tuổi lửa, bọn hắn cũng không phải thật thiếu khuyết cái đồ chơi này. Đợi đến các thôn dân đều rời đi, Triệu Lớn Hổ vợ chồng trở lại trong phòng. Lý Quế Anh hỏi, "Chủ nhà, đây là có chuyện gì, làm sao làm đến nhiều như vậy tuổi lửa, còn có ngươi buổi sáng không phải mang theo hành lý chuẩn bị đi làm việc sao?" Triệu Lớn Hổ nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, là công việc trên lâm trường bên kia lãnh đạo an bài đem những này tuổi đưa cho Vân Thiên. Không chỉ là ta, công việc trên lâm trường bên kia tất cả cộng tác viên tất cả về nhà, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đống tuổi này chúng ta liền lưu lại đủ, còn lại vẫn là để chính Vân Thiên xử lý đi. Hôm nay trước dạng này, ngày mai ngươi cùng ta đem những này chặt một chút, sửa sang một chút." Một bên khác, Hạ Vân Thiên một đường buông lỏng, mang theo 5 cái đánh xe sư phó hướng công việc trên lâm trường phương hướng đuổi. Nhanh đến công việc trên lâm trường thời điểm, nghe được nơi xa truyền đến tiếng súng, sau đó còn có hổ khiếu thanh âm truyền đến. Thanh âm này hẳn là tại chỗ rất xa, đối với đánh xe ra súc ảnh hưởng không là rất lớn. Cách hắn gần nhất một cái tay lái xe hỏi, "Hạ đồng chí, ngươi có phải hay không biết có lão hổ?" Nghe được hổ khiếu thanh âm, hắn mới hiểu được Hạ Vân Thiên vì cái gì khăng khăng muốn đưa bọn hắn trở về, nguyên lai là biết có lão hổ ẩn hiện. Lúc này, cũng không có dấu giếm tất yếu, hắn nói ra, "Ừm, ta tại công việc trên lâm trường phụ cận phát hiện lão hổ dấu chân, báo cáo cho các ngươi công việc trên lâm trường, lúc này mới bị phần thưởng mấy xe tuổi khô. Các ngươi sau khi trở về, phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đến vắng vẻ địa phương, để tránh lọt vào lão hổ tập kích." Lúc này, tay lái xe mới hiểu được, vì cái gì công việc trên lâm trường sẽ an bài bọn hắn cho Hạ Vân Tiên đưa tuổi lửa, nguyên lai là hắn phát hiện lão hổ. Bọn hắn chuyến này cũng không lỗ, người ta lại là cho bánh bao lại là cho khói vẫn là đại tiền môn. Nghe được Hạ Vân Tiên nhắc nhở, tay lái xe cũng nói, "Kia Hạ đồng chí ngươi cũng cẩn thận một chút, cái này trời đang chuẩn bị âm u. Hiện tại trời đã có đen một chút, không đến nửa giờ liền sẽ toàn bộ đêm đen tới." Hắn vô vỗ lưng sau 5-6 thước súng máy bắn tự động nói ra, "Yên tâm đi, ta có cái này, chính là lão hổ tới cũng muốn cân nhắc một chút." Nói xong, níu lại dây cương để con la quay đầu, nói một câu gặp lại, liền để con la bước nhanh đi trở về. Con la lại gắng sức chạy, tốc độ vẫn là không đuổi kịp ngựa. Nó sở trường là sức chịu đựng, còn có chăn nuôi chi phí thấp, càng phù hợp hiện tại hoa hạ xã hội. Đến địa phương có người, hắn liền đem con la thu vào không gian, đem phi vũ phóng xuất, để nó mang theo mình hướng Khấu Sơn Chuân bay đi. Mãi cho đến Khấu Sơn Chuân bên ngoài, lúc này mới đem con la phóng xuất. Đến Lý Lớn Hổ cửa nhà, đem con la mặc lên xe ba gác, sau đó vội vàng đi về nhà. Đến nhà bên trong, 2 tỷ bội đã làm tốt cơm tối. 3 người vừa ăn cơm, Đồng Ca nói ra, "Vân Thiên, ta hôm nay thu được trà, mẹ gửi thư, bọn hắn nói 3 ngày sau liền có thể đến Khấu Sơn Chuân." Hạ Vân Thiên nghe xong, nhíu mày. 2 tỷ bội nhìn hắn cau mày, đều lo lắng nhìn xem hắn, tưởng rằng không nghĩ nàng nhóm phụ mẫu đến. Đồng Ca nhỏ giọng nói, "Vân Thiên, ngươi không cần lo lắng, là chúng ta cùng một chỗ muốn đi theo ngươi." Hắn nghe xong liền biết 2 tỷ bội lầm sẽ tự mình, vội vàng nói, ta không phải lo lắng cha mẹ ngươi không đồng ý chuyện này, mà là bọn hắn tới có chút không phải lúc, bọn hắn đại khái 3 ngày sau lúc nào đến. Đồng ca thở dài một hơi nói ra, trong thư nói là 10 giờ sáng đi, nhưng là xe lửa nếu là tối nay liền khó nói chắc. Thời đại này, xe lửa tối nay là chuyện rất bình thường, cơ bản đều sẽ tối nay. Hạ Vân Tiên nói ra, các ngươi mấy ngày nay tốt nhất đừng ra ngoài, liền đợi trong nhà. Hôm nay ta đi công việc trên lâm trường thời điểm, phát hiện lão hổ dấu chân. Đồng Giao không hiểu hỏi, công việc trên lâm trường cách chúng ta nơi này mười mấy, 20 dặm đi, lão hổ còn có thể tản bộ đến làng phụ cận. Hắn cười nói, lão hổ phạm vi hoạt động rất rộng, một con hổ phạm vi lãnh địa có thể đạt tới trên 100 công lý, ai biết nó có thể hay không tản bộ tới. Công việc trên lâm trường bên kia nhiều như vậy thường, chính là lão hổ cũng không dám cùng bọn hắn đối kháng. Ta đoán chừng cái này đầu lão hổ nếu là không bị đánh chết, nó hơn phân nửa liền sẽ rời đi công việc trên lâm trường phạm vi, tóm lại các ngươi cẩn thận một chút là được. Ta chính là lo lắng 3 ngày sau đó, nhạc phụ, nhạc mẫu đến, lúc này mới nghĩ một số chuyện, các ngươi không muốn bắn mỏ, chờ bọn hắn tới, hết thể giao cho ta giải quyết. Nghe vậy, hai tỷ mỗi lúc này mới thở dài một hơi. Đã ăn xong cơm tối, hắn vẫn là đi một chuyến Trần Lệ Hoa ra, nhắc nhở một chút lão hổ ẩn hiện sự tình. Trần Lệ Hoa nghe xong, không thể tưởng tượng nổi nói, Vân Thiên, ngươi thật không có gạt ta, lần này sẽ không lại là Ô Long sự kiện đi. Hắn mới bị trước đó giả lão hổ sự kiện làm cho sức đầu mẹ chán, cái này lại xuất hiện thật lão hổ, hắn sợ Hạ Vân Thiên mang về tin tức này cũng là giả. Hạ Vân Thiên không quan trọng mà nói, sự tình nói cho ngươi biết, ngươi tin hay không chính là của ngươi sự tình, ngươi nếu là cảm thấy ta lừa ngươi, liền vẫn giống như trước kia. Nhìn xem hắn rời đi, Trần Lệ Hoa cau mày. Dựa theo hắn đối Hạ Vân Thiên hiểu rõ, tiểu tử này sẽ không ở chuyện như vậy bên trên nói đùa, như vậy chuyện này hơn phân nửa là thật. Hắn hiện tại khó xử, nếu là lão hổ thật tiến vào làng, bọn hắn nên làm cái gì? Làng bên trong là có súng, nhưng cơ bản đều bị thống nhất quản lý, nếu thật là lão hổ tới nơi nào sẽ cho ngươi cơ hội cầm súng. Hiện tại nếu là khẩu súng phát hạ đi, sẽ còn gia tăng nhất định phong hiểm. Hiện tại thôn dân náo mâu thuẫn, đa số là dùng nắm đấm giải quyết, không tầm thường chính là gậy gỗ những thứ này. Những vật này nếu là không hướng yếu hại bên trên chào hỏi, cơ bản sẽ không chết người. Nhưng nếu là khẩu súng phát hạ đi, là có khả năng phát sinh càng vấn đề nghiêm trọng. Chính hắn có chút không quyết định chắc chắn được, liền mặc thật lớn áo hướng Lý Hùng nhà đi đến. Hắn muốn tìm Lý Hùng thương lượng một chút, phong hiểm không thể tất cả đều mình gánh chịu. Chờ Lý Hùng nghe xong Trần Lệ Hoa, hỏi, Vân Tiên ý kiến gì? Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, hắn có thể có ý kiến gì, nếu không phải tổn thương đến lợi ích của hắn, đoán chừng Khấu Sơn chân người chết sạch hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lý Hùng nghĩ cũng thế, mở miệng nói, đề nghị của ta là không nên đem thương phát hạ đi, làng bên trong những này thanh niên không biết lao hổ lợi hại, đồ chơi thật tới, bọn hắn đầu óc nóng lên thật có thể xông đi lên. Cái này cũng không phải là không thể được, lão hổ toàn thân đều là bảo vật, đánh chết một đầu đều đủ tất cả nhà ăn được nhiều năm. Làng bên trong những người này đều sợ nghèo, không chừng liền có muốn liều một phen. Nếu là trong tay bọn họ không có thương, ngươi cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Lại nói, nếu thật là lão hổ tới, các nhà giữ cửa cửa sổ toàn bộ phong tốt nô lên đến, lão hổ cũng không dễ dàng như vậy đả thương người. Hiện tại cần có nhất lo lắng chính là trong thôn chuồng bò. Nơi đó nuôi toàn làng lớn gia súc, nơi này nếu là nhận công kích, Khấu Sơn chân đầu xuân thời điểm cũng chỉ có thể dùng nhân công cải điểm. Hai người thương lượng về sau, quyết định tìm mấy cái thương pháp tốt dân mình, mang lên làng bên trong khoái thương canh giữ ở chuồng bò, chờ đến giả hổ rời đi nơi này lại nói. Chương 498, nhạc phụ, nhạc mẫu. Chương 498, nhạc phụ, nhạc mẫu. Vào lúc ban đêm, hai người liền an bài một đội dân binh ở đến chuồng bò phụ cận trong phòng. Hiện tại thời tiết vẫn còn tương đối rét lạnh, cũng không thể ngủ ngoài trời tại giã ngoại. Đến sáng sớm hôm sau, Triệu Lớn Hổ liền đến Hạ Vân Tiên nhà, hỏi thăm nhiều như vậy tuổi xử lý như thế nào. Hôm qua đưa tới tuổi quá nhiều, nhà hắn viện tử đều không bỏ xuống được. Hạ Vân Tiên suy nghĩ một chút nói, Lớn Hổ ca, ngươi lưu đủ nhà mình dùng, còn lại liền phân cho làng bên trong những kia tuổi tác mọi người bên trong không có tráng lao lực người ta đi. Để Triệu Lớn Hổ làm như thế, hoàn toàn chính là Khấu Sơn chân liền hắn một nhà họ Triệu. Để hắn trợ giúp làng bên trong những lao nhân kia, về sau nhà hắn cần muốn trợ giúp thời điểm cũng có thể có người dỗi người đứng đầu. Chuyện này, hắn chỉ giao phó một câu, cũng không có ra mặt. Triệu Lớn Hổ xử lý như thế nào liền là hắn chính mình sự tình. Tiếp xuống hai ngày này, một mực gió êm sóng lặng. Các dân binh cũng biết Trần Lệ Hoa an bài bọn hắn đến chuồng bò phụ cận là vì phòng ngừa lão hổ, thế nhưng là nhiều năm như vậy Khấu Sơn chân đều không có lão hổ xuất hiện, những dân binh này đối với Trần Lệ Hoa mệnh lệnh đều có chút bất mãn. Cho là hắn là mù quan tâm, gần nhất cũng chưa nghe nói qua có lão hổ ẩn hiện. Thời gian rất nhanh liền đến Đồng Trấn Viễn vợ chồng đến An Bình huyện thời gian, hai tỷ muội bị Hạ Vân Thiên để ở nhà thu dọn nhà, hắn tự mình một người vội vàng con la lôi kéo tuyết xe trượt tuyết tiến về An Bình huyện nhà ga. Đến huyện võ trang bộ thời điểm, con la, tuyết xe trượt tuyết còn có phía trên hiệu bảo đệm giường bị hắn gửi ở võ trang bộ. Nơi này chiến sĩ còn biết hắn, liền để hắn đem đồ vật phóng tới không có gì đáng ngại địa phương. Thời đại này người mặc dù thuần phát, nhưng cũng không thiếu khuyết người xấu. Nếu là đem xe la đuổi tới nhà ga, hắn tiến đi đón người về sau, trở về đoán chừng cái gì đều không nhìn thấy, lại nói hiện tại xe lửa tối nay đã thuộc trạng thái bình thường, ai biết hắn đi vào muốn đợi bao lâu. Hắn đi bộ đi vào nhà ga, nhìn thấy nhà ga trên bảng đèn có xe lần xuất phát thời gian còn có đạt tới thời gian. Đến 9 giờ sáng, từ băng thành bắn tới xe lửa quả nhiên tối nay, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Hắn tìm đến trạm xe nhân viên công tác, do hỏi, đồng chí, ngươi tốt, ta là xưởng sắt thép mua sắm viên, lần này tới tiếp hai vị khách nhân. Xin hỏi từ băng thành bắn tới xe lửa lúc nào đến trạm? Công việc này nhân viên tiếp nhận trong tay hắn căn cứ chính xác hiện, xem xét chức vụ là khoa trưởng, khách khí nói, đồng chí, cụ thể mấy điểm đến chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá chiếc kia xe lửa đã từ băng thành xuất phát, ngươi an tâm chờ đợi đi. Không có đạt được muốn đáp án, hắn cũng không hề tức giận. Hiện ở thời điểm này thông tin không phát đạt, trừ phi xuất hiện sự kiện trọng đại, mới sẽ sử dụng xe lửa mang theo điện đài, giống xe lửa tối nay loại chuyện nhỏ nhặt này, đã thuộc về chuyện thường ngày, tự nhiên không tại thông tin phạm vi bên trong. Hắn sở dĩ cầm ra bản thân căn cứ chính xác hiện, chính là vì dùng thân phận ngăn chặn công việc này nhân viên. Hiện tại nhà ga nhân viên đều là chính thức làm việc, rất nhiều người thái độ đều không phải là rất hữu hảo. Dùng một cái cao một chút thân phận, có thể miễn cũng rất nhiều phiền phức. Thời gian từ từ chia quá khứ, tới gần buổi trưa, hắn lần nữa hỏi thăm một phen nhà ga nhân viên công tác. Đạt được chính là cái này, liệt xe lửa chính trước khi đến An Bình huyện trên đường, chỉ cần an tâm chờ đợi là được rồi. Hạ Vân Tiên rời đi nhà ga, tìm cái địa phương xuất ra bánh bao ăn, xem như giải quyết dừng lại cơm trưa. Người còn không có tiếp bảo, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Mà lúc này, từ băng thành bắn tới cái này liệt xe lửa, còn trên đường chậm rãi chạy trước. Một đôi nhìn cách mạo hơn 50 tuổi, lộ tại mũ bên ngoài tóc đều có chút bạch trung lão niên vợ chồng, ngồi tại vị trí trước chờ đợi lo lắng. Cái này liệt xe lửa dự tính là 9 giờ sáng đến, hiện tại đã hơn 1 giờ chiều, còn chưa tới mục đích của bọn họ. Kia người phụ nữ nói ra, ngươi nói lửa này xe làm sao lại tối nay lâu như vậy, cũng không biết kia hai cái nha đầu chờ sốt ruột không có, còn có cái kia gọi Vân Tiên hải tử, thật là khiến người ta lo lắng. Nàng bên trên nam đồng chí đập vỗ tay của nàng an ủi, yên tâm đi, các nàng cũng xuống nông thôn nhiều năm như vậy, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia nhìn thấy người xa lạ liền hại người sợ. Lại nói cái kia gọi Hạ Vân Tiên tiểu tử, không phải liền là người địa phương sao, ngươi liền không cần lo lắng. Theo thời gian trôi qua, cái này liền xe lửa rốt cục dừng sát ở An Bình huyện nhà ga. Trên xe lửa bắt đầu thông báo, xe lửa đã tới An Bình huyện, để cần xuống xe lữ khách nắm chặt xuống xe. Xe đứng bên trong cũng bắt đầu thông báo, để cần lên xe lữ khách lên xe. Đồng Chấn Viễn vợ chồng vừa xuống xe, liền thấy rất nhỏ nhà ga, không khỏi nhíu mày. Không nói cái này nhà ga có thể gặp phải yên kinh. Xe băng những ngày chạm xe, chính là biên cương tỉnh một chút nhà ga cũng so nơi này tốt. Một cái huyện nhà ga đều như vậy, chớ nói chi là điều kiện nơi này. Hai vợ chồng đau lòng, nếu không phải năm đó bị người mưu hại, làm sao cũng phải đem nữ nhi lưu tại Yên Kinh, nhà bọn hắn mua công tắc tiền vẫn phải có. Ngay tại hai vợ chồng xuống xe không biết sao được thời điểm ra đi, cái loa của trạm xe lửa vang lên, mời đến từ Yên Kinh Đồng Chấn Viễn tiên sinh, đặc quyền nữ sĩ tiến về mua phiếu đại sảnh, đến từ An Bình xưởng sắt thép Hạ đồng chí đang đợi các ngươi. Cái này quảng bá một mực truyền bá ba lần, đặc quyền không xác định hỏi, nghe thanh âm là tìm chúng ta ở chỗ này cũng không biết người nào à, bọn hắn làm sao biết chúng ta đến nơi này. Nàng lo lắng bắt lấy Đồng Chấn Viễn, sợ bọn họ lại bị bắt đi. Vẫn là Đồng Chấn Viễn tỉnh táo lại nói ra, vừa mới ngươi nghe được không, là Hạ đồng chí đang tìm chúng ta, ngươi nói có phải hay không là chúng ta có con rể, tiểu tử kia không phải liền là họ Hạ nha. Nghe được Đồng Chấn Viễn nói như vậy, Đặng Quyên cũng tỉnh táo lại nói, đúng, hẳn là chúng ta có con rể, hắn không biết chúng ta, liền để chúng ta đi đại sảnh tìm hắn, chúng ta nhanh lên một chút đi. Hai vợ chồng mang tâm tình kích động, lập tức liền có thể nhìn thấy mình nữ nhi, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Cũng chính là mấy tháng gần đây mới liên hệ với, có thư tín bên trên băng lai. Vợ chồng bọn họ đến nhà ga đại sảnh thời điểm, liền thấy một cái cao lớn thanh niên đi tới. Người thanh niên này chính là Hạ Vân Tiên, hắn đối hai người khách khí mà hỏi, "Ngươi tốt, các ngươi liền là đến từ Yến Kinh Đồng Chấn Viễn vợ chồng sao?" Đồng Chấn Viễn có chút cảnh giác hỏi, "Ngươi là ai, chúng ta giống như không biết ngươi." Hạ Vân Tiên móc ra bản thân căn cứ chính xác kiện đưa tới, Đồng Chấn Viễn nhận lấy mở ra. Đầu tiên là tại tính danh một cột nhìn thấy tên của hắn, lại tại hành chính cấp bậc một cột nhìn thấy cấp 17 chính khoa cấp chữ. Hắn có chút giật mình nhìn thanh niên trước mắt, còn trẻ như vậy chính khoa cấp cán bộ hắn gặp qua, bất quá kia là tại Yên Kinh, những người kia đều là có bối cảnh. Mà căn cứ từ mình cùng hai cái nữ nhi thư từ qua lại, hắn biết Hạ Vân Thiên không có cái gì bối cảnh, ra cũng chỉ một mình hắn. Có thể dựa vào mình tại cái tuổi này trở thành chính khoa cấp cán bộ, thanh niên trước mắt đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đồng Chấn Viễn Sa cũng móc ra bản thân căn cứ chính xác hiện, đưa cho Hạ Vân Thiên, nói ra, ta gọi ngươi Vân Thiên đi, chúng ta là đồng ca, đồng giao phụ mẫu. Hắn muốn cho rằng nhà mình nữ nhi gả cho một cái sơn thôn tiểu tử nghèo, không nghĩ tới đây là một cái kim y tế, hắn sự phát triển của tương lai đơn giản không thể đo lường. Nhìn thấy Đồng Chấn Viễn căn cứ chính xác hiện, Hạ Vân Thiên cũng là thở dài một hơi, mặc dù xe lửa chậm chút, nhưng cũng may người là nhận được. Chương 499, tốt, lão hổ xuất hiện chương 499, tốt, lão hổ xuất hiện. Hạ Vân Thiên đưa tới một cái bao bố, bên trong là chuẩn bị xong bánh bao, nói ra, thúc thúc, a gì, các ngươi còn chưa ăn cơm đi, chưa ăn một chút gì để một chút, tốt còn cách một đoạn. Chờ hai vợ chồng bỏ qua bánh bao, hắn đem hai người hành lý cầm lên, liền hướng nhà ga bên ngoài đi đến. Đến nhà ga bên ngoài, hắn chuẩn bị bốn cái bánh bao cũng bị phân ra ăn xong. Không phải hắn không muốn chuẩn bị thêm, mà là ban đêm còn có một bữa tiệc lớn, hiện tại ăn no ban đêm liền không có ăn. Hắn mang theo hai vợ chồng, một đường đi vào võ trang bộ. Cùng trực ban chiến sĩ nói một tiếng, liền đem thả ở bên trong con la cùng tuyết xe trượt tuyết ra. Đồng Chấn Viễn hỏi, Vân Thiên, ngươi còn nhận biết người nơi này, những này là bộ đội người đi, bọn hắn còn đem con la cho ngươi mượn. Hạ Vân Thiên giải thích nói, đồng thúc thúc, ta biết nơi này mấy người, cái này xe la cùng tuyết xe trượt tuyết liền là của ta. Trước đó phòng ở để ở chỗ này, nhà ga bên kia không an toàn. Các ngươi lên xe, đem cái này bảo ra đệm giường đắp lên trên người, chúng ta nơi này thật lạnh. Hai vợ chồng đội vàng lên xe, bọn hắn vừa mới liền cảm thấy có chút rét lạnh. Đợi đến hai người ngồi xuống, hắn lại đem bảo ra đệm giường dịch, lúc này mới ngồi lên trượt tuyết đội vàng con la rời đi huyện thành. Phía ngoài gió tương đối lớn, trên đường đi ai cũng không nói gì. Ra huyện thành, Hạ Vân Tiên tăng nhanh tốc độ, hắn nghĩ nhanh lên về đến nhà. Đồng Chấn Viễn vợ chồng nhìn xem phong cảnh dọc đường, nơi này so biên cương tỉnh nhiều một vòng sinh cơ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, bọn hắn khoảng cách Khấu Sơn Chuân càng ngày càng gần. Đến Khấu Sơn Chuân, cũng không dừng lại đến liền đi về nhà. Hai vợ chồng xem xét dọc đường đại sơn, mặc dù không cao lại liên miên bất tuyệt không nhìn thấy cuối cùng. Nếu không phải Hạ Vân Tiên đã chứng minh thân phận của mình, bọn hắn đều muốn nhảy xe. Đến cửa chính miệng, hắn còn chưa kịp gõ cửa, liền thấy kéo xe con La Tê mình, không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hạ Vân Tiên biến sắc, đây tuyệt đối là xuất hiện đại gia hỏa, bằng không con La sẽ không như thế khẩn trương. Hắn đem trên bờ vai 5-6 thước súng máy bán tự động lấy đến trong tay, kéo cài chốt cửa thân. Cả người mắt không nắm chặt nhìn xem phía sau núi phương hướng, hắn mình ngược lại là không sợ, sợ chính là phía sau Đồng Chấn Viễn vợ chồng bị thương tổn. Hắn cũng không quay đầu lại nói, thúc thúc, a gì, các ngươi gõ cửa, con La khác tưởng như vậy hẳn là có đồ vật gì đến đây. Đồng Chấn Viễn vợ chồng nhìn thấy hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, cũng là không khỏi khẩn trương lên. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tới con rể nhà, liền có thể gặp được gia súc xuống núi. Bọn hắn trước đó tại biên cương tỉnh thời điểm, cũng là nhìn thấy có lợn rừng thai họa nông trường, còn nghe người ta nói qua cái gì giấu ngựa hùng, báo tuyết chờ manh thú. Đồng Chấn Viễn dựa theo Hạ Vân Thiên phân phó, bắt đầu gõ cửa. Thời gian không dài, cửa liền bị mở ra. Đồng Ca tràn ngập nhiệt lệ nhìn xem già đi rất nhiều hai vợ chồng, kích động nói không ra lời. Hạ Vân Thiên nói ra, đừng có lại đứng ở cửa, nắm chặt đi vào. Đem con La cũng nhanh đi, giống như có đồ vật gì đến đây. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là đầu kia bị công việc trên lâm trường cưỡng chế di rời lá hổ, bằng không con La cũng sẽ không như thế khác thường. Nó cũng là thấy qua việc đời, phổ thông sói hoang, lợn rừng còn không dọa được nó. Nghe được Hạ Vân Thiên phân phó, Đồng Ca cũng không lo được nói cái gì, tới dắt lấy dây cương liền hướng ra đi. Con La rất là phối hợp liền đi, nó cũng biết đến đồ vật mình đánh không lại. Đúng lúc này, liền nghe xa xa trong rừng truyền đến nhất thanh lực xuyên thấu rất mạnh hổ khiếu. Cái này âm thanh hổ khiếu đối với Hạ Vân Thiên đến nói không có tác dụng gì, nhưng lại để sơ nghe hổ khiếu Đồng Ca, còn có Đồng Chấn Viễn vợ chồng, cảm giác trái tim đều run rẩy theo. Đúng lúc này, Đồng Dao cũng từ trong phòng cầm một thanh 5-6 nửa ra. Nàng đầu tiên là nhìn thấy già đi rất nhiều nhưng còn có thể nhận ra Đồng Chấn Viễn vợ chồng, lại hỏi, vừa mới kia âm thanh gào thét là cái gì, là lao hổ sao? Trước đó Hạ Vân Thiên liền đã cảnh cáo các nàng, để các nàng gần nhất không nên đi ra ngoài, phòng ngừa bị lao hổ đánh lén. Đúng vào lúc này, xa xa trong rừng xuất hiện một vòng thân ảnh màu vàng, cái này không cần phải nói chính là kia đầu lao hổ. Hạ Vân Thiên bưng lên trong tay 5-6 nửa, đối trong rừng phanh, phanh mới phát. Hắn không có nhắm ngay xa xa lao hổ, mà là muốn dùng tiếng súng đem ra hỏa này dọa đi. Nếu là cái này đầu lao hổ chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có giết, hắn không ngại nhiều một trương ra hổ xem như vật sưu tập. Lao hổ nghe được tiếng súng, quả nhiên không dám tới gần. Nó trước đó được chứng kiến loại vũ khí này lợi hại, cách rất xa đều có thể cho nó mang đến cảm giác nguy hiểm. Nó yên lặng thối lui đến trong rừng, nhìn xem lão hổ rút đi, Hạ Vân Thiên thở dài một hơi. Muốn là có thể, hắn không muốn thương tổn những này hoang dại mèo to sinh mệnh, chính là không gian bên trong lão hổ, thời cơ phù hợp cũng sẽ đem bọn nó phóng sinh. Hắn đóng lại 5-6 nửa bảo hiểm, lúc này mới đi vào trong sân. Liền thấy một nhà bốn miệng tất cả đều khẩn trương nhìn xem hắn, không có hắn trong dự đoán người một nhà đã lâu không gặp ôm đầu khóc giống chẳng cảnh. Đợi đến hắn đem xa nhà buộc, Đồng Ca lúc này mới cẩn thận hỏi, "Vân Thiên, vừa mới thật là lão hổ tới, nó đến chúng ta nơi này?" Hắn gật đầu nói, đúng vậy, vừa mới ta nhìn thấy nó trong rừng. Các ngươi trước tiên đem thúc thúc, a di hành lý đem đến trong phòng, bọn hắn ngồi vài ngày xe, trước hết để cho nghe bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Trải qua hắn tiểu nói này, hai vợ chồng cái này mới cảm giác được cảm giác mệt mỏi. Loại này mỏi mệt không phải mệt muốn ngủ, mà là thân thể không có có sức mạnh cái loại cảm giác này. Đồng Dao đem thương trong tay đưa cho Hạ Vân Thiên, cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ đem vụ mẫu hành lý nâng lên chuẩn bị xong phòng bên cạnh, bên trong giường sưởi đã bốc cháy. Cất kỹ trong lòng, một nhà bốn miệng bắt đầu trò chuyện lên được nhà. Hạ Vân Thiên tại trong sân thượng đều có thể nghe được một nhà bốn miệng tiếng khóc. Hắn cũng không có đi qua, lúc này nhất định phải để bọn hắn một nhà người đem cảm xúc phát tiết ra ngoài. Ngay tại một nhà bốn miệng vừa nói chuyện, một bên khóc thời điểm, nhà hắn đại môn bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Trần Lệ Hoa thanh âm, "Vân Thiên, ở nhà không? Vừa mới là ngươi đang đánh thương sao?" Hắn mặc áo khoác, quá khứ đem đại môn mở ra, liền thấy Trần Lệ Hoa mang theo mấy cái dân binh mang theo vũ khí ở bên ngoài. Không đợi hắn nói chuyện, Trần Lệ Hoa lại hỏi, "Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta nghe được nhà ngươi phương hướng có súng âm thanh." Nói xong, lại chỉ vào có tiếng khóc truyền đến phòng bên cạnh hỏi, "Này sao lại thế này, ngươi đồng thanh niên trí thức tỷ bội làm khóc?" Hắn đành phải giải thích nói, "Vừa mới ta phát hiện lão hổ trong rừng, lúc này mới nổ súng đi nó dọa chạy." "Đồng Ca, Đồng Giao cha mẹ của bọn hắn hôm nay vừa mới tới, bọn hắn đang ở bên trong nói chuyện." Trần Lệ Hoa hiểu rõ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, "Thật phát hiện lão hổ, ngươi cảm giác nó có thể hay không tập kích chúng ta làng?" Hạ Vân Tiên nói, "Lão hổ là thật, nó có vào hay không đồn ta cũng không biết. Ngươi tốt nhất thông tri thôn dân mấy ngày nay chú ý một chút, không có việc gì không nên chạy loạn. Chúng ta làng cũng không nhỏ, thật có chuyện, đừng đến lúc đó cứu viện cũng không kịp. Đây cũng không phải nói láo, nếu thật là lão hổ đã thương người, không người nào dám tiến lên. Đợi đến lão hổ đem trong lòng lệ khí tung ra đến, mới là tiến công tốt nhất thời điểm. Đi nói không dễ nghe, nếu thật là đánh lão hổ, hy sinh cần thiết vẫn là phải có. Cũng không biết ai sẽ trở thành cái kia bị hy sinh." Chương 500, Đồng Chấn Viễn trong mắt con rể chương 500, Đồng Chấn Viễn trong mắt con rể đưa tiễn Trần Lệ Hoa, Hạ Vân Tiên buộc thật lớn cửa. Nghe được một nhà bốn miệng còn đang nói chuyện, hắn cũng không có quấy rầy, đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đêm nay tiệc. Ra có đèn điện, muốn một chút ăn cơm cũng không có vấn đề. Thừa dịp hai tỷ muội không tại, hắn từ không gian bên trong xuất ra xử lý tốt tay gấu, chậm rãi hầm. Cha vợ lần đầu tiên tới, nhất định phải xuất ra tốt nhất chiêu đãi hắn. Còn từ trong không gian xuất ra một cây hơn 10 năm nhân sâm, nấu một nồi nhân sâm canh gà. Ý địa võ không phân biệt, hắn lúc chiều liền nhìn ra Đồng Chấn Viễn vợ chồng thân thể có chút thâm hụt, nếu là không đem nội tình bổ, có thể sẽ chết sớm. Mang loại này thân thể thâm hụt chỉ có thể chậm rãi đền bù, phương pháp tốt nhất chính là ăn bổ. Nhân sâm canh gà chính là một cái rất tốt ăn bổ phối phương, loại này hơn 10 năm nhân sâm hắn có là. Tiếp lấy vừa chuẩn bị tay bắt dê sắp xếp, thì kho tàu, tay bắt dê sắp xếp, còn có mùa đông rất khó nhìn thấy đập dưa leo, nhỏ cây cải dầu những này thức ăn chay giải dính. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tất cả đồ ăn thời điểm, Đồng Ca, Đồng Giao mang theo hai vợ chồng đi vào nhà chính. Vừa mở ra ban công đại môn, liền có thể nghe được mùi thơm của thức ăn. Nàng nắm chặt đưa tay nhìn một chút thời gian, hoảng sợ nói, ai nha, chúng ta chỉ lo nói chuyện phiếm, đều quên nấu cơm. Nàng âm thầm may mắn mình nam nhân chủ nghệ cao siêu, bằng không đêm nay chỉ có thể đối phó dừng lại. Đồng Ca đem người tới hoa lô phòng rửa mặt một phen, bọn hắn khóc lâu như vậy, xác thực phải thật tốt thanh tẩy một chút. Sử dụng hết nước nóng, nàng còn cho nồi hơi thêm vào nước nóng, chuẩn bị cho Đồng Chấn Viễn vợ chồng tắm rửa dùng. Bọn hắn tàu xe mệt mỏi lâu như vậy, tắm rửa càng thêm dễ dàng đi ngủ. Rửa mặt xong, về đến đại sảnh thời điểm, trên bàn bát tiên đã bày ra tốt hơn 10 đồ ăn, mỗi một đạo đều là sắc hương vị đều đủ. Nhìn thấy dưa leo, món rau, hai tỷ muội cũng không có cái gì ngoài ý muốn, các nàng đã gặp nhiều lần. Đồng Chấn Viễn vợ chồng lần đầu tiên tới, không tìm hiểu tình huống cũng không có hỏi nhiều. Đồng Giao hỏi, Vân Thiên, ở giữa đây là cái gì, trước kia chưa từng thấy. Hạ Vân Thiên nhìn một chút nói ra, món ăn này các ngươi chưa thấy qua, nhưng nhất định nghe nói qua đại danh của nó, đỏ muộn tay gấu. Hai tỷ muội đều có chút khó tin, đây chính là trong truyền thuyết tay gấu, cũng không có nhìn ra có gì đặc biệt. Hắn giống như nhìn ra đám người nghi hoặc, giải thích nói, những này rất nổi danh đồ ăn, không phải bản thân đến cỡ nào ăn ngon, mà là quý ở nguyên liệu nấu ăn hi hữu. Liền lấy tay gấu tới nói, loài gấu vốn là không thấy nhiều, chính tông tay gấu lại chỉ cần gấu đen phải tay trước. Còn có móng chân hiệu gần, một con hiệu mới nhiều một chút, muốn chuẩn bị một phần nguyên liệu nấu ăn liền muốn rất nhiều con hiệu. Đợi đến đám người lên bàn ngồi xuống, hắn cầm lấy một cái hai tiền chén nhỏ, cho Đồng Chấn Viễn vợ chồng rót một chén rượu thuốc. Cái này là chính hắn cua, bên trong có nhân sâm, lộc nhung những này, đều là căn cứ đạt được rượu phương ngâm chế. Hai vợ chồng thân thể có thâm hụt, hắn không dám cho hai người uống nhiều, sợ bọn họ chịu không được. Về sau hắn cho mình cũng đổ lên rượu đế, Đồng Ca, Đồng Giao cũng đổ tốt nước trái cây. Hạ Vân Tiên mở miệng nói, thúc thúc, a gì, bên trong này là rượu thuốc, đối thân thể của các ngươi có trợ giúp, nhưng là không thể uống nhiều, sợ các ngươi chịu không được. Hai vợ chồng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, biết là tốt cho bọn họ, cũng đều gật đầu cười. Đồng Chấn Viễn nói ra, ta gọi ngươi Vân Tiên, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đổi giọng, ngươi muốn đối ta hai cái nữ nhi tốt một chút. Nghe được hắn, Hạ Vân Thiên lập tức đứng lên nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, mời hai người các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với các nàng tốt. Nói xong, bưng chén lên lộc cộc một ngụm liền đem bên trong rượu đều làm. Đồng Chấn Viễn nhìn xem khỏe miệng giật một cái, đứa nhỏ này có chút hổ à, cái này một bát tối thiểu hai lượng nhiều đi, một ngụm liền khó chịu. Hắn đến vội bằng nói, nhanh ngồi xuống ăn gọi món ăn ép một chút, người trẻ tuổi quá xúc động. Hạ Vân Thiên ngồi xuống, ăn vài miếng đồ ăn để ép. Lấy hắn hiện tại thể chất, hoàn toàn có thể làm được ngàn chén không say, nhưng là không cần thiết lấy ra khoe khoang. Hắn lúc đầu coi là hai tỷ muội sự tình xử lý không tốt, không nghĩ tới đều không có mình tốn nhiều miệng lưỡi, Đồng Chấn Viễn vợ chồng sẽ đồng ý. Bọn hắn đến thời điểm liền muốn tốt, chỉ cần con rể độc nhất nữ nhi tốt là được. Lần này có thể từ biên cương tỉnh còn sống trở về, bọn hắn đôi rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng. Tiếp xuống, người một nhà thật vui vẻ ăn cơm. Hạ Vân Tiên làm đồ ăn, đạt được hai vợ chồng liên thanh khen ngợi. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này nông thôn hải tử sẽ có cao thâm như vậy chủ nghệ. Đợi đến người một nhà cơm nước xong xuôi, Đồng Giao cho bọn hắn lấy ra sạch sẽ nội y, đây đều là sớm liền chuẩn bị xong. Đem bọn hắn đưa đến hoa lô phòng, cho thùng tắm lớn thả đầy nước, lại đem nồi trong lò lấp tiếp nước, tăng lớn lửa một lần nữa bốc cháy. Hai vợ chồng ngay tại hoa lô phòng bên trong tắm, cái này tắm đại khái tẩy hơn một giờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, xã này hạ con rể ra, vẫn là tự mang phòng tắm. Điều kiện này, chính là Yến Kinh rất nhiều cán bộ cao cấp gia đình đều không có, chính là bọn hắn trước đó, cũng là cần cầm tắm phiếu đến chuyên môn bể tắm đi tắm rửa. Đây càng để hai vợ chồng cảm thấy, Hạ Vân Thiên không phải phổ thông nông dân. Liên phòng này, đêm nay những cái kia ăn thịt, cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra được. Chính Đồng Chấn Viễn cũng hoài nghi, vợ chồng bọn họ có thể từ biên cương tỉnh còn sống trở về, phía sau cũng có chính mình cái này con rể phân công lao. Hắn nghe Đồng Ca nói qua, Lâm gia lão nhị lại tới đây xuống nông thôn, về sau Dừng gia lão đại cũng tới. Còn cùng con rể của mình gặp mặt một lần, song phương nói chuyện cái gì không có người biết. Không lâu về sau, liền truyền ra Dừng gia lão đại là đặc vụ của địch sự tỉnh, sau đó Lâm gia mới bị tra. Không đến Cấu Sơn Chuân trước đó, hắn cũng cho là mình vợ chồng đây là trầm đoan giải tội. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên về sau, đem những vật này xuyên kết hợp lại, cái này phía sau khả năng có mình không biết sự tình. Nhưng là hắn cũng không hỏi ra, chuyện này tự mình biết là được, vạn nhất bị hưu tâm chi người biết, đối tất cả mọi người không tốt. Dựa theo Hạ Vân Thiên biểu hiện ra thực lực, muốn đem đến huyện thành cũng là tiện tay sự tình. Nhưng hắn lựa chọn đốn tại cái này trong sân thôn, một nhất định có mình suy tính. Có thể một người lấy được thành tựu như vậy, hắn cái này con rể nhất định là rất có chủ ý người. Từ hai cái nữ nhi miệng bên trong, bọn hắn cũng biết ngay từ đầu hai người, đi vào Khấu Sơn Chuân trôi qua cũng cùng phổ thông thanh niên trí thức đồng dạng. Về sau gả cho Hạ Vân Tiên mới trải qua ngày tốt lành, đối với chuyện này bọn hắn đã nghĩ thoáng. không có cái gì so người sống càng quan trọng hơn, huống chi các nàng cũng không phải bị buộc, muốn nói bị buộc, con rể của mình ngược lại có một chút. Đây chính là Đồng Chấn Viễn trong mắt con rể, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đặng Quyên vô Đồng Chấn Viễn, nói ra, chủ nhà ngươi nói chúng ta có phải hay không đang nằm mơ? Đồng Chấn Viễn an ủi, không phải đang nằm mơ, nhưng là trở lại Yên Kinh về sau, không nên đem chuyện nơi đây nói ra, ta không nghĩ bọn hắn bị người chú ý tới. Từ nữ nhi miệng bên trong, hắn biết Hạ Vân Tiên là một cái người sợ phiền toái. Hiện tại cái này làng bên trong có thể cùng hắn lui tới cũng không nhiều, hắn không muốn bị người quấy rầy đến bọn hắn. Cái này muốn lúc trước, đối với Hạ Vân Tiên biểu hiện như vậy, Đồng Chấn Viễn là trước mắt. Đi biên cương tỉnh một chuyến, hắn cũng học xong tự tư, không có cái gì so với mình người một nhà quan trọng hơn. Chương 501, hổ trảo lại xuất hiện. Chương 501, hổ trảo lại xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã đến hôm sau sáng sớm. Hạ Vân Tiên lên thời điểm, phát hiện bầu trời lại rơi ra tuyết. Năm nay tuyết có chút kỳ quái, ăn Tết về sau còn liên tiếp dưới, cũng may hắn đem nhạc phụ, nhạc mẫu tiếp trở về. Đã hạ tuyết, kia nhiệm vụ chủ yếu chính là trừ bỏ nóc phòng tuyết, công việc này nhất định phải làm. Hắn từ trong nhà ra, nhìn thấy nóc nhà tuyết không sai biệt lắm có hơn 30 cm dày, xem ra trận này tuyết từ tối hôm qua liền hạ xuống. Lần này bởi vì nhạc phụ, nhạc mẫu tại, hắn không có đem tuyết thu vào không gian, mà là dùng bia gỗ đem nóc nhà tuyết tới xuống tới. Trừ đến phòng bên cạnh thời điểm, ngay tại trên giường ngủ Đồng Chấn Viễn nghe đến thanh âm bên ngoài, hỏi, là Vân Thiên ở bên ngoài sao? Chuyện gì xảy ra? Hạ Vân Thiên trả lời, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi, tối hôm qua tuyết rơi, ta đem nóc nhà tuyết dọn dẹp một chút. Đồng Chấn Viễn nghe xong, liền bắt đầu rời giường mặc quần áo. Hôm qua uống con rể chuẩn bị rượu thuốc, hắn cảm giác đau đớn trên người đều ít đi rất nhiều. Tối hôm qua đến bây giờ liền không có tỉnh qua, cái này trước tiên là không thể tưởng tượng. Chờ hắn ra khỏi phòng, liền thấy đầy sân tuyết động, trên trời tuyết còn đang kéo dài rơi xuống. Hắn chuẩn bị giúp thời điểm bận rộn, bị Hạ Vân Thiên ngăn trở. Trên trời còn đang có tuyết rơi, không cần thiết đem tuyết tất cả đều thành quét sạch sẽ, không có gì đáng ngại là được rồi. Cha vợ đã, vậy liền để hắn đi rửa mặt một chút tại trong sân thượng nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm thời gian còn không đợi, muốn đợi mọi người tất cả đứng lên lại nói. Đợi đến đêm qua đến điểm tâm, cha vợ cẩn thận hỏi, Vân Thiên, nghe nói thương pháp của ngươi không tệ, vẫn là một thợ săn, có thể hay không mang ta lên núi bắn vài phát súng thử một chút? Đối với cha vợ thỉnh cầu, hắn chỉ có thể đáp ứng, nhưng bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm. Hắn hỏi, nhạc phụ, vậy ngươi đánh qua thương sao? Sẽ dùng cái gì thương? Cái niên đại này súng ống rất nhiều nhà máy đều có vũ khí của mình kho, bọn hắn thân là cán bộ muốn bắn súng vẫn là rất dễ dàng. Nói đến thương pháp, Đồng Chấn Hải ngượng ngùng nói, thương ta ngược lại thật ra đánh qua mấy lần, nhưng là thương pháp này cũng có chút tạm được. Ta nghe nói các ngươi nơi này hoang dại đừng nói nhiều, liền muốn thể nghiệm một chút săn thú sinh hoạt, sau này trở về cũng có thể cùng những người kia thổi một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, được, vậy ta chuẩn bị cho ngươi một thanh hai ống săn đi, loại này thương tầm bắn gần một chút, nhưng là đối với thương pháp yêu cầu không cao. Hai ống săn đạn đều là mình trang tán đạn, chỉ cần tại 50m phạm vi bên trong, nhắm chuẩn đại khái phương hướng đánh là được rồi. Loại này thương sức giật cũng tương đối lớn, sử dụng vẫn là phải chú ý một chút. Đối với làm dùng cái gì thương, Đồng Chấn Viễn không có cái gì yêu cầu. Hắn chính là nghe nói qua nơi này động vật hoang dã nhiều, liền là muốn qua hạ nghiện, biết đánh nhau hay không đến con mồi, đối với hắn mà nói là không quan trọng. Ngay tại cha vợ hai lúc nói chuyện, nhà hắn đại môn bị người đập vang. Trần Lệ Hoa thanh âm từ bên ngoài vang lên, "Vân Thiên ở nhà đi, ta tìm ngươi có chút việc." Hắn nhíu mày, cầm lấy mũ mặc áo khoác liền đi ra ban công, đem đại môn mở ra nhìn đi ra bên ngoài Trần Lệ Hoa. Trần Lệ Hoa lo lắng nói, "Ngươi cùng ta đi một chuyến, tối hôm qua giống như lão hổ vào thôn, sáng nay ta thấy được mấy cái nhàn nhạt dấu chân." Hạ Vân Thiên nhìn trời một chút nói ra, "Ngươi xác định cái này tuyết không nhỏ, nếu là còn để lại dấu chân, vậy đã nói do nó vừa rời đi không bao lâu." Trần Lệ Hoa nói, "Ta chính là sợ nó không đi xa, lúc này mới cho ngươi đi qua nhìn một chút, nếu thật là chúng ta cũng sớm làm đề phòng không phải." Hắn nói ra, "Vậy được, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy hạ thương." Nói xong, liền xoay người trở lại trong phòng, khẩu súng trong tủ 5-6 thước súng máy bán tự động lấy ra, để lên đạn nói ra, "Các ngươi đều ở nhà đừng đi ra ngoài, lao hổ khả năng tiến lặng, ta đi nhìn một chút." Đồng Chấn Viễn nói ra, "Nếu không ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút." Hắn đoán chừng lão hổ đã đi, liền để Đồng Dao tìm ra bản thân sói áo khoác bằng da. Hiện tại chính đang có tuyết rơi, bọn hắn từ Yên Kinh mang tới quần áo không thích hợp. Đồng Chấn Viễn mặc vào áo khoác, thật sự là quá lớn. Hạ Vân Thiên dáng người vốn là cao hơn hắn lớn, cái này lại là áo khoác, hắn mặc vào và áo đều nhanh muốn tới đầu gối. Nhìn thấy tràng cảnh này, Đạp Quyên trực tiếp bật cười. Hạ Vân Thiên giải bày nói, các ngươi hôm nay rảnh rỗi, ngay tại nhà làm mấy món vào áo khoác bằng da, Yên Kinh so bên này cũng liền ấm áp một điểm. Hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là để Đồng Ca, Đồng Dao căn cứ hai vợ chồng dáng người, làm hai cái áo choàng dài, mang theo Đồng Chấn Viễn đến cửa chính miệng. Trần Lệ Hoa hỏi, vị này chính là ngươi cha vợ, Đồng thanh niên trí thức cha nhà. Đồng Chấn Hải cũng biết người này là đại đội trưởng, bây giờ tại người ta địa phương, vẫn là phải khách khí một chút. Cười nói, ta chính là Đồng Ca, Đồng Giao phụ thân, đại đội trưởng đồng chí. Trần Lệ Hoa cũng đội bằng nói, ngươi tốt, đồng chí. Mặc dù không biết Đồng Chấn Hải thân phận, nhưng là có thể sinh hoạt tại thủ đô, nhất định so với hắn xã này hạ nhân mạnh không ít, vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắn còn đang suy đoán, cái này Đồng Ca, Đồng Giao phụ mẫu, làm sao lại từ như thế địa phương xa đến Khấu Sơn Chuân? Hạ Vân Tiên nhà cũng không có lớn chuyện phát sinh, bọn họ chạy tới chẳng lẽ là cặp vợ chồng náo mâu thuẫn? Nhìn xem cũng không giống, cái này cha vợ hai chỗ không tệ, không giống như là náo mâu thuẫn. Không nghĩ ra, hắn liền không lại đoán mò. mang theo hai người tới phát hiện lão hổ giấu chân địa phương, nơi này là làng bên cạnh. Tới gần nơi này, gia đình này buổi sáng đốt giường thời điểm, phát hiện một cái rất lớn hoa mai hình dấu chân. Nhà này người nghĩ đến mấy ngày nay có lão hổ tới, lúc này mới hồi báo cho Trần Lệ Hoa. Lần này lão hổ không có thương tổn người, khó đảm bảo nó lần sau xuất hiện sẽ không làm người ta bị thương. Đợi đến bọn họ chạy tới thời điểm, nơi này vây quanh mười mấy người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Hạ Vân Thiên nhíu mày, nhiều người như vậy sẽ đem hiện trường phá hư, còn thế nào thăm dò? Quả nhiên, chờ đến tới gần, liền thấy bên trên khắp nơi đều là xốc xếp dấu chân. Cũng may còn có một cái hoa mai hình dấu chân, không có bị phá hư. Hắn ngồi xổm người xuống, lấy xuống thủ sáo, đem cái này dấu chân bên trong tuyết rơi, nhẹ nhàng diệt trừ. Dùng tay khoa tay một chút cái này dấu chân lớn nhỏ còn có chiều sâu, hắn đoán chừng cái này lão hổ cùng công việc trên lâm trường cái kia là cùng một con. Hai nơi dấu chân không khác nhau lắm về độ lớn, đáng tiếc cái khác dấu chân bị phá hư, không có cách nào càng thêm chính xác suy đoán. Nhìn thấy hắn đứng lên, Trần Lệ Hoa hỏi, Vân Thiên, cái này cùng ngươi nói cái kia lão hổ là cùng một con sao? Hạ Vân Thiên nói, tám thành là, lão hổ phạm vi hoạt động rất lớn, tại khoảng cách gần như vậy xuất hiện hai con lão hổ tỷ lệ rất nhỏ, đáng tiếc không có càng nhiều dấu chân. Hiện trường điều tra xong, hắn liền chuẩn bị đi về nhà. Trần Lệ Hoa nói, ngươi cứ đi như thế, con hổ này làm sao bây giờ? Cứ làm như thế à, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Mang thương, mang chó lên núi tìm nó đi, ngươi liền không lo lắng ta về không được. Hắn vừa muốn đi, liền nghe nhà này nam nhân nói, Vân Thiên, ngươi nếu là không đem cái này đầu lão hổ tìm ra, ta cũng không thể thả ngươi đi. Hắn là thật sợ hãi, nhà hắn ngoại trừ hắn một cái tráng lao lực, còn lại đều là người già trẻ em. Lão hổ nếu là thật tới, bọn hắn một nhà tuyệt đối không có sức hoàn thủ. Đối với như vậy, hắn coi như là người này tại đánh giấm. Tại Khấu Sơn Chuân, chính là Trần Lệ Hoa cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chương 502, xấu xí, nghĩ hay lắm chương 502, xấu xí, nghĩ hay lắm. Người này nhìn thấy Hạ Vân Thiên không có phản ứng hắn, trên mặt có chút không nhịn được. Nhưng hắn biết mình không thể bắt người ta thế nào, liền nói với Trần Lệ Hoa, đại đội trưởng, ngươi nhìn ta nhà không an toàn, ta có thể hay không đi Hạ Vân Thiên nhà ở vài ngày. Trần Lệ Hoa nghe là tức sạm mặt lại, ngươi đây là đầu óc có vấn đề sao, làm sao lại loại suy nghĩ này? Còn đi Hạ Vân Thiên nhà ở, ngươi làm sao không lên trời đâu, ngươi xem người ta phản ứng ngươi nha. Trần Lệ Hoa đều có thể đoán được, lão hổ tới bọn hắn một nhà còn có thể còn sống, nhưng là muốn vào ở Hạ Vân Thiên nhà, đoán chừng ngày mai cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Đối với người này lời nói, hắn đều không cần hỏi thăm, liền trả lời, ngươi còn là dẹp ý niệm này đi, đem trong nhà ăn chuẩn bị kỹ càng, cửa sổ đóng kỹ, đừng thật lão hổ tới đem các ngươi một nhà điều đi. Nhà ngươi trước kia đối với người ta cũng không có trợ giúp gì, còn muốn ở đến người ta ra, đây là xấu xí nghĩ hay lắm. Hạ Vân Thiên mang theo Đồng Chấn Viễn rời đi, liền có thôn dân nghị luận người kia là ai, bọn hắn tất cả đều không nhận ra. Vẫn là Trần Lệ Hoa đứng ra nói ra, người kia là Vân Thiên cha vợ, ta khuyên các ngươi không muốn có ý đồ xấu gì, tiểu tử kia cái gì tính tình các ngươi cũng biết. Có cái thôn dân nghe xong là Hạ Vân Thiên cha vợ, trong mắt tinh quang lóe lên. Nhà mình nhi tử so Hạ Vân Thiên còn lớn hơn, đã sớm tới cưới vợ niên kỷ. Trước sau cũng nhìn nhau mấy cái, đều bị người ta ghét bỏ. Nhà hắn nhi tử xác thực bất tranh khí, hết ăn lại nằm không nói, còn có chút tâm cao khí ngạo. Điển hình không có vương tử mệnh, còn phải vương tử bệnh. Hắn vẫn muốn tìm một cái chính thức làm việc công việc, nhưng là công việc ở đâu là tốt như vậy tìm. Hiện tại một cái chính thức làm việc danh ngạch đều muốn chừng 1000, nhà hắn nào có số tiền này. Hắn nhìn thấy Đồng Chấn Hải, trong lòng có một ý kiến. Nếu là nhà mình nhi tử bị hắn coi trọng, đem Đồng Giao đến nhà mình, như thế không chỉ có thể đạt được Đồng Giao dạy học tiền, có thể được Hạ Vân Thiên trợ giúp. Các nàng 2 tỷ muội đều tại Khấu Sơn Chuẩn, đến lúc đó Hạ Vân Thiên nàng dâu làm sao cũng phải giúp một chút nhà mình muội muội. Có Hạ Vân Thiên trợ giúp, bọn hắn một nhà phát đạt là chuyện sớm hay muộn. Hắn bước nhanh về đến nhà, đem còn tại trên giường ngủ nhi tử kêu lên. Con của hắn không tình nguyện bị kêu lên, còn nói lẩm bẩm, cái này giữa mùa đông không ở nhà mèo đông chạy loạn khắp nơi cái gì. Hắn đánh nhi tử một bàn tay nói ra, rông dài cái gì, nhanh lên một chút mặc quần áo, tốt tốt thu thập một chút, cha cho ngươi tìm nàng dâu. Vợ của hắn ở một bên hỏi vội, chủ nhà là ai, nhà khuê nữ quá xấu, nhà ta đại bảo cũng không nên. Người này tức giận nói, cô bé kia các ngươi cũng nhận biết, tuyệt đối bảo đảm ngươi hài lòng, là Hạ Vân Tiên nhà nàng dâu muội muội, tiểu đồng thanh niên trí thức. Con của hắn lập tức bị hạnh phúc nện choáng, còn không có chậm tới, chóng mặt. Lão bà hắn lại hỏi, chủ nhà, ngươi xác định người ta có thể coi trọng nhà ta nhi tử sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhà mình nhi tử xác thực không đổi kịp Hạ Vân Tiên. Kia 2 tỷ muội lại là song bạc thai, lại Hạ Vân Tiên cái này tỷ phu phía trước, người bình thường thật rất khó tiến vào Đồng Giao con mắt. Khấu Sơn Chuân nhiều năm như vậy cũng không phải là không có người muốn cùng Đồng Giao kết thân, nhưng đều bị nàng một câu không thể so sánh Hạ Vân Thiên trên lệ đuổi. Hạ Vân Thiên hình dạng kia là 10 giảm 8 hương không có chọn, còn có công tác của hắn cùng gia nghiệp, chính là trong thành chính thức làm việc cũng không sánh nổi. Làng bên trong những người này đều có tự mình hiểu lấy, cũng liền không đi tự làm mất mặt. Huống chi còn có Hạ Vân Thiên tồn tại, càng là không người nào dám sử dụng phi pháp thủ đoạn. Nam nhân này tự tin nói, sợ cái gì, ngươi không biết Hạ Vân Thiên nhạc phụ tới, chúng ta trực tiếp tìm hắn đàm là được. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nói thế nào chúng ta Lý gia cũng là Khấu Sơn Chuân đại gia tộc, hắn dám không đồng ý. Hai vợ chồng đem trong nhà tốt nhất quần áo để cho con của mình mặc, cái này trên quần áo chỉ có 2 cái miếng vá, là bọn hắn một nhà mặt bài. Chính bọn hắn mặc đầy người miếng vá quần áo, dạng này càng có thể thừa dịp ra bọn hắn một nhà tiết kiệm. Ở niên đại này sinh hoạt, tiết kiệm cũng là một loại mỹ đức. Người một nhà tự tin hướng Hạ Vân Thiên nhà đi đến nhà hắn cửa chính liền đẩy cửa muốn đi vào. Kết quả cửa bị buộc, bọn hắn vào không được. Vì không làm loạn nhi tử quần áo, hắn tự thân lên tay đập cửa gỗ. Một bên đập một bên hô, "Vân Thiên, nhanh lên mở cửa, ta là ngươi Thành Hoa thúc, tìm ngươi có chuyện tốt." Bên này, vừa tới nhà không bao lâu cha vợ hai vừa ngồi vào ban công, một ly trà còn không có lạnh, liền nghe đến tiếng gõ cửa rồn rập. Hạ Vân Thiên nhíu mày, đây là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám như thế gõ nhà mình cửa. Hắn mặc áo khoác liền hướng bên cửa đi đến, mở ra đại môn chính là một cước đạp ra ngoài. Ngay tại gõ cửa Lý Thành Hoa còn chưa kịp nói chuyện, liền bị một cước đạp ra ngoài thật xa. Tại trên mặt tuyết lăn lông lốc vài vòng, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Con của hắn Lý Phi lúc này nói ra, "Hạ Vân Thiên, ngươi sao có thể đánh người, chúng ta lập tức liền muốn trở thành người một nhà, ngươi nhanh lên đem trà ta nâng đỡ." Hạ Vân Thiên không có minh bạch ý tứ trong lời của hắn, cũng không cần minh bạch. Lại là một cước đạp tới, đem Lý Phi cũng bị đá trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Nhìn một bên phụ nữ một chút, đem nàng dọa đến run rẩy. Cũng may Hạ Vân Thiên không có quá khứ đạp hắn, nhìn trên mặt đất Lý Thành Hoa hỏi, "Nhà ngươi người chết, có hay không giáo dưỡng, cha ngươi không dạy qua ngươi làm sao gõ cửa?" Lý Thành Hoa kèm chút không có ngất đi, hắn cũng gần 50 tuổi người, bị một cái thanh niên chỉ vào cái mũi mắng, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào cãi lại. Chầm một hồi lâu, lúc này mới ho khan vài tiếng nói ra, "Vân Thiên, thúc không trách ngươi, ngươi đem thúc nâng đỡ, ta tìm nhạc phụ ngươi có chút việc." Hạ Vân Thiên ánh mắt co rụt lại, Đồng Chấn Viễn đến nhà hắn mặc dù không tính là bí mật, nhưng Khấu Sơn Chân người biết cũng không nhiều, xem ra là Trần Lệ Hoa nói cái gì. Lại nhìn thấy một bên nằm trên mặt đất, như bị lật qua con rùa đồng dạng dậy không nổi Lý Phi. Trong lòng của hắn có như thế một tia suy đoán, cái này mẹ hắn thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, xem ra đạp bọn hắn một cước thật không an. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lý Thành Hoa nói, "Ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, nắm chặt cho ta xéo đi. Nếu là lại để cho ta trước cửa nhà nhìn thấy ngươi, lão tử liền đánh gãy chân của ngươi." Lý Thành Hoa bị dọa đến khẽ run rẩy, hắn cũng không biết mình đang sợ cái gì. Vừa muốn nói gì thời điểm, liền nghe đến Hương An lĩnh bên trong truyền đến ngao ô tiếng hổ gầm. Hắn bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, liền muốn hướng Hạ Vân Thiên ra chạy. Con của hắn Lý Phi cũng giống như nhau động tác, hắn bà nương cũng là muốn hướng Hạ Vân Thiên ra chạy. Liền tại bọn hắn sắp đến cửa chính thời điểm, Hạ Vân Thiên lại là một cước đá vào Lý Thành Hoa trên thân. Hắn bay rất ra ngoài, nện vào phía sau nhi tử cùng lão bà. Không có đám ba người tới kịp nói cái gì, Hạ Vân Thiên lạnh lùng nói, "Lan." Bị liên tục đạp hai cước, Lý Thành Hoa biết hôm nay là vào không được hạ ra cửa. Hắn vừa muốn thả ra ngoan thoại, lại nghe được nhất thanh lực xuyên thấu cực mạnh hổ khiếu. Nghe thanh âm hẳn là cách Khấu Sơn Chân không xa, bọn hắn chỉ có thể run rẩy đứng dậy, dắt nhau đỡ đi về nhà. Lý Thành Hoa nhìn đứng ở cửa chính Hạ Vân Thiên, trong lòng thầm nghĩ, hy vọng lão hổ có thể ăn cái này không biết lễ phép đồ vật, liền trưởng bối cũng dám đánh. Chương 503, lão hổ tin tức truyền ra chương 503, lão hổ tin tức truyền ra Lý Thành Hoa còn đang suy nghĩ lấy, chờ lão hổ ăn Hạ Vân Thiên, nhà bọn hắn liền có thể kế thừa hắn phòng gạch ngói. Lại quên đi, nhà bọn hắn cùng Hạ Vân Thiên cái dám quan hệ đều không có, hắn thật đúng là đem mình mộng xem như thật. Người một nhà chật vật chạy vào nhà, còn chưa tới ra liền thấy Trần Lệ Hoa mang theo hơn 10 dân binh, toàn bộ tinh thần để phòng cầm thương chỉ vào phía sau núi phương hướng. Bị hơn 10 thanh thương chỉ vào, Lý Thành Hoa một nhà ba người bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Lý Thành Hoa cho mình thêm thì nói, "Đại đội trưởng, ta sai rồi, không cần nổ súng, ta còn không muốn chết." Trần Lệ Hoa mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, tức giận, "Ngươi lại đã làm gì chuyện sai, ta còn không đến mức cầm súng bắn ngươi." "Đúng, ngươi làm sao từ sau núi phương hướng tới, vừa mới nghe được lão hổ thanh âm sao?" Nghe được Trần Lệ Hoa hỏi như vậy, Lý Thành Hoa thật muốn cho mình một bàn tay, "Ngươi không có việc gì miệng bầu cái gì?" Hắn nói ra, "Ừm, chúng ta mới vừa từ Hạ Vân Thiên nhà trở về, vừa mới chính là nghe được hổ khiếu thanh âm, lúc này mới về nhà." Trần Lệ Hoa mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái, "Ngươi muốn nói là đi nhà khác thông cửa, ta còn tin tưởng, ngươi đi nói Hạ Vân Thiên ra, ta làm sao lại không tin đâu." "Tiểu tử kia ra, ta không sao cũng sẽ không đi, ngươi cùng hắn cái dám giao tình đều không có, làm sao lại vô duyên vô cớ đến nhà hắn đi? Lại nói nếu thật là đi nhà hắn, nghe được hổ khiếu không nên đợi ở nhà hắn, ngươi hướng ra chạy làm gì?" Bị Trần Lệ Hoa nhìn không được tự nhiên, hắn cũng cảm thấy mình quắc lác. Hạ Vân Thiên bình thường người nào toàn bộ Khấu Sơn Chân đều biết, cùng hắn lui tới thôn dân cứ như vậy mấy nhà. Không phải các thôn dân không muốn cùng hắn lui tới, mà là người ta căn bản liền không cùng bọn hắn lui tới. Lý Thành Hoa giải thích nói, đây không phải nghe được Hạ Vân Thiên cha vợ tới rồi sao, nhà hắn không có một trưởng bối, ta liền đi xem một chút có thể hay không ra chút khí lực. Trần Lệ Hoa nhìn cái này chật vật một nhà ba người, nhất là Lý Thành Hoa cùng Lý Bay người lên dính tuyết dấu chân, hắn đoán chừng cái này một nhà là đi chiếm tiện nghi, kết quả ngay cả cửa cũng không vào đến liền bị đạp. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua Lý Phi, trong lòng cũng đoán ra một thứ đại khái. Nói ra, trung thực ở nhà đợi, không nên nghĩ một chút có không có. Người ta cha vợ tới cùng ngươi có quan hệ gì, cần ngươi đi giả mạo trưởng bối. Ngươi biết Hạ Vân Thiên tiểu tử kia cùng ta cũng là ngang hàng luận giao, ngươi còn muốn cho ta bảo ngươi thúc không thành. Ngươi gần nhất thành thật một chút, làng phụ cận tới lao hổ, không nên bị điêu đi, nếu thật là bị điêu đi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lòng của hắn còn có một câu không có nói ra, đó chính là có lẽ Hạ Vân Thiên có thể cứu, nhưng liền muốn nhìn hắn có muốn hay không cứu ngươi. Không để ý đến cái này một nhà ba người, Trần Lệ Hoa mang theo một đội dân binh, hết sức chăm chú nhìn xem phía sau núi phương hướng. Bọn hắn không phải thật sự muốn đánh lão hổ, mà là không muốn để cho lão hổ tiến vào làng. Chờ đến Hạ Vân Thiên cửa nhà thời điểm, liền thấy trên mặt tuyết có hai cái hố, còn có trên đất vết tích. Cái này không cần phải nói liền là vừa bọn kia toàn ra bị đánh, lưu lại vết tích. Trần Lệ Hoa đối dân binh nói ra, khẩu súng giơ lên, nhắm ngay phía sau núi phân phương hướng. Chính hắn cắt gõ Hạ Vân Thiên nhà đại môn, còn gọi nói, "Vân Thiên có ở nhà không?" "Ta là Trần Lệ Hoa." vừa đem chăn mền cầm ở trong tay Hạ Vân Thiên, nhíu mày. Bình thường nhà mình rất là quận cũ kẽ, làm sao hôm nay liên tiếp có người tìm đến? Liền ngay cả Đặng Quyên cũng đối một bên 2 tỷ bội nói ra, Vân Thiên cùng người trong thôn trung đụng không tệ, mọi người có việc đều tới tìm hắn. Lời này để 2 tỷ bội không biết làm sao tiếp, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Bình thường nhà hắn đại môn 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không vang một lần, hôm nay đến cùng thế nào? Hạ Vân Thiên cũng là lần nữa mặc áo khoác, đi đến cửa chính mở ra đại môn. Lần này biết là Trần Lệ Hoa, hắn tự nhiên không thể một cước đạp tới. Nhìn thấy ngoài cửa lớn nhiều người như vậy mang theo thương, hắn không hiểu hỏi, "Trần đại đội trưởng, ngươi mang nhiều như vậy thương tới, là chuẩn bị vũ trang tiếp quản nhà ta?" Trần Lệ Hoa giải thích nói, "Ta ở đâu là ý tứ này, đây không phải nghe được vừa mới hổ khiếu thanh âm, lúc này mới dẫn người tới. Thế nào, ngươi còn muốn đánh lao hổ không thành? Các ngươi những người này đánh một chút sóc con không có vấn đề, lao hổ vẫn là thôi đi." "Đánh cái gì lao hổ a, ta chính là sợ lao hổ tiến làng, lúc này mới tới xem một chút." Nghe được Trần Lệ Hoa nói như vậy, hắn cũng thở dài một hơi. Nếu là những người này đầu góc nóng lên núi, còn không biết muốn chết mấy người. Hạ Vân Tiên nói ra, vừa mới tiếng hổ gầm âm là ở phía sau núi chỗ không xa, nhưng là chúng ta cũng không thể lên núi, ngươi mấy ngày nay để các thôn dân cẩn thận một chút đi, đem trong nhà gia súc nên giam lại liền giam lại. Thôn dân gia cũng không có nhiều gia súc, một nhà cũng liền 2 con gà. Còn lại chính là Hạ Vân Tiên nhà Hòa Thuận Thái Phúc Thuận nhà có mấy con chó săn, còn có chính là thuộc về làng bên trong lớn gia súc. Chuồng bò bên kia thuộc về trọng điểm mục tiêu, Trần Lệ Hoa đã sớm an bài dân binh trông coi. Hơn 10 đầu cái chốt động súng trường, chính là lão hổ cũng phải cẩn thận một chút. Thôn dân trong nhà liền tự cầu phúc, lão hổ nếu thật là tới, có thể đem người bảo trụ liền rất tốt, tổn thất điểm gà cái gì cũng không quan trọng. Trần Lệ Hoa bất đắc dĩ nói, "Vân Thiên, thật không có cách nào đem nó đuổi đi sao? Hiện tại là mèo đông thời gian còn tốt, nếu là đến cày bừa vụ xuân thời điểm, nó còn không đi làm sao bây giờ?" Hạ Vân Thiên là có thể đem cái này đầu lão hổ đuổi đi, nhưng là hắn không muốn giết hắn. Chính là không gian bên trong những cái kia lão hổ, cũng là bắt sống, hắn chưa hề liền không có mình đánh chết qua lão hổ. Nhưng vẫn là nói, "Ta đoán chừng là hiện tại thiếu khuyết đồ ăn, nó mới tản bộ tới. Đợi đến đầu xuân về sau, núi đồ ăn ở bên trong nhiều nó liền sẽ đi." Đây cũng không phải lời nói dối, tương đối lợn rừng xuống núi đả thương người ghi chép, lão hổ xuống núi ghi chép càng ít. Khấu Sơn Chuân bên này chuẩn bị kỹ càng, tử thủ làng, nhưng không chịu nổi làng bên trong có yêu mến khoác lác người. Hiện tại là mèo mùa đông tiết, tổng có mấy cái ở nhà không chịu ngồi yên thích đi thân thích nhà đi một chút. Cái này không liền đem, Khấu Sơn Chuân có lão hổ ẩn hiện tin tức truyền ra ngoài. Có người nghe xong, liền để người trong nhà gần đoạn thời gian không nên đến Khấu Sơn Chuân phụ cận, cũng có mấy cái không biết trời cao đất rộng người, không biết từ nơi nào làm mấy cái thương, liền muốn đến Khấu Sơn Chuân đánh lão hổ. Thời gian cũng không lâu lắm, Khấu Sơn Chuân liền có mấy nhà tới thân thích. Những người này còn tính là tốt, tới tối thiểu nhất có cái chỗ đặt chân. Còn có chút ước mơ đánh tới lão hổ một đêm trợn giàu người, người là đến đây, nhưng là ban đêm không có chỗ ở những người này đến, để Trần Lệ Hoa đau đầu không thôi. Những người này đều mang thương, liền sợ bọn họ tại Khấu Sơn Chuân náo ra loạn gì. Nhưng những người này đều là đến đánh lão hổ, trên danh nghĩa là trợ giúp Khấu Sơn Chuân, hắn cũng không thể đem những này người tất cả đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền để những cái kia tại làng bên trong, lâm thời ở lại đăng ký, những cái kia không có chỗ ở, liền để chính bọn hắn tìm địa phương. Không có chỗ ở người, chỉ có thể ở làng bên trong tìm địa phương ở một nhóm 5 người coi trọng Hạ Vân Tiên nhà phòng bệnh ngói, bọn hắn cũng là nghe được lão hổ tới, ngay cả nguồn tiêu thụ đều đã tìm xong, liền chờ đánh lấy lão hổ trở về. Một người trong đó gõ Hạ Vân Tiên nhà đại môn, muốn vào ở nhà hắn. Hạ Vân Tiên cũng biết gần nhất Khấu Sơn Chuân đến không ít ngoại nhân, liền căn dặn người trong nhà đừng đi ra ngoài. Nghe được nhà mình đại môn bị như thế gõ, hắn cũng tới hòa khí. Mở ra đại môn chính là một cước, đem một người đạp bay ra ngoài. Chương 504, thật là phách lối người chương 504. Thật là phách lối người trừ bỏ bị đạp bay người kia, còn lại 4 người đều sợ ngây người. Nhà này là ai, như thế dũng sao, mở cửa liền đánh người. Hạ Vân Tiên lúc này cũng đi ra đại môn, há mồm mắng, nhà ngươi người chết, ai bảo ngươi như thế gõ cửa. Hắn nhìn thoáng qua đứng đấy 4 người, bọn hắn đều không nói gì. Bị một cước đạp bay người kia, thật vất vả đứng lên. Đi đến Hạ Vân Tiên trước mặt, dùng trong tay súng săn chỉ vào hắn mắng, con mẹ nó ngươi muốn chết ngươi có biết hay không ta là. Không đợi hắn câu nói kế tiếp nói xong, Hạ Vân Tiên một tay nắm lấy súng săn nòng súng, hướng phía bên mình kéo một cái. Cầm thương người kia bị đánh một cái lảo đảo túm đi qua, trong tay súng săn cũng đến Hạ Vân Thiên trong tay. Hắn nắm lấy nòng súng, đem súng săn vung lên tới làm gậy gỗ sử dụng. Chất gỗ báng súng nện ở đầu người này bên trên, hắn hử đều không có hử một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may mắn đầu người này bên trên mang theo chó bông sơ mũ, mới không có bị đạp nát đầu. Còn lại trong 4 người, một người mở ra thương trong tay bảo hiểm. Một bên nhắm chuẩn một bên hô, dừng tay. Hạ Vân Thiên động tác quá nhanh, bọn hắn cũng không kịp ngăn cản, một đồng bạn liền bị đánh ngất xỉu. Nhìn thấy người này muốn bắt thương đối với mình, Hạ Vân Thiên đem trong tay súng săn hung hăng đập tới, súng săn nện ở cái này đầu người bên trên, hắn bị nện một cái lảo đảo, cũng không kịp đứng vững, thương trong tay liền bị Hạ Vân Thiên trộm trong tay, người cũng bị một cước đạp bay ra ngoài. 3 người khác lúc này vừa muốn cầm thương, liền nghe phanh nhất thanh. Trong tay hắn vừa mới giành được tiếng súng vang lên, một thương này đánh vào một thanh niên người trên mũ đều bị đánh bay. Người thanh niên này bị dọa đến kém chút không có tè ra quần, hắn bây giờ còn có thể nghe được tóc mùi khét lẹt. Vừa mới liền kém một chút, đầu của mình liền muốn nở hoa. Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đem trong tay các ngươi thương đều ném xuống đất. Ta không có thể bảo chứng một thương sau đánh ở đâu. 3 người nghe vậy, mặc dù không cam tâm, nhưng thật sợ bị một thương đánh chết. Người này quá độc ác, đi lên liền đánh người, một lời không hợp liền nổ súng. Mình 3 người còn không muốn chết, chỉ có thể đàng hoàng đem thương trong tay vứt trên mặt đất. Nhìn lướt qua vứt trên mặt đất thương, một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, hai thanh hai ống săn, đám người này vũ khí phối trí không tệ. Mỗi người đều có một thanh thương. Lúc này, ở nhà mấy người cũng đều chạy đến nhìn xem, làm sao cửa nhà mình còn băng thương. Ra liền thấy Hạ Vân Thiên dùng thương chỉ vào ba người, trên mặt đất còn nằm hai người. Không chờ bọn hắn nói chuyện, hắn liền nói, đi tìm mấy sợi dây tới. Đợi đến dây thường bị tìm đến, hắn đem thương trong tay đưa cho Đồng Ca. Tiến lên muốn đem ba người trói lại, ba người còn dự định phản kháng, bị một người một bạt thai trung thực rất nhiều. Hắn đem ba người thương cũng nhặt lên, cái này ba thanh chốt an toàn đều không có mở ra, khẩu súng đưa cho sau lưng người nhà cầm. Lúc này, cái thứ hai bị đạp nam nhân đứng lên, hắn kêu gào nói, ngươi xã này hạ người biết chúng ta là ai chăng, ngươi dám đem chúng ta bắt lại. Ngươi không biết chúng ta là huyện thành pha lê nhà máy công nhân sao, tiểu tử ngươi muốn cùng công nhân đối nghịch. Thời đại này, công nhân địa vị vẫn còn rất cao. Ngươi nếu là nói ra ngươi là công nhân, đi ra ngoài bên ngoài đều muốn bị người coi trọng mấy phần. Hạ Vân Tiên cười lạnh nói, pha lê nhà máy công nhân, ha ha, vậy ta ngược lại muốn xem Trần Đống Lương có thể hay không, có hay không các ngươi phách lối như vậy. Bị trói lại ba người bên trong, trẻ tuổi nhất một người sắc mặt cũng thay đổi. Người trẻ tuổi này là ai, hắn làm sao lại biết pha lê quản đốc xưởng trưởng gọi Trần Đống Lương? Hắn đem cái này kêu gào ra hỏa trói lại, lại đem cái kia bị nện choáng người hai chân trói lại. Tiếp nhận Đồng Ca trong tay tất cả thương, đem 5-6 nửa đánh mở an toàn lên đạn, phanh bắn một phát súng. Nói với mấy người, đi, đi trước đại đội bộ, ta ngược lại muốn xem Trần Đống Lương có dám tới hay không muốn người. Nói xong, lại đối người nhà nói ra, các ngươi về nhà, giữ cửa cái chốt tốt. Ta không trở lại ai kêu cửa cũng đừng mở, nếu là có người xông vào, giết. Hắn lúc nói chuyện, sát khí trên người tự nhiên phóng xuất ra. Thanh này bị trói lại bốn người dọa đến khẽ run rẩy, đây không phải trên thân thể phân rét lạnh, mà là sâu trong linh hồn rét lạnh. Bốn người bị trói lấy hướng đại đội bộ đi đến, cái kia choáng người trong quá khứ, liền giống như chó chết bị buộc tại bốn trên thân thể người kéo lấy đi. Đến làng bên trong, hắn nhìn thấy mấy cái xa lạ người, những người này bên người còn có chó săn. Bọn hắn cũng tò mò nhìn, cái này đội kỳ quái tổ hợp. Đến đại đội bộ, đem bốn người áp đi vào, bị kéo chảnh chứ người kia cũng tỉnh lại. Nhưng hai chân bị nhốt, chỉ có thể ở trên mặt đất cố kén, muốn giải khai trên chân dây thừng. Hạ Vân Tiên cũng sẽ không lưu thủ, phanh một tiếng súng vang. Nói ra, móng đuốt của ngươi nếu dám đụng đến cái kia dây thừng, lão tử liền đánh nổ đầu của ngươi. Người này cũng bị hắn dọa cho phát sợ, gia hỏa này quá tàn bạo. Mình không nói gì liền bị đạn, nếu thật là đụng phải dây thừng còn không bị một thương đánh chết. Hắn trực tiếp bảy nát về sau một nằm, thích thế nào điệp. Phía ngoài tiếng súng đem đại đội bộ bên trong mấy người giật nảy mình, mau chạy ra đây xem xét tình huống. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên cột mấy người, Trần Lệ Hoa hỏi, Vân Thiên, đây là có chuyện gì? Hắn đem trong tay ôm thương tất cả đều vứt trên mặt đất, chỉ có cái kia thanh 5-6 nửa còn cầm ở trong tay. Tức giận hỏi, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu, làm sao làng bên trong nhiều như vậy người xa lạ, còn đều mang thương, chẳng lẽ làng bị thổ phỉ đánh xuống, các ngươi tất cả đều tức vũ khí đầu hàng. Trần Lệ Hoa giải thích nói, bọn hắn đều là làng người bên trong nhà thân thích, nghe được xuất hiện lão hổ liền mang theo thương tới. Hạ Vân Tiên nhếch miệng, đoán chừng là những người này nghe được có lão hổ xuất hiện, đều nghĩ đến tới kiếm tiền nghi. Một đầu lão hổ làm sao cũng giá trị mấy ngàn khối, chính là hút miếng canh cũng có thể kiếm một món hời. Bọn họ có phải hay không làng bên trong người ta thân thích, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Hắn nói ra, mấy người này chạy đến nhà ta chuẩn bị cướp bóc, bị ta chế phục, ta hiện tại muốn cứ gọi điện thoại. Nghe được Hạ Vân Thiên, mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Những người này có thể tiến làng, là bọn hắn những này đại đội cán bộ ngầm đồng ý, nếu là gây xảy ra chuyện, bọn hắn cũng là muốn nhận trừng phạt. Mất chức đều là xong, làm không tốt còn muốn đi vào ngồi xổm. Trần Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi, Vân Thiên, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, bọn hắn làm sao lại cướp bóc đâu? Hạ Vân Thiên nhìn xem hắn hỏi, lão Trần, ngươi có phải hay không thu người ta đồ vật, ta quên ngươi vẫn là không muốn sai lầm tốt, những này là ai ngươi hiểu rõ không, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn. Lúc trước bị hắn đạp bay người hô, chúng ta là pha lê nhà máy công nhân, ngươi chính là gọi điện thoại lại có thể bắt chúng ta thế nào? Nghe được người này nói như vậy, Hạ Vân Thiên cười. Người này là thật ngốc hay là giả ngốc, lúc này còn hung hăng đổ thêm dầu vào lửa, thật coi mình không làm gì được hắn. Người này sở dĩ dám phách lối như vậy, đó là bởi vì pha lê quản đốc xưởng trưởng Trần Đều Văn Nhi tử cũng bị trói lại, hắn không có khả năng không cứu con của mình. Muốn cứu con của hắn, liền phải đem bọn hắn những người này toàn cứu ra ngoài, đây chính là hắn lực lượng. Hạ Vân Tiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, đi vào đại đội bộ. Bấm tổng đài điện thoại, nói ra, xin giúp ta. Chương 505, Trần Đống Lương chương 505, Trần Đống Lương điện thoại rất nhanh liền tiếp vào, An Bình huyện pha lê quản đốc xưởng trưởng Trần Đống Lương văn phòng. Hạ Vân Tiên trong tay điện thoại, truyền tới một thanh âm nói, "Uy, vị kia, ta là Trần Đống Lương." Hạ Vân Tiên nói ra, "Là Trần trưởng xưởng đi, ta là xưởng sắt thép Hạ Vân Tiên." Trần Đống Lương nghe được tên của hắn, nghĩ một lát mới biết là ai. Bọn hắn chỉ tiếp xúc qua một lần, vẫn là mấy năm trước sự tình. Nhưng hắn không dám khinh thường Hạ Vân Thiên, khách khí nói, là Vân Thiên đồng chí à, ngươi gọi điện thoại tìm ta có việc sao? Hắn coi là Hạ Vân Thiên là muốn pha lê, vậy mình cũng có thể thừa cơ yếu điểm ăn thịt cái gì. Hắn nhưng là nghe nói, Hạ Vân Thiên cho xưởng sắt thép cung cấp không ít ăn thịt. Ta bên này bắt được mấy người, nói là các ngươi trong xưởng người, bọn hắn cầm súng đến chúng ta làng bên trong cướp bóc, ta chính là gọi điện thoại xác nhận một chút có phải hay không các ngươi người. Hạ Vân Thiên tùy ý nói. Trần Đống Lương nghe xong, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên nói ra, ngươi xác định là người của chúng ta, cái này cướp bóc thế nhưng là trọng tội. Hắn hiện tại không xác định Hạ Vân Tiên là thật, vẫn là muốn đi trên đầu của mình dội nước bẩn. Hạ Vân Tiên nói ra, ta cũng không biết có phải hay không là các ngươi người, này mới khiến ngươi xác nhận một chút, nếu là không là, vậy ta liền đem bọn hắn giao cho công an xử lý. Trần Đống Lương nói ra, ngươi để bọn hắn nói chuyện, ta xác nhận một chút. Hạ Vân Tiên đối bị trói lấy bốn người nói, đến, ai là pha lê nhà máy công nhân, tới cùng các ngươi xưởng trưởng nói chuyện, nếu là dám gạt ta vậy cũng đừng trách ta. Hiện tại tiếng điện thoại âm rất lớn, hắn cùng Trần Đống Lương đối thoại, trong phòng người đều nghe được rất rõ ràng. Trong bốn người, bên trong một thanh niên sắc mặt tái nhợt, đầy mắt vẻ sợ hãi. Một cái khác một mực gọi dầm dĩ người, tràn đầy ảo não, người kia là ai, hắn làm sao lại nhận biết Trần Đống Lương? Trần Đống Lương ra mặt, kế hoạch của bọn hắn liền ngâm nước nóng. Sắc mặt tái nhợt thanh niên bờ môi giật giật, rốt cục nói ra, "Cha, là ta." Một đầu khác Trần Đống Lương nghe được con trai mình thanh âm, mặt liền biến sắc nói, "Núi nhỏ, tại sao là ngươi, ngươi chạy thế nào đến người ta ra đi cấp đoạn?" Hắn hiện tại rất là sợ hãi, nếu không phải bọn hắn tuân ra pha lê nhà máy danh hiệu, Hạ Vân Thiên lại nhận biết mình, khả năng trực tiếp liền sẽ báo quan xử lý, khi đó liền không phải mình định đoạt. Hắn địa vị bây giờ cũng không phải rất vững chắc, mấy năm này một mực cẩn thận chặt chẽ, lúc này mới còn có thể ngồi tại xưởng trưởng vị trí bên trên. Hắn đối điện thoại nói ra, "Vân Thiên đồng chí, ngươi vẫn còn chứ, bị ngươi bắt là con của ta. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta hiện tại liền đi qua xử lý. Chuyện này liên lụy đến con của mình, hắn không dám để cho người khác nhúng tay. Gần nhất mấy năm này trong xưởng người chú ý hắn quá nhiều, hắn đều phân biệt không ra ai tốt ai xấu." Hạ Vân Thiên cũng không nghĩ tới, bị bắt trong năm người có Trần Đống Lương nhi tử. Hắn báo ra địa chỉ, chờ lấy Trần Đống Lương đến. Cúp điện thoại, hắn đối thanh niên kia hỏi, "Ngươi tên là gì?" Hắn trả lời, "Ta gọi Trần Văn Sơn." Hắn hiện tại cũng may mắn phụ thân của mình nhận biết người này, nếu không mình một đoàn người liền bị bắt đi. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, một cái nông dân làm sao lại nhận biết phụ thân của mình. Nghe vừa mới đối thoại, phụ thân của mình đối cái này nhìn so với mình tiểu nhân người còn rất khách khí. Hạ Vân Tiên đem Trần Văn Sơn giải khai, biết hắn là Trần Đống Lương nhi tử, lại cột không thích hợp. Hắn chỉ vào ba người khác hỏi, "Ba người này cũng là các ngươi pha lê nhà máy người?" Trần Văn Sơn nhìn thoáng qua nói ra, "Không phải, bao quát ta ở bên trong, chúng ta năm người đều không phải là pha lê nhà máy người." Sau khi nghe xong, trong mắt của hắn lóe tinh quang. Vừa mới cái kia phách lối người, đây là một mực hướng pha lê nhà máy bên trên dẫn, đoán chừng có nơi khác mục đích đi. Hắn tiếp tục hỏi, "Ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào?" Trần Văn Sơn thành thật trả lời, "Ta cùng cái kia còn ở bên ngoài người xem như biểu huynh đệ đi, mấy người kia đều là bằng hữu của hắn." "Cái gì gọi là xem như biểu huynh đệ?" "Phụ thân ta cùng hắn mụ mụ là biểu huynh muội quan hệ, chúng ta xem như hai bối họ hàng, không tính là quá thân." Nghe đến đó, hắn càng thêm xác định ba người này có mục đích khác, xem ra phải nhắc nhở Trần Đống Lương chú ý một chút. "Vậy các ngươi những này thương đều là từ đâu tới?" Mấy người kia nhìn xem cũng không phải chạy núi thợ săn, pha lê nhà máy kho vũ khí hẳn là cũng không có súng săn. Trần Văn Sơn giải thích nói, "Chỉ có cái kia thanh 5-6 nửa là ta mang tới, thương của hắn đều là chính bọn hắn, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ." "Vậy sao ngươi sẽ chạy đến Khấu Sơn chuẩn đến, ngươi là làm sao biết nơi này có lão hổ?" "Ta là nghe Hồ Bình nói, chính là ngay từ đầu bị ngươi đạp bay cái kia." "Đem bên ngoài còn nằm Hồ Bình sách tiến đến, đừng chết rét." Lại đem hắn cùng ba người khác giam lại, Trần Văn Sơn thì để hắn chờ ở đại đội bộ bên trong. Cân nhắc đến Trần Đống Lương không biết lúc nào có thể đến, Hạ Vân Thiên liền về nhà. Trước khi đi nói với Trần Lệ Hoa, nếu là có người tìm hắn liền phái người đi nhà hắn gọi mình. Trên đường về nhà, gặp được mấy cái bên ngoài người tới, những người này mang theo thương ở bên ngoài du đãng. Về đến nhà, cho người trong nhà báo một cái bình an. Đồng ca hỏi, "Vân Thiên, vừa mới chuyện gì xảy ra?" Hạ Vân Thiên cười cười nói, "Mấy ngày nay không phải xuất hiện lão hổ sao, chuyện này không biết bị ai truyền đi. Làng bên trong tới không ít người xa lạ, bọn hắn tự nhiên cần dừng chân địa phương, vừa mới những người kia coi trọng nhà chúng ta." Nghe nói như thế, bốn người rất là im lặng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến lúc chiều, làng bên trong một cái dân binh đi vào Hạ Vân Thiên nhà, nói làng bên trong có cái mở người lái xe tìm hắn. Hạ Vân Thiên đoán chừng, người này hẳn là Trần Đống Lương. Toàn bộ An Bình huyện xe tải đều không có mấy chiếc, những này xe tải đều muốn tại các nhà máy còn có đơn vị trong tay. Hắn đi vào đại đội bộ thời điểm, gặp được Trần Đống Lương còn có Trần Văn Sơn. Chỉ bất quá Trần Văn Sơn mặt đều bị đánh sưng lên, xem ra Trần Đống dưới xả nhà tay cũng không có lưu tình. Hạ Vân Thiên nói, "Hoan nên Trần trưởng xưởng đến." Trần Đống Lương có chút không dám nhận, Hạ Vân Thiên so mấy năm trước thành thục rất nhiều. Nghe được hắn nói chuyện, mới nhỏ giọng nói, "Hổ thẹn, đa tạ Vân Thiên đồng chí thủ hạ lưu tình." Hắn đã từ con trai mình trong miệng biết sự tình tiền căn hậu quả. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi, thương đều không có đánh qua mấy lần, còn dám tới đánh lão hổ. Nếu thật là gặp được lão hổ, tuyệt đối là cho lão hổ đưa đồ ăn. Hắn xuất ra một cái phong thư đưa cho Hạ Vân Thiên nói, "Đây là một điểm tâm ý, hy vọng Vân Thiên đồng chí có thể nhận lấy." Hạ Vân Thiên tự nhiên đem đồ vật thu xuống dưới, theo rồi nói ra, "Ta đoán chừng chuyện này không là hướng về phía lệnh công tử tới, mà là hướng về phía ngươi tới." Trần Đống Lương không thể tin nói, "Ta, làm sao có thể?" Hạ Vân Thiên phân tích nói, "Ngươi biết hôm nay bọn hắn buổi sáng cỡ nào phách lối sao, một mực nói mình là pha lê nhà máy công nhân, ta lúc này mới cho ngươi gọi điện thoại. Nếu như hôm nay gặp phải là những người khác, ngươi đoán người ta có thể hay không trực tiếp báo công?" Nghe nói như thế, Trần Đống Lương biến sắc. Chuyện này nếu như báo công, con của hắn tuyệt đối chạy không được, hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Tạm thời cách chức tỉnh lại đều là chuyện nhỏ, nếu thật là tạm thời cách chức, vậy hắn đối thủ cạnh tranh tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Hắn đối Trần Văn Sơn hỏi, "Ngươi nói là Hồ Bình mời ngươi tới, hắn tựa hồ bắt được cái gì?" Chương 506, âm mưu Trần Đống Lương nghĩ tới là, Hồ Bình dự định hại chết Trần Văn Sơn cái này tiểu tử nốc. Hai nhà bọn họ là quan hệ thân thích, nhưng là lui tới cũng không thân cận. Hắn cùng Hồ Binh mẫu thân, cũng chính là khi còn bé cùng một chỗ chơi qua. Về sau hắn đi bộ đội, chuyển nghề về sau mấy lần điều động công việc, gần nhất mấy năm này mới tại pha lê quản đốc xưởng trưởng vị trí bên trên an ổn xuống. Về sau cái này biểu muội tìm đến mình, thỉnh cầu cho các nàng nhà an bài mấy cái chính thức làm việc đỉnh phong công việc. Trần Đống Lương đều không có đứng vững gót chân, đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu này, ba phen mới bận đạt được cự tuyệt. Pha lê nhà máy là nhà nước đơn vị, hắn tự nhiên không dám làm ẩu. Trần Đống Lương quyết định, lần này sau khi trở về, liền cùng biểu muội của mình một nhà đoạn tuyệt lui tới. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là đoán chừng bọn hắn là thật nghĩ muốn hại chết Trần Văn Sơn. Hắn không biết là giết chết Trần Văn Sơn chỉ là bọn hắn một bộ phận kế hoạch. Mục đích của bọn hắn là muốn đem Trần Đống Lương từ pha lê quản đốc xưởng trưởng vị trí bên trên kéo xuống. Hắn cái kia biểu muội một nhà không phải một cái đèn đã cạn dầu, một mực la hét mình là Trần Đống Lương thân thích. Cái này tự nhiên gây nên hắn đối thủ cạnh tranh chú ý, kết quả phát hiện cái này một nhà chính là sẽ ra hổ. Phía sau vị kia liền nghĩ đến một ý kiến, thông qua công vị lợi dụng cái này một nhà, để bọn hắn đem Trần Văn Sơn lừa gạt ra ngoài, đánh lấy pha lê nhà máy danh hào làm việc. Nếu là ở bên ngoài gây phiền phải gì, nỗi oan ức này tự nhiên có Trần Đống Lương đến quãng. Hôm nay đến Hạ Vân Tiên cửa nhà 5 người, cái khác 3 cái nói là Hồ Binh thân thích, kỳ thật đều là phía sau người kia an bài tiền đến. Bọn hắn mấy lần khiêu khích, liền là muốn Trần Văn Sơn nổ súng. Trần Văn Sơn trong tay thanh này 5-6 thước súng máy bán tự động, là pha lê nhà máy vũ khí, có số hiệu. Thanh thương này nếu là đả thương người hoặc là giết người, Trần Đống Lương tuyệt đối chạy không được. Người sau lưng sẽ ở hắn cũng không biết tình huống dưới, liền đem chuyện này tuyên truyền tới. Đợi đến sự tình truyền đi, hắn chính là nghĩ giải quyết đều không giải quyết được. Kết quả mấy người kia vận khí không thật là tốt, bọn hắn chọn chúng Hạ Vân Thiên làm mục tiêu. Trần Đống Lương nổ súng kế hoạch đều không có bắt đầu, liền bị người ta gấp chiêu giải quyết còn bị giao nộp giới. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, một cái trong sơn thôn thôn dân, còn nhận biết pha lê nhà máy xưởng trưởng Trần Đống Lương. Hai cái này bắn đại bác cũng không tới người nhận biết, trực tiếp phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Chuyện này liên quan đến con của mình, Trần Đống Lương chỉ có thể đem 4 người kia cùng một chỗ bảo đảm xuống dưới. Thuộc về pha lê nhà máy cái kia thanh 5-6 nửa bị Trần Đống Lương mang đi, còn lại mấy cái súng săn hắn sách đều không có sách. Trần Đống Lương sau khi đi, 4 người còn muốn về mình súng săn. Bị Hạ Vân Thiên mấy cái tát đánh xuống tất cả đều trung thực, Trần Đống Lương lo lắng liên lụy đến con trai mình, hắn cũng không sợ. Hắn đại khái đoán được những người này có mục đích khác, nhưng là các ngươi không nên tính toán đến lao tử trên đầu, dù là đây chỉ là một ngoài ý muốn cũng không được. 4 người cũng rất bất đắc dĩ, lần này thật sự là bội lớn. Không chỉ có bị đánh mấy bông nhiên, còn khẩu súng mất đi, lúc này đi nên bàn giao thế nào? 4 thanh súng săn cộng lại, cũng là một bút tiền không nhỏ. Ở trong đó buồn bực nhất chính là Hồ Bình, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, công việc kia cũng liền đừng nghĩ, lần này còn đem Trần Đống Lương đắc tội, muốn một cái công việc càng thêm khó. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là người sau lưng đáp ứng nhà hắn. Sau khi chuyện thành công cho bọn hắn nhà 3 cái công việc danh lệch, sẽ còn đem hắn để bạt thành lãnh đạo. Hắn nhưng lại không biết, người sau lưng đã sớm đem hắn phán quyết tử hình. Loại này vì lợi ích có thể bán thân thích người, người sau lưng cũng không dám dùng. Pha lê nhà máy cũng không ít cao nguy cương vị, công tác thời điểm hơi ra chút ngoài ý muốn liền có thể muốn Hồ Binh một nhà mạng nhỏ. Mục đích không có đạt tới, Hồ Binh dùng ánh mắt thù hận nhìn xem Hạ Vân Tiên. Hạ Vân Tiên mới bước đi tới, lại là mấy cái bạn thai mạnh xuống dưới, Hồ Binh ánh mắt lập tức thanh tịnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, người này là nói động thủ tuyệt không cùng ngươi mù tất, nghĩ muốn trả thù cũng muốn chờ sau này hay nói. Bọn hắn một nhóm 4 người, chỉ có thể chật vật từ Khấu Sơn chân rời đi. Một màn này để không ít ngoại lai thợ săn thu liễm không ít, cũng không ít người nhận ra Hạ Vân Tiên mua sắm viên thân phận. Hắn hàng năm đều muốn đến từng cái thôn đồn thu sân hàng, khó tránh khỏi liền sẽ cùng những này thợ săn liên hệ. Đã đến giờ sắp trời tối thời điểm, lại là vài tiếng hổ khiếu vang lên. Giống như là tại nói cho những cái kia còn tại Khấu Sơn chân trông coi thợ săn, nó còn không hề rời đi. Nghe được tiếng hổ gầm, Hạ Vân Tiên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thanh âm này nghe xong ngay tại trong núi rừng. Hiện tại trời lại muốn đen, lúc này lên núi hoàn toàn liền là muốn chết. Làng bên trong những cái kia ngoại lai thợ săn cũng đều cầm thương chạy đến. Có mấy cái có lý trí cũng không có động, những cái kia bị tiền tài mê mắt, tất cả đều hướng hậu sơn chạy tới. Mà một bên khác 4 cái thằng xui xẻo cũng tìm tới chính mình người sau lưng. Bọn hắn đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Hạ Vân Thiên trên thân. Người sau lưng cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không toàn tin bọn họ chuyện ma quỷ. Có thể nhận biết pha lê quản đốc xưởng trưởng người, thế nào lại là phổ thông sơn dân? Hắn tìm tới thật người giật dây, báo cáo, chủ nhiệm, kế hoạch của chúng ta thất bại. Người chủ nhiệm này úp nhất thanh hỏi, làm sao lại thất bại? Kế hoạch này là hắn tự tay chế định, hắn tự xưng là tại mưu kế phương diện không người có thể so, chính là sinh sai thời đại. Thuộc hạ báo cáo, lúc đầu sắp thành công, kết quả trong kế hoạch xuất hiện một cái không nên xuất hiện người, hắn cứ gọi Hạ Vân Tiên, còn nhận biết Trần Đống Lương. Chủ nhiệm thở dài nói, cái này thật đúng là người tính không bằng trời tính, ngươi tìm người điều tra một chút cái này Hạ Vân Tiên là lai lịch thế nào, hắn làm sao lại nhận biết Trần Đống Lương? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn muốn trước điều tra rõ lai lịch của đối thủ, lại làm bước kế tiếp dự định. Bên này tiến vào Hưng An lĩnh thợ săn, đến trong rừng liền thật biến thành mù lòa. 4 phía một vùng tăm tối, động vật hoang dã cũng nhiều hơn. Rất nhiều động vật hoang dã đều thích hướng ban đêm sinh hoạt, ánh mắt của bọn nó trong đêm cũng có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng là đám thợ săn không được, chỉ có thể đánh lấy bó đuốc. Lửa này đem một điểm đốt, tựa như trong đêm tối đèn sáng, nói cho những cái kia đói khát động vật hoang dã nơi này có đồ ăn. Bản thân liền là tại trong núi rừng tác chiến, lại thêm ánh mắt bị ngăn trở. Liên tiếp có thợ săn bị làm bị thương, chắc không được có rất ít người ban đêm đi săn. dám ở thời điểm này lên núi thợ săn, nếu không phải là đối với mình có lòng tin thâm niên giả pháo, nếu không phải là không có bao nhiêu ban đêm kinh nghiệm thái điểu, thợ săn thụ thương, tự nhiên sẽ phản kích. Một đêm này phía sau núi tiếng súng thỉnh thoảng vang lên. Thời gian rất nhanh liền đến hôm sau buổi sáng, náo nhiệt một đêm Hưng An lĩnh rốt cục an tĩnh lại. Có thợ săn về tới rừng chân người ta, cũng có thợ săn đánh tới con mồi về sau trong đêm liền rời đi. Có mấy cái thu lưu cái gọi là thân thích gia đình, mới vừa buổi sáng liền mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Những này tâm địa đen tối người, đánh tới con mồi đều không nói một tiếng liền rời đi. Những này gia đình còn muốn chiếm chút lợi lộc, nhưng là những cái kia rừng chân thợ săn cũng không đốc. Làm sao lại đem con mồi mang về, đây không phải là đem thịt đưa đến trong mồm chó sao? Có mấy cái thụ thương thợ săn còn muốn tiếp tục lưu lại, nhưng là thương thế của bọn hắn nhất định phải đi bệnh viện. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức mời làng bên trong xe bò đem bọn hắn đưa đi, thương thế của bọn hắn không thể lại kéo dài. Chương 507, lão hổ hiện thân. Chương 507, lão hổ hiện thân. Đợi đến những ngày thợ săn rời đi, Khấu Sơn Chuân lần nữa lâm vào yên tĩnh trạng thái. Những cái kia trở lại làng bên trong thợ săn, toàn cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chờ đợi lần tiếp theo lão hổ xuất hiện. Tối hôm qua chưa đi đến núi thợ săn, cũng đều đợi tại làng bên trong. Đêm qua trong núi rừng náo nhiệt như vậy, đánh nửa đêm thương, có dã gia súc cũng đều hụ chạy. Buổi sáng cơm nước xong xuôi, Hạ Vân Thiên mang theo cha vợ, mặc lên núi áo ra mang theo một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động cùng một thanh 2 ống săn liền tiến vào núi. Ra 5 con chó săn cũng bị mang theo 4 đầu, còn lại 1 đầu để ở nhà thủ nhà. Mang theo 2 ống săn, chủ yếu là cho cha vợ sử dụng. Hắn bắn súng cơ hội không nhiều, thương pháp không biết thế nào, vẫn là dùng loại này súng săn tốt một chút. Chính hắn còn mang theo một thanh 5-6 lửa, cũng có thể cho cha vợ luyện một chút thương. Lên núi không lâu, liền thấy đầy trên mặt đất dấu chân, còn có cái gì lôi kéo dấu vết lưu lại. Hắn lần này mang theo cha vợ chính là lên núi đi dạo, nhưng cũng đem chó săn thả ra. Không thể không có mục tiêu đánh một thương, đạn cũng là rất cần tiền. Đồng Chấn Viện thân thể chênh lệch không ít, trong rừng đi không sai biệt lắm 20 phút, cũng có chút thở hổn hển. Tốt lần này không phải thật sự lên núi đi săn, bằng không cha vợ tuyệt đối sẽ cản trở. Để hắn cha vợ dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng chờ ở bên cạnh. Ước chừng hơn 10 phút thời điểm, cha vợ chậm tới, Hạ Vân Thiên liền mang theo hắn đi từ từ. Lúc đầu coi là tìm không thấy con mồi, không nghĩ tới 4 con chó săn nuốt chặt một đầu trên dưới 100 cân lợn rừng, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đầu này lợn rừng hiện tại tràn đầy sợ hãi, đêm qua liền bị đuổi nhiều lần, hôm nay cũng không kịp ăn cái gì lại bị 4 con chó vây quanh. Nó tối hôm qua có thể chạy đến, hoàn toàn chính là trời tối tầm mắt nhận hạn chế. Hôm nay đối mặt 4 đầu so với nó còn lớn hơn chó, kém chút không có dọa nước tiểu. 4 con chó nhốt chặt nó cũng không tiến công, là đang đợi Hạ Vân Thiên đến. Bọn hắn đi vào khoảng cách lợn rừng 30 mét địa phương, Hạ Vân Thiên nói ra, "Nhạc phụ, đợi lát nữa ta đem chó hô trở về, ngươi nhắm chuẩn đầu kia lợn rừng nổ súng liền tốt." Nói xong, hắn xuất ra 2 phát đạn, cất vào 2 ống săn trong nòng súng, đánh mở an toàn giao cho Đồng Chấn Viễn. Hắn kích động tiếp nhận thương, trước kia đánh điểm ngắm, lần này rốt cục đánh là vật sống. Nhìn thấy cha vợ chuẩn bị kỹ càng, Hạ Vân Thiên đối 4 con chó săn hô, "Trở về." 4 con chó săn nghe lời chạy về đến, lợn rừng xem xét, cơ hội khó được, liền chuẩn bị chuẩn đi. Nó khẽ động, Đồng Chấn Viễn thương trong tay cũng văng lên. Hắn coi thường súng săn sức giật, một thương này lệch rất lợi hại. Nhưng hắn sử dụng chính là súng săn, hơn 10 quả bi thép ra khỏi nòng về sau hiện lên tản ra hình. Vẫn là có 2 viên bi thép đánh tới lợn rừng bị đánh tiêu nhất thanh, tốc độ chạy trốn đều tăng tốc. Đồng Chấn Viễn vội vàng lại đánh một thương này hẳn là cũng đánh tới, tại hắn đánh xong một thương này về sau, lợn rừng lại là kêu thảm vài tiếng. Hạ Vân Thiên hô, "Bên trên." 4 con chó săn nghe được mệnh lệnh, nhanh chóng đuổi tới. Hắn lại lấy ra 2 viên sắp xếp gọn đạn, đưa cho Đồng Chấn Viễn nói, "Nhạc phụ, đem đạn sắp xếp gọn." Đồng Chấn Viễn bình lên mở súng săn, đem 2 cái không vỏ đạn đổ vào trên mặt tuyết. 2 cái nóng hổi vỏ đạn rơi tại trên mặt tuyết bốc hơi nóng, hắn đem 2 viên đạn đặt vào, Hạ Vân Thiên cũng xoay người đem trên đất vỏ đạn nhặt lên. Loại này súng săn đạn, nếu là có công cụ là có thể mình phục trang, chỉ cần vỏ đạn không biến hình liền có thể nhiều lần sử dụng. Phục giả đạn, cũng so với lần nữa mua sắm tiện nghi không ít. Lúc này, liền nghe đến nơi xa chuyển đến lợn rừng tiếng kêu. Nó bị 2 con săn con chó cắn lỗ tai, không ngừng hướng Hạ Vân Thiên phương hướng túm. Phía sau còn có một con chó săn tập kích bộ vị trọng yếu của nó không thể không khuất phục phát động đi lên phía trước. Chờ lợn rừng bị kéo qua đến thời điểm, Hạ Vân Thiên móc ra đoạn đao nói ra, "Nhạc phụ, nếu không ngươi đến kết quả nó." Đồng Chấn Viễn khoát tay nói, "Ngươi tới đi, ta không có làm qua, sợ làm không cẩn thận." Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác. Để hắn cầm thương săn lợn rừng có thể, dùng đao hắn là thật có chút không dám. Hạ Vân Thiên lưu loát đem lợn rừng lấy máu mở ngực, tay cầm nội tạng lấy ra phân cho mấy cái chó săn. Thấy bọn nó ăn bao nhiêu, lại tại trên bụng cắt một điểm thịt cho chúng nó ăn. Không phải là không muốn cho ăn no, nếu là thật cho ăn no bụng, cái này một đầu trên dưới 100 cân lợn rừng cũng thừa không có bao nhiêu. Xuất ra dẫn dắt dây thường đem lợn rừng trói lại, để 2 con chó săn lôi kéo đi về nhà. Cái này lợn rừng mang về cũng là cho chúng nó đương đồ ăn, đương nhiên muốn chính bọn chúng mang về. Liên tại bọn hắn đi trở về hơn 10 phút, một con lộc lây mánh hổ nghe mùi máu tươi đi vào mổ heo địa phương. Nó trong không khí ngửi mấy lần, liền đuổi theo Hạ Vân Thiên phương hướng đi đến. Ngay tại đi trở về Hạ Vân Thiên, cảm thấy phía sau có đồ vật gì đi theo, hắn quay người xuất ra 5-6 nửa xem xét tình huống. Vạn Lý cũng cảnh giới, nó ngửi thấy một cỗ sợ hãi khí tức. Đồng Chấn Viễn nhìn thấy Hạ Vân Thiên đề phòng, hỏi, "Vân Thiên, thế nào?" "Không có việc gì, ta cảm giác đằng sau có đồ vật gì đi theo, không có việc lớn gì." Lời còn chưa dứt, liền nghe đến nhất thanh mánh hổ gào ghét. Nghe được hổ khiếu, Hạ Vân Thiên biết cái này đầu lão hổ cũng không muốn đánh lén mình, bằng không nó tuyệt đối sẽ không gầm rú, mà là trộm đạo tới gần chuẩn bị đánh lén. Lão hổ không phải là không muốn đánh lén, mà là nó biết đã bị phát hiện, chỉ có thể phát ra tiếng giống dọa lùi đối thủ. Nghe được hổ khiếu, Đồng Chấn Viễn cảm giác trái tim đều ngừng đập, kia lực xuyên thấu quá mạnh. Hắn chậm nửa phút mới chậm tới, khẩn trương nhìn qua nhìn xem con rể của mình. Hạ Vân Thiên lúc này cũng nhìn thấy một vòng màu vàng đen cái bóng, trong tay hắn 5-6 tấm đối một cây đại thụ đánh một thương. "Hô, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đừng lại tới gần." Nói xong, lại đối Đồng Chấn Hải nói, "Nhạc phụ, ngươi đi theo chó săn hướng nhà đi, bọn chúng biết đường về nhà." Đồng Chấn Hải nhỏ giọng nói, "Vân Thiên, nếu không chúng ta hướng nhà đi, đem cái này mấy con chó lưu tại nơi này." Hắn không có nói tiếp, nhưng hắn biết Hạ Vân Thiên minh bạch chính mình ý tứ. Cái này mấy con chó không tệ, nhưng là cũng không có nhân mạng trọng yếu. Hạ Vân Thiên cười nói, "Không có việc gì, tên kia không dám tới, vừa mới chỉ là đang gầm thét, nếu là thật muốn công kích, nó liền sẽ không giao." Đồng Chấn Viễn minh bạch hắn ý tứ, đều nói chó cắn người thường không sủa, cái này thả tại bất kỳ động vật gì trên thân đều phù hợp. Hạ Vân Thiên lại đối cho săn hô, "Hướng ra đi, không muốn đi quá nhanh." Hắn sợ những này chó săn đi quá nhanh, cha vợ theo không kịp bọn chúng. Hạ xong mệnh lệnh, hắn cũng lui về đi trở về. Lão hổ xem xét cấp nhãn, mình như thế gào thét chính là không muốn cùng ngươi xung đột chính diện. Thức thời hẳn là lưu lại con mồi, này làm sao còn muốn đem con mồi mang đi, vậy không phải mình là bạch giống lên. Nó lần nữa hiện lộ thân hình, phát ra rít lên một tiếng. Kết quả nó phát hiện, vô luận là hai người cùng bốn con chó, đều không có sợ hai dấu hiệu, còn tại ung dung đi trở về. Lần này lão hổ nhịn không được, chính mình cái này Sơn Đại Vương như thế không có mặt bài sao? Nó không tiếp tục gào thét, mà là nhanh chóng hướng Hạ Vân Thiên phương hướng xung lại, chuẩn bị xuất thủ cứng rắn đoạn. Đồng Chấn Viễn lo lắng nhìn lại, liền thấy lão hổ đang nhanh chóng tới gần. Hắn nóng nảy hô, "Vân Thiên, nhanh lên nổ súng!" Lão hổ xung lại. Chương 508, thợ săn lần nữa lên núi. Chương 508, thợ săn lần nữa lên núi. Đồng Chấn Viễn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, liền thấy con rể của mình vứt bỏ trong tay 5-6 đứa, nhanh chóng hướng về lão hổ tiến lên. Kia tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa hề liền chưa từng gặp qua, đổi một nhân loại có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lão hổ nhìn thấy Hạ Vân Thiên xung lại, cũng bị giật nảy mình. Nó không phải là chưa từng thấy qua hai cái thú, nhưng từ gặp qua như thế dũng mãnh. Trước kia thấy qua hai cái thú, cách rất xa liền lấy ra phun lửa thiêu hỏa côn đối với mình, tay không tấc sắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mắt thấy hai cái thú liền muốn bọn tới trước người, cái này đầu lão hổ đứng lên, duỗi ra hổ trưởng liền muốn đập tới. Kết quả trước mắt giơ lên một mảnh tuyết màn, một chân từ tuyết phía sau màn mặt chuyển tới, đá vào lão hổ phần bụng. Hạ Vân Thiên một cước này, cũng không phải trước đó đánh người thời điểm dùng lực đạo. Một cước này đủ để đạp bay một đầu 500 cân lợn rừng, bị hắn gạt ngã lão hổ cũng là một trận đau đớn, bị đạp ghé vào trên mặt tuyết. Đó lấy, Đồng Chấn Viễn thấy được cảnh tượng khó tin. Liền thấy con rể của mình một cái xoay người cưỡi tại lão hổ trên thân, nắm đấm kia không ngừng đấm vào lão hổ đầu. Lão hổ dãy rủa lấy chính là dậy không nổi, liền cái này toàn bộ thân thể đều bị nện tiến vào trong đống tuyết. Hắn chỉ là nghe nói qua võ tòng đánh hổ, tưởng rằng cổ nhân viết tiểu thuyết, không nghĩ tới hôm nay thật thấy cảnh ấy. Chắc không được tiểu tử này, nghe được lão hổ thanh âm tuyệt không sợ hãi. Tình cảm lão hổ cũng đánh không lại hắn, xem ra hắn là biết mình thực lực, chắc không được như thế tự tin. Đem lão hổ toàn bộ nện vào trong đống tuyết, Hạ Vân Thiên đứng dậy trở lại Đồng Chấn Viễn bên người. Tiếp nhận hắn đưa tới 5-6 nửa nói ra, "Nhạc phụ, chúng ta về nhà đi, liên tục nhiều như vậy âm thanh hổ khiếu, không bay lại đi các nàng muốn lo lắng." Cha vợ nhỏ giọng hỏi, "Kia đầu lão hổ không giết sao, không phải nói lão hổ toàn thân đều là bảo vật sao?" Hắn tùy ý nói, "Giết làm gì, có cái này đầu lão hổ trên núi lợn rừng cũng có thể ít một chút, lợn rừng mới là đối với nhân loại tổn thương lớn nhất. Một đầu lão hổ cũng liền mấy ngàn khối tiền, ta cũng không thiếu chút tiền ấy." Nghe được Hạ Vân Thiên nói như vậy, cha vợ nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không biết mình con rể có bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết hắn tuyệt đối không phải người thiếu tiền. Mấy ngày nay bọn hắn cơm nước, rất nhiều đều là có tiền cũng không mua được đồ vật. Đã hắn dự định thả đi cái này đầu lão hổ, như vậy tùy hắn đi thôi. Hôm nay nhìn thấy hắn nhẹ nhàng như vậy liền hoàn ngược lão hổ, nếu là hắn muốn tiền cũng là rất đơn giản. Tùy tiện đánh vài đầu con mồi đưa đến trong xưởng, liền có thể biến thành tiền. Đợi đến Hạ Vân Thiên bọn hắn đi xa, đầu này bị hành hung một trận lão hổ mới dám từ trong đống tuyết đứng lên. Hắn vừa mới đều bị đánh cho hồ đồ, lực lượng lớn như vậy, là hai cước thú có thể đánh ra tới sao? Mà Hạ Vân Thiên mang theo cha vợ hướng nhà đi, còn dặn dò, không nên đem hắn đánh lão hổ sự tình nói ra, sợ bị người hữu tâm nhớ thương. Cha vợ thầm nghĩ, ta chính là dám giảng, cũng phải có người tin tưởng. Ai nhanh lúc về đến nhà, tại hậu sơn gặp mấy phát thợ săn. Bọn hắn nhìn thấy đánh chết lợn rừng, ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu là lão hổ, nhưng nếu là có vài đầu lợn rừng cũng không phải không được. Hiện tại heo lông đều không nhìn thấy, nhìn thấy bị người đánh tới lợn rừng, tự nhiên không ngừng hâm mộ. Lúc này tiến vào núi rừng, không chỉ thợ săn, Khấu Sơn Chân không ít người cũng theo ở phía sau. Bọn hắn cũng không phải tiến đến săn thú, mà là chuẩn bị tiến đến phân điểm thịt. Nhiều người như vậy lên núi, làm sao cũng có thể đánh tới vài đầu dã gia súc. Bọn hắn đến lúc đó hỗ trợ đem thịt đem đến trên dưới, làm sao cũng có thể phân đến một điểm thịt. Làng bên trong người nhìn thấy bị chó săn lôi kéo lợn rừng, có người liền nói, "Vân Thiên, không bằng ta giúp ngươi đem thịt khiêng trở về đi, thịt này kéo về đi uổng công." Câu nói kế tiếp hắn không nói, hắn tin tưởng Hạ Vân Thiên minh bạch những này, cũng sẽ không bạch để cho mình hỗ trợ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là theo chân những này thợ săn lên núi, có khả năng phân đến thịt, nhưng là nơi này đã có sẵn, hắn tự nhiên không nguyện ý tiếp tục lên núi. Hạ Vân Thiên cũng minh bạch người này ý tứ, hắn nói ra, "Không cần, ta chó săn là có thể đem những này thịt kéo về đi. Người thôn dân này không có cách, chỉ có thể tiếp tục lên núi. Nếu là người khác hắn còn có thể đùa nghịch hành, nhưng là tại Hạ Vân Tiên trước mặt hắn căn bản cũng không dám. Đuổi người thôn dân này, hắn lại thấy được Bàng Ngân Trụ, hỏi: "Nhị Trụ ca, ngươi cũng phải lên núi, chớ đi, giúp ta đem cái này con lợn này khiêng đến nhà ta." Đối với người khác, Hạ Vân Tiên có thể lạnh lùng, nhưng là đối với trợ giúp qua hắn người, hắn cũng sẽ không keo kiệt. Nhị Trụ tử có chút xấu hổ nói: "Vân Tiên, ta chính là..." Hắn ngắt lời nói: "Ngươi trước giúp ta đem thịt khiêng trở về, ta có việc tìm người hỗ trợ." Để Nhị Trụ tử đem thịt khiêng trở về, cũng là bận tâm mặt mũi của hắn, Nhị Trụ tử cũng là muốn mặt mũi người, không nói như vậy liền gọi hắn phân thịt, hắn là sẽ không đồng ý giải khai dẫn dắt dây thừng, để Nhị Trụ tử đem thịt nâng lên đến liền đi về nhà. Tốt về sau, gõ cửa để cha vợ về nhà trước, lại để cho đồng ca tìm đến thùng gỗ từ nồi hơi bên trong nước nóng ra. Đem đầu này lợn rừng tìm một chỗ treo lên, liền dùng tiểu đao bắt đầu lột ra. Đầu này lợn rừng chết có đoạn thời gian, thân thể đều lạnh, nhưng tốt tại không có đông cứng. Ngay tại cho lợn rừng lột ra thời điểm, lại có không ít thôn dân vây quanh. Có người nghị luận nói Hạ Vân Thiên quá bại gia, dạng này lợn rừng dùng nước nóng bỏng một chút là có thể đem lông chóc xuống. Tóm lại liền là một đám người trong nghề vây quanh, mồm năm miệng mười nghị luận, chính là không ai tiến lên hỗ trợ. Những người này vây ở chỗ này không nguyện ý rời đi, đơn giản liền là muốn trộn lẫn điểm thịt. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp Hạ Vân Thiên. Mắt thấy lợn rừng liền muốn lột xong ra, một đám người chuẩn bị muốn cái nào thời điểm. Trần Lệ Hoa đi cái tới, nhìn thấy Hạ Vân Thiên tại cho lợn rừng lột ra, lại hỏi: "Vân Thiên, ngươi hôm nay lên núi, vận khí không tệ, ngươi trong núi nghe được hổ khiếu thanh âm sao?" Đối với hắn thường xuyên lên núi, mỗi lần đều không có đại thu hoạch chuyện này, Trần Lệ Hoa cũng là có nghe thấy. Hạ Vân Tiên nói: "Tạm được, gặp được một đầu heo rừng nhỏ, ta cũng là nghe được hổ khiếu thanh âm, lúc này mới xuống núi." Nghe được hắn nói như vậy, có mấy cái thôn dân trong lòng thầm nghĩ, thật sự là nhát gan, uổng công hắn cái kia thanh hảo thương. Lúc này, hắn cũng lột xong ra lợn rừng. Một cái thôn dân kích động nói: "Vân Tiên, trước cho ta đem trên bụng thịt cắt bỏ, nơi này tương đối mập." Hạ Vân Tiên một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi là ai à, há mồm liền muốn thịt?" Nghe được hắn, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tình cảm bọn hắn đứng ở chỗ này nửa ngày, đợi uổng công. Nghe được Hạ Vân Thiên, người thôn dân này không vui nói ra: "Thợ săn đánh tới thịt, cho làng bên trong phân thịt kia là quy củ, ngươi trước kia đánh tới gà rừng, thỏ rừng coi như xong, như thế đại lợn rừng ngươi cũng muốn độc chiếm." Hắn tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi: "Ngươi cùng ta giảng quy củ, đây là ai định quy củ, kêu đi ra nói cho ta nghe một chút." Nghe được hắn hỏi như vậy, người này cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, hắn cũng không biết cái quy củ này là thế nào tới. Cứng ngắc lấy cổ hô: "Vậy ta mặc kệ, hôm nay ngươi nếu là không phân thịt liền là không được." Hạ Vân Thiên đưa tay chính là một bàn tay quạt tới, trên tay của hắn còn dính lấy máu heo, khét người này một mặt. Chương 509, lão hổ giết người. Chương 509, lão hổ giết người. Tất cả mọi người không có dự liệu được, Hạ Vân Thiên sẽ động thủ đánh người. Đánh xong một bàn tay, hắn nói ra: "Hôm nay thịt này ta chính là không phân, ta nhìn được hay không?" Một bên những thôn dân khác sốt ruột: "Chúng ta đứng ở chỗ này không phải liền là chờ ngươi phân điểm thì sao, ngươi cái này không phân chúng ta đứng đấy làm gì?" Một cái thôn dân hướng lui về phía sau mấy bước, đoán chừng Hạ Vân Thiên với không tới hắn, lúc này mới đánh bạo nói ra: "Vân Thiên, ngươi còn nhỏ, quy củ này vẫn là phải tuân thủ." Hạ Vân Thiên nhìn thoáng qua, từ dưới đất bắt tuyết cầm trên tay máu heo xoa xuống tới, đem trong tay tuyết cầu đánh tới hướng nói chuyện người kia. Ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi nói với ta quy củ, vậy ngươi hãy nói một chút quy củ của hắn ta nghe một chút, tiền của lão tử có phải hay không cũng muốn xuất ra đến cấp ngươi phần một chút." Trần Lệ Hoa đứng ra hòa giải nói: "Vân Thiên, cái này..." Không chờ hắn nói xong, liền bị Hạ Vân Thiên ngắt lời nói: "Ngươi đừng nói chuyện, ta đến hỏi hỏi các ngươi, vừa mới ta xử lý lợn rừng thời điểm, các ngươi có người bên trên đến giúp đỡ sao? Lúc làm việc cả đám đều giả chết, muốn chỗ tốt thời điểm đều xuất hiện, cho các ngươi ăn thịt cũng không bằng lấy ra cho chó ăn, cho chó ăn còn biết giao một chút cái đuôi." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đám người, đem đầu này heo rừng nhỏ chặt thành khối nhỏ. Đối một bên Bàng Ngân Trụ nói ra: "Nhị Trụ ca, ngươi giúp ta đem những này thịt chứa vào, đưa đến Tần đại gia, Triệu lớn hổ nhà bọn hắn, lúc ấy người tới nhà đều đưa lên một chút." Nói xong, lại liếc mắt nhìn thôn dân nói: "Ta hiện tại liền đem thịt phân đi ra, cũng đừng làm cho có ít người nói lao tử không hiểu quy củ. Lao tử biết đến quy củ chính là người kính ta một thước, ta kính người một trượng." Từ đem đầu này lợn rừng mang về bắt đầu, hắn không có ý định mình ăn. Đầu này heo rừng nhỏ cũng liền 100 cân dáng vẻ, bỏ đi xuống nước những này có thể có một nửa cũng không tệ. Hắn muốn là dự định giữ lại cho ăn, không có nghĩ tới những người này cùng dại như vậy vọng tưởng, không hề làm gì liền muốn đi qua phân thịt. Cái gọi là thợ săn quy củ, đó cũng là thợ săn đi săn trở về, người đi qua cho người ta hỗ trợ, người ta phân người một điểm thịt. Đám thôn dân này từng cái cùng cái nhị đại gia đồng dạng tại bên cạnh vây xem, còn muốn phân thịt, thật không biết ai quen đến bọn hắn. Đối với chuyện như vậy, Trần Lệ Hoa cũng là không thể làm gì. Hạ Vân Thiên không phải bình thường thôn dân, hắn cứng mềm cung ra, rất nhiều nhân chi trước muốn cô lập người ta, kết quả phát hiện không có tác dụng gì. Hắn đối một đám thôn dân hô: "Đều ở nơi này làm gì, không trở về nhà miêu, không sợ già hổ tới đem các ngươi đưa đi." Đợi đến các thôn dân rời đi, Trần Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi: "Vân Thiên, ngươi nhìn những này thợ săn làm sao bây giờ, bọn hắn tại làng bên trong đã dẫn xuất nhiều lần phiền phức." Hạ Vân Thiên liếc hắn một cái nói: "Ai bảo ngươi thả bọn họ tiến đến? Ta không phải là muốn đem lão hổ sớm một chút đuổi đi sao, suốt ngày tại làng phụ cận lắc lư cũng không phải chuyện gì. Vậy ngươi cảm thấy những người này liền có thể đánh tới lão hổ, ngươi nhìn trong những người này có nghiêm chỉnh thợ săn sao, bọn hắn đánh một chút thuận gió cầm có thể, muốn đánh lão hổ liền có chút phiền phức." Cái này thật đúng là để Hạ Vân Thiên nói chuẩn. Đến trưa, hắn đang ở nhà nấu cơm thời điểm, liền sau khi nghe được núi phương hướng truyền đến gọi thanh âm. Hắn mở cửa xem xét, liền thấy một cái thợ săn bị mấy người giơ lên. Ngực ra thú trang phục thợ săn bên trên bị bắt mấy đạo lỗ hổng, người này khoe miệng chảy máu, liền cùng chết đồng dạng. Đằng sau còn có một cái thợ săn bị cắn đứt một cánh tay, vết thương đã đông cứng, kịp thời cứu chữa khả năng còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Đoàn người này cũng không phải cùng một bọn, kia hai cái người bị thương là cùng một bọn. Bọn hắn bất hạnh gặp, bị Hạ Vân Thiên đánh mất đi lòng tin lão hổ. Cái này đầu lão hổ bị hành hung một trận, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lại gặp hai cước thú truy kích. Nó nhảy ra đối một người ngực chính là một trường, kia cường đại lực đạo đem người này trực tiếp đánh bay, xương ngực cũng không biết đoạn mất mấy cây. Người này hừ đều không có hừ một tiếng liền nằm tại trên mặt tuyết, đồng bạn của hắn cũng bị lão hổ đánh bay. Lão hổ xông lại cắn hắn thời điểm, hắn bản năng dùng cánh tay cản trước người. Lúc đầu cắn hắn biết hầu, kết quả cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên. Lão hổ cắn cánh tay của hắn liền phải đem hắn kéo đi, người này một đường gọi gây nên phụ cận thợ săn chú ý, bọn hắn nhìn thấy lão hổ kéo lấy một người, đều dùng thương hướng lão hổ đánh tới. Một trận súng vang lên về sau, lão hổ bung ra đến miệng thịt hướng trong rừng chạy tới. Người này cánh tay cũng bị cắn đứt. Còn lại săn người không thể thấy chết không cứu, đành phải đem hai người đưa về khấu sơn chuẩn. Cái thứ nhất bị lão hổ đánh bay thợ săn, đã thương thế qua nặng chết người rồi. Bọn hắn đến làng bên trong, Trần Lệ Hoa lập tức an bài lão Nưu lôi kéo tuyết xe chở tuyết, mang theo thụ thương hướng bệnh viện đưa. Kỳ thật khấu sơn chân công cụ giao thông nhanh nhất là Hạ Vân Thiên nhà con la, nhưng là cái này không biết có thể hay không cho mượn tới. Cái này thợ săn cũng không phải mình là người, không cần thiết đi mở cái miệng này. Một cái khác săn người đã chết, cũng không có đưa bệnh viện. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, hắn định tìm Hạ Vân Thiên hỏi một chút tiếp xuống xử lý như thế nào. Toàn bộ khấu sơn chân đều là sơn dân, thật đến quyết định thời điểm còn phải là tiểu tử kia. Đến Hạ Vân Thiên ra, bọn hắn một nhà đang dùng cơm. Nghe mùi thơm của thức ăn, hắn cũng là nước bọt chảy ròng. Nhưng là người ta không có mở miệng, hắn chính là da mặt dù dày cũng không thể ngồi lên. Tiểu tử này thật xa xỉ, không chỉ có ăn cơm buổi trưa, còn có nhiều như vậy thịt đồ ăn. Bất quá cha vợ ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, xác thực cần chuẩn bị một chút tốt. Chờ Hạ Vân Thiên cơm nước xong xuôi, hỏi: "Ta nói Trần đại đội trưởng, ngươi không đi xử lý sự tình, tìm ta nhà tới làm gì? Hai người kia tình huống như thế nào, còn có được cứu sao?" Trần Lệ Hoa nói: "Sự tình ngươi đã biết, ta cũng không vòng vèo tử. Một cái thợ săn tại chỗ tử vong, một cái khác cũng được đưa đến bệnh viện, có thể hay không cứu trở về ta cũng không nói được. Ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào, người là tại chúng ta khấu sơn chôn chết, chúng ta làm sao bây giờ?" Hạ Vân Thiên nói: "Cái gì làm sao bây giờ, đem người đưa trở về, ở nơi đó phong tục xử lý, ngươi còn muốn làm hiếu tử hiển tôn không thành?" Trần Lệ Hoa chỉ hắn nói: "Tiểu tử ngươi, ta không phải ý tứ này, ta nói là thân nhân của người chết bên kia xử lý như thế nào, người là chết tại chúng ta làng bên này. Vậy thì có cái gì xử lý không tốt, người là mình chạy đến chúng ta bên này đánh lão hổ, cũng không phải ngươi đi mời tới. Từ xưa đi săn liền có phong hiểm, người chết không phải rất bình thường sao? Lại nói, hắn đánh tới con mồi sẽ cho chúng ta làng một phần sao?" Trần Lệ Hoa ngẫm lại cũng thế, lúc trước mấy cái kia ở tại Khấu Sơn chân thân thích nhà thợ săn, đánh tới con mồi không phải cũng là làng đều không có về liền chạy đường, bọn hắn ở đến làng bên trong cũng không phải là muốn giúp làng, mà là lão hổ ở phụ cận đây ẩn hiện, bọn hắn lâm thời ở chỗ này đặt chân. Hạ Vân Tiên nói tiếp: "Ta đề nghị ngươi vẫn là thông tri công xã một chuyến, người ta là chết người, nếu là sốt ruột một chút người trong nhà tới ngươi cũng xử lý không tốt. Ngươi là họ Trần, không họ Lý, làng bên trong rất nhiều người chờ lấy nhìn ngươi chê cười đâu." Trần Lệ Hoa cũng là một điểm liền rõ ràng, hắn có thể lên làm đại đội trưởng dựa vào là chính là mình, nhưng Trần gia tại Khấu Sơn Chân cũng không phải đại hộ nhân gia. Thanh niên trai tráng cộng lại cũng liền hơn 10 mà thôi, so Lý gia ít đi rất nhiều. Nếu thật là cùng khác làng đối đứng lên, Lý gia những người kia. Chương 510, xung đột chương 510, xung đột. Trần Lệ Hoa dám cam đoan, nếu thật là gặp được sự tình, người Lý gia không ở phía sau mặt bỏ đá xuống giếng cũng không tệ, đừng nghĩ để bọn hắn xuất lực. Tại người Lý gia trong mắt, hắn người đại đội trưởng này chính là cướp Lý gia. Nhưng là bởi vì là công xã bổ nhiệm, người Lý gia cũng không làm gì được hắn. Nếu là cho bọn hắn một cái cơ hội, người Lý gia không ngại đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa, đổi một cái người trong nhà đi lên. Bọn hắn cảm thấy, nếu là người Lý gia lên làm đại đội trưởng, bọn hắn những người này thời gian liền có thể tốt. Lý gia tại Khấu Sơn chân liền chiếm cứ một nửa người ta, còn lại Trương gia cũng cùng bọn hắn bao đoàn sưởi ấm. Nếu thật là tuyển cử, hai nhà này người liền có thể chiếm cứ lớn nhiều hơn phân nửa số phiếu. Hạ Vân Thiên cũng không muốn người Lý gia lên làm đại đội trưởng, mặc dù hắn không sợ, nhưng là ai sẽ nghĩ một con ruồi suốt ngày tại mình phụ cận cách hướng chính mình. Trần Lệ Hoa nghe Hạ Vân Thiên trở lại đại đội bộ liền cho công xã gọi một cú điện thoại. Như thật nói lao hổ còn có phụ cận thợ săn lên núi đánh hổ, người chết sự tình. Công xã bên này thương lượng một chút, quyết định phái ra hai tên làm việc đi xử lý chuyện này. Đã đến giờ sáng sớm hôm sau, công xã phái đi ra hai tên làm việc còn chưa tới. Liền nghe đến làng miệng phương hướng truyền đến từng tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, thanh âm kia chính là cách mấy trăm mét đều có thể nghe được. Hạ Vân Thiên một nhà cũng biết náo nhiệt tới, liền đi qua xem náo nhiệt. Đến hiện trường, liền thấy một đám người vây tại một chỗ. Chỉ có thể nghe được một người phụ nữ còn có mấy đứa bé tiếng khóc, hiện trường không ai dám nói chuyện. Thời gian lại qua một hồi, đối diện một cái người chủ sự đứng ra nói ra: "Trần đại đội trưởng đúng không, nhà chúng ta người hảo hảo, đến các ngươi Khấu Sơn chân giúp đỡ bọn ngươi đánh lao hổ, hiện tại người không có ở đây, các ngươi có phải hay không phải bồi thường chúng ta một chút?" Người này xem ra cũng là một cái tên giàu hạn, đi lên chính là đạo đức bắt góc, đem qua đến đánh lao hổ nói là trợ giúp Khấu Sơn chân. Hiện tại người đã chết, cần Khấu Sơn chân bồi thường. Trần Lệ Hoa hôm qua liền đạt được nhắc nhở, không chút hoang mang nói: "Ngươi nói người là đến trợ giúp chúng ta Khấu Sơn chân, vậy chúng ta làng ai đi mời, hắn sau khi đến ở tại ai ra. Người này bị Trần Lệ Hoa nói không biết làm sao, ta chính là kiểu nói này, ngươi làm gì chăm chỉ đâu. Đem tiền bồi thường chẳng phải xong việc, chúng ta cũng không muốn giữa mùa đông chạy đến. Hắn nhát gan nửa ngày không biết nói cái gì, người ta Khấu Sơn Chân bên này đúng là không người nào mời, ngươi là mình chạy tới, người đã chết muốn nghỉ lại vào người ta cũng không nguyện ý. Lý Vượng Tài lúc này đứng ra nói ra, đại đội trưởng, người là ở tại trong nhà của ta, hắn đáp ứng lương thực còn không có thực hiện, ngươi nhìn làng bên trong có phải hay không. Trần Lệ Hoa trừng mắt liếc nói ra, Lý Vượng Tài, lão tử còn không có truy cứu ngươi đây, ngươi đem người xa lạ tiếp về đến trong nhà ở là cùng cố tâm, làng bên trong mấy ngày nay ít gà có phải hay không cũng là hắn trộm. Từ khi những người này đi vào Khấu Sơn Chân, chuyện giết người chưa từng xuất hiện, nhưng là trộm vặt móc túi đã xuất hiện nhiều lần. Biết rõ là bọn này ngoại nhân gây nên, nhưng chính là không có chứng cứ. Người ta cũng đều nói là đến giúp đỡ Khấu Sơn Chân đánh lão hổ, ngươi cũng không tốt đem người đuổi đi ra. Hôm nay cái này đúng lúc là cái chỗ tháo nước, ngươi nói người chết tại ta chỗ này, vậy ta liền nói gà là ngươi trộm. Người là chết tại trong núi rừng, cái này mọi người đều biết, nhưng là cái này gà có phải hay không là ngươi trộm, ngươi tuyệt đối giải thích không rõ ràng. Mắt thấy nước bẩn liền muốn dội đến người trong nhà trên thân, đối diện kia người phụ nữ có kêu khóc nói, các ngươi Khấu Sơn Chân người thật sự là đen tâm, ta chủ nhà đều đã chết, ngươi còn muốn hướng về thân thể hắn dội nước bẩn, ta không sống được. Đối với nàng khóc lóc om sòm, không có người quan tâm. Những thôn dân này thường thấy khóc lóc om sòm treo ngược, chỉ là tiếng gào còn đánh động không được bọn hắn. Lý Vượng Tài mắt thấy nhà mình mấy ngày nay nỗ lực lương thực nếu không trở lại, hắn cũng là sốt ruột. Ai cũng không ngờ tới vào ở nhà hắn thợ săn có thể bị lão hổ trục chết, nhà hắn nhiều ngày như vậy nỗ lực không phải uổng phí sao? Hắn nhìn một vòng vây xem thôn dân, nhìn thấy Hạ Vân Thiên một nhà thời điểm, con ngươi đảo một vòng, ngươi nhìn ta buồn nôn không chết ngươi. Hắn cố ý lớn tiếng đối Trần Lệ Hoa nói ra, đại đội trưởng, người là chết tại chúng ta làng, ngươi nhìn nhiều ít có phải hay không phải bồi thường một điểm. Làng bên trong không có tiền bồi, nhưng Hạ Vân Thiên nhà có tiền a. Tới thợ săn gia thuộc nghe xong có người nguyện ý bồi thường tiền, liền lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn giữa mùa đông tới một chuyến làm gì, không phải liền là muốn phá điểm chỗ tốt sao, mặc kệ tiền này là ai ra, chỉ cần bồi thường tiền thế là được. Hạ Vân Thiên hô một câu, trước mặt đều nhường một chút. Nghe được hắn, ngay tại trước mặt hắn đều hướng hai bên nhường một chút. Hắn đi đến Lý Vượng Tài bên người, trái tay nắm lấy cổ áo hắn, tay phải chính phản hai cái bạn thai xuống dưới, đánh Lý Vượng Tài lỗ thai ông nghe không được thanh âm, hắn chỉ có thể nhìn thấy Hạ Vân Thiên há mồm, nghe không được nói cái gì. Mà Hạ Vân Thiên vừa nói chuyện, một bên đánh tiếp. Nhìn thấy Lý Vượng Tài không nói lời nào, hắn liền không có ngừng. Ba, ba, ba. Liên tục đánh hơn 10 cái tát, Trần Lệ Hoa ngăn cả nói, Vân Thiên, ngươi đem người buông xuống, đang đánh liền đánh chết. Hạ Vân Thiên buông lòng tay, liền thấy Lý Vượng Tài song mặt đỏ bừng nằm trên mặt đất co lại rút, chứng minh hắn còn sống. Đối diện thợ săn gia thuộc cũng là giật nảy mình, đây là ai, cái này hạ thủ cũng quá nặng đi. Vừa mới bàn tay không có rơi vào trên mặt bọn họ, nhưng thanh âm bọn hắn lại nghe được rất rõ ràng. Đánh xong nhân chi về sau, Hạ Vân Thiên liền định lui về. Đối diện cái kia người chủ sự hô, chậm rãi, vị đồng chí này, ngươi nhìn có phải hay không? Không chờ hắn đằng sau nói cho hết lời, liền thấy Hạ Vân Thiên ánh mắt lạnh như băng. Hạ Vân Thiên nói ra, nhà ngươi người chết, kia là gieo gió gặt bão, không có bản sự kia lên núi đánh cái gì lão hổ. Cái này hàng năm lên núi chết mất thợ săn có rất nhiều, bọn hắn tìm ai bồi thường? Cái này nhân đạo, cái khác săn người đã chết ta không xem vào, nhưng chúng ta người chính là chết tại các ngươi Khấu Sơn Chân, các ngươi hôm nay nếu là không bồi thường, ai cũng đi không được. Có đúng không? Vậy ta liền đi cho ngươi xem một chút. Nói xong, Hạ Vân Thiên thật là đi trở về. Người này khí sắc mặt tái xanh, ta chính là thả cái ngoan thoại, ngươi thật đúng là đến đánh mặt, cái này khiến ta làm sao xuống đài. Càng sinh khí, hắn càng là mất lý trí, hô, hôm nay các ngươi Khấu Sơn Chân nếu là không bồi thường, vậy cũng đừng trách chúng ta thiết thụ đồn không nể tình. Nghe được tiếng la của hắn, đằng sau theo tới người cũng đem trong tay gậy gỗ, thủng sắt những này giơ lên, muốn trong phòng bức bách Khấu Sơn Chân. Bọn hắn còn mang theo mấy cái thương tới, nhưng là không người nào dám động. Bọn hắn biết động thương tính chất liền thay đổi, vốn là không chiếm lý, động thương càng không chiếm ưu thế. Bọn hắn sở dĩ dám phách lối như vậy, nghĩ muốn xung kích Khấu Sơn Chân, là lý ra có người thông trì bọn hắn. Đến lúc đó Lý, Trương Hai Nhà sẽ không xuất thủ, những người còn lại nhà thanh niên trai tráng cộng lại cũng không có bao nhiêu. Lý, Trương Hai Nhà cũng định tốt, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa, đổi một cái người trong nhà đương đại đội trưởng, bước kế tiếp sẽ chậm chậm thu thập Hạ Vân Thiên. Khấu Sơn Chân vẫn là bọn hắn Lý, Trương Hai Nhà, không cho phép bị người đến nhúng chạm. Khấu Sơn Chân bên này thanh niên trai tráng cũng khẩn trương lên, Lý, Trương Hai Nhà người sớm liền đạt được thông tri, chậm rãi đứng ở một bên. Ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, hô to một tiếng truyền đến, dừng tay. Chương 511, Mỹ thực khu địch chương 511, Mỹ thực khu địch một đám người nhìn về phía gọi hàng người, cũng không nhận ra hai người kia. Hai người này đẩy xe đạp, trên thân còn có tuyết, hẳn là cưỡi xe thời điểm té ngã qua. Bọn hắn đem xe đạp chống lên đến, hô, ai là Khấu Sơn Chân đại đội trưởng Trần Lệ Hoa, chúng ta là công xã làm việc. Nói xong, hai người này còn xuất ra trên người giấy chứng nhận. Trần Lệ Hoa tiến lên mấy bước, tiếp nhận giấy chứng nhận. Sau khi xem xong nói ra, ngụy làm việc, hoàng làm việc các ngươi hai vị vất vả, làm phiền các ngươi đi một chuyến. Cái đầu hơi cao một chút ngụy làm việc nói ra, vì nhân dân phục vụ, Trần đại đội trưởng, các ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Trần Lệ Hoa nhỏ giọng nói, chuyện là như thế này, chúng ta nơi này xuất hiện lão hổ. Ước chừng 5 phút, hai vị công xã làm việc cơ bản hiểu rõ tình huống. Ngụy làm việc đối thiết thụ đồn đám người này hỏi, các ngươi là đến từ chỗ nào, có biết hay không các ngươi làm như thế hậu quả, cầm giới xung kích lương thôn xóm, các ngươi là nghĩ ăn súng sao? Thiết Thụ nuốt người chủ sự nói ra, lãnh đạo, ngươi cũng không thể khuynh hướng Khấu Sơn Chuân người. Chúng ta đồn người chết tại hắn Khấu Sơn Chuân, còn có một cái còn tại nằm bệnh viện, cũng thành phế nhân, số tiền kia hắn Khấu Sơn Chuân nhất định phải ra. Ngụy làm việc cũng không ngờ rằng, người này cường ngạnh như vậy. Hắn nói ra, là Khấu Sơn Chuân người đi các ngươi làng mời sao? Người này cũng không thể nói lời bịa đặt, liền nói, chúng ta người là đến giúp bọn hắn đánh lão hổ, chúng ta tổn thất liền muốn từ bọn hắn đến bồi thường, bằng không. Không đợi hắn nói xong, Trần Lệ Hoa mở miệng nói, không muốn cái gì bằng không, số tiền này chúng ta làng là không sẽ thưởng, lão hổ còn trong núi, các ngươi nếu là có bản sự liền đem nó đánh, chúng ta tuyệt đối không muốn một cọng lông. Nếu là nghĩ tại ta chỗ dựa đồn buồng nghịch hành, cũng phải nhìn ngươi có thể hay không nhận gánh chịu nổi hậu quả. Nói xong, Trần Lệ Hoa nhìn thoáng qua lui ra phía sau Lý, Trương hai nhà người, hắn biết người là không trông cậy được vào. Chuyện bây giờ cương ở chỗ này, một phương nghĩ phải bồi thường, một phương khác cho là mình không sai, vắt chảy ra nước. Thời gian chậm rãi đến trưa, Thiết Mục đồn người còn không hề rời đi. Hạ Vân Tiên nghĩ đến một cái tổn hại chiêu, Trần Lệ Hoa nghe xong không xác định nói ra, cái này có thể được không? Yên tâm đi, liền xem bọn hắn khiêng nổi hay không. Trần Lệ Hoa cắn răng nói, được, liền nghe ngươi, tiểu tử ngươi thật sự là một bụng ý nghĩ xấu. Hắn để cho người ta đến làng miệng kéo một cây dây gai, xem như cảnh giới tuyến, lại khiến người ta dựng lên một ngụm nồi lớn, liền lúc trước ăn chung nồi cái chủng loại kia. Thời gian không dài một hồi, liền thấy Hạ Vân Thiên xuất ra mấy cân cắt gọn lớn thịt mỡ. Nhìn thấy thịt mỡ, thôn dân tất cả đều không rời nổi bước chân, nhìn chòng chọc nó. Hạ Vân Thiên cũng không có để ý những thôn dân này ánh mắt, tự mình dùng nồi lớn xào lên thịt. Đợi đến thịt xào đến không sai biệt lắm, để vào chuẩn bị xong dưa chua, cái này một hầm kia mùi thơm liền ra. Đặc biệt là tại làng miệng Tiết Một đồn người, chính ở vào hạ phong miệng, kia mùi thơm càng là hướng trong lỗ mũi chui. Bọn hắn những người này buổi sáng cũng liền uống một điểm hiếm, hiện tại đã sớm nói bụng. Cái này nếu là trong nhà, kiên trì một bỏ vào xế chiều đi ba, lúc 4 giờ, lại ăn một bữa liền chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là bây giờ không được, muốn chỗ tốt còn chưa tới tay, bọn hắn tự nhiên không dám rời đi. Thiết Mục đồn chủ sự con ngươi đảo một vòng, không muốn mà nói, đa tại Trần đại đội trưởng hảo ý, còn để các ngươi tốn kém chiêu đãi chúng ta. Các hương thân đều đi qua ăn cơm, không nên khách khí. Hắn cũng mặc kệ Trần Lệ Hoa có ý tứ gì, kia thơm ngào ngạt hầm thịt heo ăn vào miệng bên trong mới chân thật nhất. Nghe hắn như thế một hô, Khấu Sơn Chuân người vây xem cũng ngồi không yên, liền muốn đi qua ăn thịt. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Tiên lấy ra lớn thịt mỡ cũng không nhiều, ra tay chậm cũng chỉ có thể ăn vào dưa chua. Ngay tại Thiết Mục đồn người chủ sự chân vừa qua khỏi đầu kia dây gai thời điểm, phanh một tiếng súng bang đột ngột vang lên, hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người thuận thanh âm, nhìn thấy Hạ Vân Thiên cầm một thanh 5-6 lửa, họng súng còn phả ra khói xanh. Vừa mới một thương này chính là hắn đánh, đạn liền đánh vào Thiết Mục đồn người chủ sự vừa mới qua tuyến bên chân. Cái này người chủ sự hiện tại liền giống bị đông cứng, dọa đến không dám loạn động. Phía sau hắn những người khác cũng không dám loạn động, Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ai cũng không cho phép qua tuyến người tự gánh lấy hậu quả. Hắn chưa hề nói nổ súng, cũng không dám trắng trợn nổ súng giết người. Vừa mới nổ súng chỉ là cảnh cáo một phen, nếu như những người này còn muốn hung hăng tới, đó chính là bọn họ sai. Cảnh cáo xong những người này, hắn lại đối Trần Lệ Hoa hô, Trần ca, đồ ăn đều tốt đi, ngươi đem hai vị làm việc đưa đến đại đội bộ ăn cơm, ta cũng trở về nhà đi ăn cơm. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Lệ Hoa xuất ra một cái bát nước lớn, đem trong nồi heo mập thịt còn có dưa chua đều giả. Thấy cảnh này hai cái làng thôn dân tất cả đều chảy nước miếng, đây chính là thịt ta, vẫn là lớn thịt mỡ. Chiêu đãi hai cái này công xã làm việc, có thể có một cái đồ ăn cùng cơm khô cũng không tệ rồi. Trước mặt mọi người nấu cơm chính là muốn nhìn Thiết Mục đồn những người kia, chịu không được mình rời đi. Thiết Mục đồn những người này cũng không dễ chịu, vốn cho rằng tới lấy tiền liền có thể trở về, lúc này mới cả gan tới. Bọn họ chạy tới cũng không phải là không có một điểm chỗ tốt, trưởng phu đã chết phụ nữ đáp ứng cho bọn hắn mỗi người một cân lương thực. Một cân lương thực tại mèo mùa đông tiết, cũng là có thể ăn được một ngày. Kết quả hiện tại tiền không có lấy đến, còn muốn chịu được nói khác, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý ngươi nói để bọn hắn thật liều mạng đi, bọn hắn cũng không nguyện ý chỉ là một cân lương thực còn không đáng đến bọn hắn như thế bán mạng, bọn hắn đều nhìn về phía cái kia người chủ sự. Hy vọng hắn có thể tăng lớn thẻ đánh bạc. Người này cũng không muốn, người chết kia là đệ đệ của hắn. Hiện tại hắn đệ muội thành mới quả, tiền đến trong tay của nàng, hắn liền có biện pháp đem tiền lấy tới trong tay mình. Nhưng là vừa vặn một thương kia đã đem hắn dọa sợ, người ta cũng đã nói, chỉ cần bất quá tuyến liền không có vấn đề, quá tuyến chính là lỗi của bọn hắn. Hiện tại công xã làm việc cũng đến đây, bọn hắn muốn là không chiếm lý, nếu thật là qua tuyến liền càng thêm không chiếm lý. Lúc đầu cho là mình nhiều người, có thể áp đảo Khấu Sơn Chuân, không nghĩ tới người ta là mềm không được cứng không xong. Hắn cũng không phải Thiết Mục đồn đại đội trưởng, không có cách nào điều động toàn làng thanh niên trai trắng tới. Nếu thật là tới, đoán chừng người ta một chiếc điện thoại đánh tới công xã, thua thiệt vẫn là bọn hắn Thiết Mục đồn một phương. Thiết Mục đồn người chịu không được, cái này vốn là lạnh, lại thêm nhìn xem người ta ăn cái gì, bọn hắn cũng là đói bụng. Những người này cũng không phải binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đói bụng về sau tự nhiên đầy bụng bực tức. Người chủ sự biết, lại rông dài cũng không làm nên chuyện gì, sẽ còn đem phe mình sĩ khí tất cả đều hao hết sạch. Hắn đưa ra cho mấy người lương thực, trước tiên đem đệ đệ của hắn thi thể làm trở về rồi hay nói. Chuyện nơi đây chỉ có thể lại tính toán sau, thực sự không được liền bẩm báo công xã đi, đệ đệ của hắn không thể chết vô ích. Bọn hắn đám người này không chịu được đi, Khấu Sơn Chuân Lý, Trương hai nhà thầm nghĩ, thật sự là phế vật, nhiều người như vậy tới, không có một cái nào dùng được. Bọn hắn muốn đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa kế hoạch, lần nữa thất bại. Cả chuyện song phương đều không có cái gì thắng bại, duy nhất có tổn thất chính là Lý gia Lý Bộ Tài, muốn họa thủy đồng dẫn, kết quả bị rút hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Thiết Mục đồn người rời đi, công xã hai cái làm việc thở dài một hơi. Kết quả từ sau núi phương hướng,